Chương 1, bắt đầu để cho ta bắt lấy Hắc Ám Chí Tôn. Chương 1, bắt đầu để cho ta bắt lấy Hắc Ám Chí Tôn. Ken, kiểm tra đến ký chủ thần hồn vững chắc, phù hợp khóa lại điều kiện. Chư Thiên làm công người hệ thống chính thức kích hoạt. Đang tại mở ra nhiệm vụ lần thứ nhất thế giới truyền tống. Thế giới loại hình: cao võ huyền huyễn, hắc ám độc loạn, truyền tống môn đã tạo ra, có thể tùy thời mở ra. Một đạo băng lánh máy móc âm, không có dấu hiệu nào tại Cố Uyên trong đầu băng lên. Cố Uyên đang chuẩn bị gọi thị nữ đến đây thay quần áo động tác, đột nhiên cứng đờ. Hắn cứ thế tại nguyên chỗ, trọn vẹn qua mười mấy giây, mới chậm rãi nháy mắt mấy cái. Hệ thống: ta Cố Uyên, trường sinh đế tộc con trai trưởng, cần hệ thống loại vật này. 18 năm trước, Cố Uyên xuyên qua đến mảnh thế giới này, phụ thân là đương thời thiên đế, uy áp một thời đại, vạn tộc cộng tôn. Mẫu thân là giao trì thánh địa thánh chủ, phong hoa tuyệt đại, tu vi thâm bất khả trắc. Đi lên số, gia gia của hắn càng là một vị còn sống truyền kỳ, sớm đã bước vào hồng trần chân tiên chi cảnh, là Cố gia chân chính định hải thần châm. Giống như mình cũng có được không thua với hắn gia gia trường sinh tiên thể, không chỉ có chiến lược so với cùng cảnh muốn mạnh hơn, trọng yếu nhất chính là thọ nguyên cũng so cùng cảnh giới cường giả muốn đã lâu mấy lần, được vinh dự gia tộc tương lai khiêng đỉnh hy vọng, có hy vọng chứng đạo thành tiên, dầu gì cũng là một tôn thiên đế tồn tại. Một tôn có thể so sánh cùng cảnh giới sống lâu ra gấp bội thọ nguyên thiên đế, thế nhưng là hiếm có đồ chơi. Dạng này xuất thân, để Cố Uyên từ xuất sinh lên liền đứng tại vô số người tu hành phấn đấu điểm cuối cùng. Cái gì hệ thống, hắn căn bản không quan tâm. Làm công người hệ thống, nghe xong chính là cho những cái kia xuất thân sợi cỏ, thân phụ huyết hải thâm cửu tuổi mục chuẩn bị. Hệ thống chính ngươi cởi trói a. Hệ thống một khi khóa lại liền không cách nào cởi trói. Buồn hệ thống chỉ tại phụ trợ ký chủ xuyên qua chư thiên, hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch ban thưởng, cuối cùng siêu thoát đại đạo. Siêu thoát đại đạo. Cố Uyên nói thầm trong lòng một câu. Lời này nghe ngược lại là rất dọa người, nhưng vấn đề là ra ra hắn liền là chân tiên, cách siêu thoát đại đạo cũng liền như vậy ném một cái ném khoảng cách. Có rảnh các loại hệ thống này giúp mình siêu thoát đại đạo, còn không bằng cố gắng tu luyện. Cố Uyên tựa ở từ cả khối ấm thần ngọc điêu khắc thành trên ghế nằm, thần tình lạnh nhạt, nội tâm lại tại phi tốc tính toán. Được thôi, đến đều tới, dù sao cũng phải nhìn xem là làm gì. Hắn không phải những cái kia chưa thấy qua việc đời tiểu thuyết nhân vật chính, nghe được hệ thống liền kích động đến túi đầu liền bái. Thân là đế tộc con trai trưởng, hắn từ nhỏ tiếp nhận giáo dục liền là bất kỳ những thứ không biết đều có thể nương theo lấy không biết phong hiểm. Trên trời sẽ không rớt đĩa bánh, coi như rơi mất cũng phải xem trước một chút cái này đĩa bánh có hay không độc. Tân thủ nhiệm vụ mở ra. Thế giới nhiệm vụ: Huyền Tiên Đại Lục, cao đẳng huyền huyễn thế giới. Thế giới bối cảnh: Hắc Ám động loạn bộc phát, bất hủ hoàng triều chí tôn đế hoàng vị cầu trường sinh, huyết tế ước vạn sinh linh, hóa thân hắc ám đầu nguồn, toàn bộ thế giới sinh linh đổ thán, sắp sụp đổ. Nhiệm vụ chính tuyến 1: Tại hắc ám động loạn bên trong còn sống sót. Ban thưởng: Chí tôn cốt, có thể phân phối. 3. Nhiệm vụ chính tuyến 2: Giết chết một tôn hắc ám chí tôn. Ban thưởng: Đại đế, chí tôn cảnh, bản nguyên hoàn chỉnh 1, trung cực nhiệm vụ, kết thúc lần này náo động. Nhiệm vụ ban thưởng: Ngẫu nhiên tiên thể bản nguyên 1 phần, hỗn độn tiên trung. Thất bại trừng phạt: Không. Liên tiếp tin tức tràn vào Cố Uyên náo hải. Cố Uyên đơn giản hoài nghi mình nghe lầm. Ngươi để cho ta một cái còn chưa bắt đầu tu luyện phàm nhân đi kết thúc hắc ám động loạn. Không sai. Hiện tại Cố Uyên còn không có chính thức bắt đầu tu luyện. Trường sinh thế gia cũng không coi trọng các bước, so với trẻ tuổi nhất đột phá 20 cảnh trường sinh thế gia càng trọng thị nội tình, có thể hay không tại tiên đạo chi đồ đi càng xa, cái này mới là mục tiêu của hắn. Vì thế, Cố Uyên từ xuất sinh đến 18 tuổi, cả ngày lấy pha loãng chí tôn máu tắm rửa, nền vững chắc căn cơ. Bất quá, đừng nói chí tôn máu, hắn liền là cầm tiên nhân huyết tẩy tắm, còn không có chính thức tu luyện hắn cũng khẳng định là đánh không lại cái gì hắc ám chí tôn. Huống chi hắn vẫn là tiên thể, đi vào chỉ sợ cũng sẽ bị những này cái gọi là hắc ám chí tôn nhóm để mắt tới, ăn một miếng đều đại bổ a hệ thống này. Sợ không phải cái kẻ ngu à? Cố Uyên trong lòng nhịn không được đậu đen rau muống. Để cho ta một cái bắt đầu ngay tại rốn người, chạy tới châu phi trại dân tị nạn bên trong, cùng một đám đói điên rồi quân phiệt sống mái với nhau. Con mẹ hắn là tay không tấc sắt đi. Đây cũng không phải là làm việc, đây là để hắn đi chịu chết. Về phần nhiệm vụ kia ban thưởng, chí tôn cốt. Nghe rất ngu bức, nội ẩn vô thượng bảo thuật, bất quá hắn cố ra cũng không phải không có, tối đa cũng liền là đến chí tôn cảnh chức còn có chút trợ giúp. Cái này đại đế bản nguyên nghe bắt đầu là không tệ. Bất quá đối với tại hạ đến tựa hồ cũng liền thái cổ tiên vực 18 cảnh trí tôn cảnh dáng vẻ. Ngẫu nhiên tiên thể bản nguyên ngược lại để Cố Uyên hai mắt tỏa sáng, bất quá nghĩ lại, chính hắn đã là tiên thể cùng tiên thể là sẽ có bản nguyên xung đột, cho nên đối với hắn không dùng. Vì như thế điểm, đối với mình không có tác dụng gì đổ vật đi bước lên nguy hiểm tính mạng. Cố Uyên cảm thấy, phàm là đầu góc bình thường điểm người, đều không làm được loại sự tình này. Ngay tại Cố Uyên nghĩ đến nên như thế nào giải quyết hết hệ thống lúc, hắn đột nhiên hai mắt tỏa sáng, ý thức được cái gì? Ta đường đường bất hủ tiên tộc người thừa kế, dựa vào cái gì muốn bị một cái phá hệ thống sai xử đi bán mạng? Trái lại nghĩ, cái hệ thống này có thể hay không làm việc cho ta? Vì ta cố ra sử dụng. Phía sau hắn đứng đấy chính là một cái hoành ép vạn cổ trường sinh đế tộc, có đương thời thiên đế cảnh lão cha, có hồng trần chân tiên gia gia. Trong gia tộc, chí tôn, thánh cảnh càng là vừa nắm một bò to. Để đó cường đại như vậy gia tộc thế lực không cần, tự mình một người chạy tới thế giới khác làm can đảm anh hùng. Đầu óc bị lừa đá mới có thể làm như vậy. Một cái có thể định vị thế giới khác tọa độ đồ vật, cái này không phải liền là trời ban trinh phạt la bàn sao? Cố Uyên càng nghĩ, ánh mắt càng sáng. Hắc ám động loạn thế giới, rất nguy hiểm. Nguy hiểm cũng mang ý nghĩa kỳ ngộ. Một cái thế giới, cho dù là cấp thấp huyền huyễn thế giới, nó ẩn chứa tài nguyên, bản nguyên, đại đạo phát tác, đối với bất kỳ một thế lực nào tới nói, đều là không cách nào lường được tài phú. Nhất là đối với Cố gia loại này đã đứng tại đỉnh phong thế lực mà nói, muốn tiến thêm một bước, phương thức tốt nhất liền là chiếm đoạt thế giới khác. Có thể chư thiên vạn giới, mênh mông vô ngần, muốn tại vô tận hỗn độn trong hư không, chuẩn xác địa định vị một cái có sinh mệnh thế giới, khó khăn kia không thua gì mỏ kim đáy biển. Mà bây giờ, cái này chư thiên làm công người hệ thống, hoàn mỹ giải quyết vấn đề này. Cái gì cầu thí nhiệm vụ, cái gì kết thúc náo động, cái này rõ ràng liền là một phần thế giới khác tàng bảo đồ a. Cố Uyên rộng mở trong sáng, hắn muốn làm, không phải đi hoàn thành nhiệm vụ, mà là đem phần tàng bảo đồ này nộp lên cho gia tộc, để lão cha, để lão tổ mang theo Cố gia thiên quân vạn mã trực tiếp san bằng kia là cái gì huyền thiên đại lục. Đến lúc đó, chí tôn cũng tốt, hắc ám đầu nguồn cũng được, tại toàn bộ Cố gia lực lượng trước mặt, đáng là gì? Một bàn tay chụp chết chính là. Về phần kết thúc náo động, đem phát động náo động đầu nguồn đều cho dương, náo động tự nhiên là kết thúc. Nhiệm vụ hoàn mỹ hoàn thành, mình không chỉ có không có chút nào nguy hiểm, còn có thể vì gia tộc lập xuống thiên đại công lao. Cái này mới là đỉnh cấp tiên nhị đại chính xác mở ra phương thức. Cứ làm như thế, Cố Uyên bỗng nhiên từ trên ghế nằm đứng lên đến, trên mặt lộ ra không ức chế được nụ cười hưng phấn. Hắn sắp xếp lại suy nghĩ, tự hỏi nên như thế nào cùng mình vị trí tôn kia láo trang mở miệng. Nói thẳng mình trong đầu có thêm một cái hệ thống. Không được, quá không thể tưởng tượng, giải thích bắt đầu quá phiền phức, với lại không cách nào giải thích hệ thống lai lịch, dễ dàng lưu lại thai hoàng lầm. Đến hay cái thuyết pháp, một cái đã có thể giải thích thế giới khác tọa độ nơi phát ra, lại ra vẻ mình tiên phú dị bẩm, khí vận kinh người thuyết pháp. Có. Liền giao cho mình trường sinh tiên thể tốt, huyết mạch thức tỉnh, thiên phú dị bẩm, thần hồn cùng thiên địa giao cảm, tại từ nơi sâu xa cảm giác được một cái thế giới khác tọa độ. Thuyết pháp này, hợp tình hợp lý. Thân là trường sinh đế tộc con trai trưởng, có chút kỳ ngộ, thức tỉnh điểm đặc thù thiên phú, không phải chuyện rất bình thường sao? Hoàn mỹ. Cố Uyên vỗ tay phát ra tiếng, nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạn. Hắn không còn có mảy may do dự, quay người sải bước đi ra bản thân cung điện. Người tới, chuẩn bị giá. Ta muốn đi gặp phụ thân. Hắn phải lập tức đem cái này tin tức vô cùng tốt nói cho hắn biết vị kia cùng ngày đế cha ruột. Cảnh giới phân chia, về sau là thuận tiện nói rõ sẽ trực tiếp dùng một cảnh, hai cảnh, biểu thị. Nhân đạo lĩnh vực, một bàn huyết cảnh, hai tịch khiếu cảnh, ba hợp nhất cảnh, bốn tố linh cảnh, năm khắc cốt cảnh, sáu vấn đạo cảnh thần đạo lĩnh vực, bảy nhiên đăng cảnh, tám thần thông cảnh, chín lĩnh vực cảnh, 10 hư thần cảnh, 11 thần hồn cảnh, 12 chân thần cảnh, 13 thần vương cảnh thánh đạo lĩnh vực, 14 chuẩn thánh cảnh, 15 thánh tâm cảnh, 16 thánh hồn cảnh, 17 chí thánh cảnh. Tiên đạo lĩnh vực, 18 chí tôn cảnh, 19 ngày đế cảnh, 20 tiên cảnh. Chương 02, cha, ta phát hiện thế giới mới. Chương 02, cha, ta phát hiện thế giới mới. Cố gia tổ địa, chí tôn điện. Cả tòa đại điện từ không biết tên thần kim đúc thành, toàn thân ám kim, phong cách cổ xưa mà uy nghiêm, lơ lửng tại trên biển mây, phun ra nuốt vào lấy vô tận hỗn độn khí. Nơi này là Cố gia đương đại gia chủ, đương thời thiên đế Cố Lân tiên chỗ tu hành. Bình thường tộc nhân, nếu không có truyền triệu, ngay cả tiếp cận nơi này tư cách đều không có. Giờ phút này, Cố Uyên đang đứng tại đại điện bên ngoài. Hai tên người mặc màu đen áo giáp, khí tức thâm trầm như biển sâu vực lớn hộ vệ, như là như pho tượng phân lập hai bên. Bọn hắn là chí tôn hộ vệ, mỗi một vị đều có 14 chuẩn thánh cảnh cấp bậc tu vi, nhưng ở Cố Uyên trước mặt, lại cùng kính không mình hành lễ. Thiếu chủ, ta yêu cầu gặp phụ thân, làm phiền hai vị thông báo một tiếng. Cố Uyên khẽ bước cằm, ngữ khí bình tĩnh, lại tự có một cố không thể nghi ngờ uy nghiêm. Đây là hắn thân là đế tộc con trai trưởng, từ nhỏ dưỡng thành khí độ. Thiếu chủ xin đợi. Một người hộ vệ trong đó không có hỏi nhiều, quay người đi vào trong điện. Sau một lát, hộ vệ đi ra, cung kính nói, thiếu chủ, gia chủ để ngài đi vào. Cố Uyên gật gật đầu, sửa sang một chút áo bào, cất bước đi vào tòa này tượng trưng cho Cố gia cao nhất quyền lực điện đường. Bên trong đại điện, trống trải mà hoành vĩ, không có dư thừa trang trí, chỉ có từng cây kình tiên trụ lớn chống đỡ lấy mái vòm, phía trên lạc ấn lấy nhật nguyệt tinh thần, vũ trụ sinh diệt cảnh tượng, đại đạo phù văn lưu chuyển không thôi. Nồng đậm đến tan không ra đạo vận, ở chỗ này tràn ngập, tu sĩ tầm thường nếu là có thể ở chỗ này hô hấp một ngụm, đều đủ để bù đắp được trăm năm khổ tu. Đại điện cuối cùng, một bóng người ngồi xếp bằng. Hắn người mặc một bộ đơn giản trường bào màu trắng, tóc đen áo choàng, khuôn mặt oai hùng, nhìn qua bất quá khoảng 30. Nhưng này đôi mắt lại phảng phất ẩn chứa toàn bộ vũ trụ sinh diệt luân hồi, trong lúc triển khai, có tinh thần huyễn diệt, đại đạo cùng gieo vang. Hắn chỉ là lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, lại phảng phất là toàn bộ thế giới trung tâm. Uyên Nhi, ngươi lễ thành nhân vừa kết thúc, không tại mình trong cung đợi, chạy đến nơi này, cần làm chuyện gì? Cố Lân tiên thanh âm vang lên, bình thản ôn hòa, lại ẩn chứa một loại ngôn xuất pháp tùy vô thượng uy nghiêm. Cố Uyên đi đến trong đại điện, đối đạo thân ảnh kia, cung cung kính kính thi lễ một cái. Hài nhi bái kiến phụ thân. Cố Lân tiên chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt rơi vào chính mình cái này con độc nhất trên thân, ánh mắt bên trong toát ra một tia ôn hòa cùng đau lòng. Đối với Cố Uyên, hắn cực kỳ coi trọng. Không chỉ có bởi vì đây là hắn con trai trưởng, càng có hắn trưởng sinh thiên thể, tùy tiện bồi dưỡng một phen tất đạt tiên đế cảnh, nếu có nghịch thiên cơ duyên, trở thành cùng phụ thân đồng dạng tiên cảnh cường giả cũng không phải không có khả năng. Một tôn có thể sống so ngang nhau tiên cảnh hơn mấy lần tuổi thọ tiên a, hắn trình độ trọng yếu tự nhiên không thể so sánh nổi. Mà vì cái mục tiêu này, Cố gia chế định một cái phương án, chọn vẹn áp chế Cố Uyên mấy năm, vì đó nền vững chắc căn cơ. Bình thường tới nói, cho dù tại trường sinh thế gia, 12 tuổi cũng là tuyệt đại bộ phận đệ tử bắt đầu thời gian tu luyện. Vì thế, hắn để Cố Uyên tại phàm nhân giai đoạn chờ lâu 6 năm, thật sự là vất vả hắn. Nói đi, chuyện gì gấp gáp như vậy? Cố Lân tiên hỏi. Hắn biết mình đứa con trai này, tâm tính trầm ổn, từ trước tới giờ không lỗ mãng. Hôm nay như vậy vội vã địa chạy tới, tất nhiên là có đại sự phát sinh. Cố Uyên hít sâu một hơi, ánh mắt bên trong mang theo vài phần tận lực tạo nên kích động cùng phấn chấn, thanh âm cũng so bình thường cao mấy phần. Phụ thân, Hải Nhi, Hải Nhi có thiên đại hỷ sự phải bẩm báo. Cố Lân Thiên lông mày hơi nhíu. Thiên đại hỷ sự? A, nói nghe một chút. Hắn hứng thú, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Cố Uyên tiến lên hai bước, hạ giọng, nhưng trong giọng nói hưng phấn không chút nào không giảm. Phụ thân, ngay tại vừa rồi, Hải Nhi trong cung tính toán lúc, có lẽ là bởi vì hôm nay lễ thành nhân, huyết mạch chi lực có chỗ tinh tiến, thần hồn khuấy động phía dưới, lại tại từ nơi sâu xa, cùng một phương thế giới xa lạ, sinh ra một tia yếu ớt cảm ứng. Lời nói này đến nửa thật nửa giả. Hệ thống đúng là tại hắn trong thần hồn, nói cùng thần hồn có quan hệ, không tính sai. Cảm ứng được một phương thế giới xa lạ. Cố Lân Thiên ánh mắt trong nháy mắt thay đổi. Thân là siêu việt 18 cảnh chí tôn 19 cảnh thiên đế, hắn quá rõ ràng câu nói này phân lượng. Chư tiên và giới, rộng lớn vô ngân. Ngoại trừ bọn hắn chỗ phương thế giới này, tại vô tận hỗn độn trong hư không, còn nổi lơ lửng vô số to to nhỏ nhỏ thế giới. Mỗi một cái thế giới đều đại biểu cho vô tận tài nguyên, khác biệt hệ thống tu luyện, cùng hoàn chỉnh thiên địa bản nguyên. Đối với Cố gia dạng này trường sinh thế gia mà nói, chinh phạt thế giới khác, thu hoạch tài nguyên cùng bản nguyên, là để gia tộc không ngừng cường thịnh đi xuống trọng yếu nhất đường tắt. Cố gia lần trước vượt giới chinh phạt, hay là tại mấy vạn năm trước, một vị tinh thông thôi diễn thiên cơ 18 cảnh chí tôn lão tổ, hao hết tâm huyết, mới miễn cưỡng suy tính ra một cái gần như hủy diệt tiểu thế giới tọa độ. Dù vậy, lần kia chinh phạt cũng làm cho Cố gia thu hoạch không ít. Mà bây giờ, con của mình, vậy mà nói hắn cảm ứng được một cái thế giới mới. Cố Lân Tiên hô hấp, cũng không khỏi tự chủ gấp rút một điểm. Nhưng hắn dù sao cũng là đương thời thiên đế, tâm thần cường đại cỡ nào, trong nháy mắt liền tỉnh táo lại. Uyên Nhi, việc này không thể coi thường, ngươi xác định không phải tu hành lúc sinh ra ảo giác. Phụ thân, Hải Nhi mới đầu cũng tưởng rằng ảo giác. Nhưng này cảm ứng vô cùng rõ ràng, Hải Nhi thậm chí có thể mơ hồ cảm giác được thế giới kia phương vị tọa độ, cùng thế giới kia một chút tình huống căn bản. A, nói nghe một chút, thế giới kia ra sao tình huống? Cố Lân Tiên có chút hăng hái mà hỏi thăm. Căn cứ Hải Nhi cảm ứng, cái kia phương thế giới tài nguyên cực kỳ phong phú, thiên địa linh khí nồng đậm, đại đạo pháp tắc mặc dù không bằng chúng ta phương thế giới này hoàn chỉnh, nhưng cũng có khác huyền diệu. Hắn trước ném ra ngoài một cái to lớn mùi nhử. Quả nhiên, nghe được tài nguyên cực kỳ phong phú mấy chữ này, Cố Lân Thiên ánh mắt sáng lên. Nhưng là, Cố Uyên lời nói xoay chuyển, ngữ khí trở nên ngưng trọng bắt đầu, thế giới kia tựa hồ đang ở vào một trận hạo kiếp bên trong. Có thực lực cường đại tồn tại, vì mục đích nào đó, đang tại điên cuồng địa tàn sát sinh linh, dẫn đến toàn bộ thế giới oan khí trùng thiên, pháp tắc hỗn loạn, thế giới đều có dấu hiệu hỏng mất. Nghe xong Cố Uyên miêu tả, Cố Lân Thiên lâm vào trầm mặc. Hắn không có lập tức tỏ thái độ, cặp kia thâm thúy trong con người, vô số suy nghĩ đang nhanh chóng hiện lên. Một cái tài nguyên phong phú thế giới, một cái đang tại phát sinh nội bộ náo động thế giới, một tọa độ minh sát thế giới. Cái này ba cái tin tức chồng chất lên nhau, ý vị như thế nào, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Ý vị này một trận đầy trời phú quý, một trận cơ duyên to lớn. Nếu như Uyên Nhi nói là sự thật, cái kia Cố gia rất có thể tương nên tới một lần xưa nay chưa từng có đại phát triển. Chiếm đoạt một cái hoàn chỉnh thế giới bản nguyên, mang đến chỗ tốt, đủ để cho Cố gia nội tình lại đến một bậc thang, thậm chí khả năng để chính hắn nhìn trộm đến truyền thuyết kia bên trong hồng trần chân tiên chi cảnh. Nghĩ tới đây, cho dù là lấy Cố Lân Thiên tâm cảnh, trái tim cũng không bị khống chế nhảy lên kịch liệt bắt đầu. Hắn bỗng nhiên đứng người lên, vừa sải bước ra, trong nháy mắt liền đến Cố Uyên trước mặt. Hắn duỗi ra một cái tay, khoác lên Cố Uyên trên bờ vai. Một cỗ ôn hòa nhưng lại vô cùng mênh mông thần niệm, trong nháy mắt tràn vào Cố Uyên trong cơ thể, cẩn thận dò xét lấy thần hồn của hắn. Cố Uyên trong lòng căng thẳng, nhưng mặt ngoài lại bất động thanh sắc, tùy ý phụ thân dò xét. Về phần thần trương, vậy là không có. Lại không xét hắn là từ trong bụng mẹ lúc liền xuyên qua tới, sẽ bị phát hiện sớm đã bị phát hiện, hệ thống. Cái này phá ngoạn ý có thể hay không bị phát hiện hắn không có chút nào quan tâm. Phát hiện cởi trói. Vậy liền tiếp tục làm mình đế tử thôi. Cố Lân Tiên thần niệm tại thần hồn của hắn trong biển đảo qua, chỉ cảm thấy con trai mình thần hồn cường đại dị thường cô đọng, đồng thời tại thần hồn chỗ sâu, xác thực có một cỗ cực kỳ yếu ớt, như có như không dị giới khí tức tại quanh quẩn. Khí tức kia tràn ngập tĩnh mịch, hoán độc cùng điên cuồng, cùng Uyên Nhi miêu tả náo động cảnh tượng, hoàn toàn ăn khớp. Vậy mà, là thật. Cố Lân Tiên rốt cục xác nhận. Hắn thu tay lại, nhìn trước mắt nhi tử, ánh mắt bên trong tràn ngập không cách nào nói rõ kinh hỉ, rung động cùng cuồng hỉ. Hắn vốn cho rằng, mình sinh cái kỳ Lân Nhi, tương lai có thể kế thừa chính mình y bát, dẫn đầu Cố gia tiếp tục huy hoàng xuống dưới. Lại không nghĩ rằng, đứa con trai này mang cho hắn kinh hỉ, vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Đây cũng không phải là kỳ Lân Nhi, đây là thượng thiên ban cho Cố gia vô thượng tưởng thủy a. Ha ha. Ha 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 ha. Cố Lân Tiên rốt cục cũng không còn cách nào ức chế nội tâm kích động, ngửa mặt lên trời cười to bắt đầu. Tiếng cười như sấm, chấn động đến cả tòa chí tôn điện đều tại ông tác hưởng, kinh khủng thiên đế khí tức không bị khống chế phóng lên tận trời, quấy cửu thiên phong vân. Tốt, tốt, tốt. Hắn nói liên tục ba cái tốt chữ, dùng sức vỗ Cố Uyên bả vai. Con trai ngoan của ta, ngươi thật sự là vi phụ kiêu ngạo, là toàn bộ Cố gia kỳ lân. Cố Uyên bị hắn đập đến bả vai đau nhức, nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười sán lạ. Cố Lân Tiên kích động tại trong đại điện đi qua đi lại, ánh mắt bên trong quang mang càng ngày càng thịnh. Một cái đang tại náo động thế giới, phòng bị tất nhiên trống rỗng. Cái kia cái gọi là cường giả, lại cường năng mạnh đến mức nào? Có thể so sánh qua được ta Cố gia nội tình. Tài nguyên phong phú, quá tốt rồi. Đây quả thực là cơ hội trời cho. Không được, việc này quá mức trọng đại, đã vượt ra khỏi ta một người có thể quyết định phạm chủ. Hắn bỗng nhiên dừng bước lại, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Hắn xoay người, nhìn xem Cố Uyên, nói từng chữ từng câu. Nhi tạm, ngươi làm tốt lắm. Người tới. Theo hắn ra lệnh một tiếng, ngoài điện hai tên hộ vệ trong nháy mắt lách mình đi vào, quỳ một chân trên đất. Gia chủ. Cố Lân Tiên thanh âm tràn ngập không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng quả quyết. Cầm ta thiên đế lệnh, tiến về gia tộc cấm địa, tỉnh lại lão tổ. Chương 03, tỉnh lại chân tiên lão tổ. Chương 03, tỉnh lại chân tiên lão tổ. Gọi. Tỉnh lại lão tổ. Làm Cố Lân Tiên câu nói này nói ra khỏi miệng trong nháy mắt, vì trên mặt đất hai tên 14 cảnh chuẩn thánh cấp hộ vệ, thân thể chấn động mạnh một cái, trên mặt lộ ra khó có thể tin vẻ kinh hãi. Bọn hắn thậm chí hoài nghi mình nghe lầm. Lão tổ. Cố gia trong miệng lão tổ, cho tới bây giờ đều chỉ có một cái xưng hô, cái kia chính là chỉ ngủ say ở gia tộc cấm địa chỗ sâu nhất, vị kia sớm đã bước vào hồng trần chân tiên chi cảnh vô thượng tồn tại. Đây chính là Cố gia chân chính định hải thần trầm, là Cố gia có thể sừng sững tại tiên vực chi đỉnh, quan sát vạn cổ chìm nổi lớn nhất lực lượng. Không tới gia tộc đứng trước sinh tử tồn vong diệt tộc nguy cơ, là tuyệt đối không khả năng đi quấy nhiều lao tổ ngủ say. Lần trước tỉnh lại lão tổ, muốn thuộc 20 vạn năm trước, Cố gia tại trong biển vũ trụ tìm kiếm đến một tòa ở vào thời kỳ cuối đại thế giới, tốn sức thủ đoạn, cuối cùng là đem công lực xuống tới, đang chuẩn bị ngắt lấy thành quả thắng lợi lúc, có bất hủ truyền thừa liên hợp xâm phạm, Cố gia ngay lúc đó bảy đại chí tôn đều chiến đến đẫm máu, mắt thấy là phải sơn cùng thủy tận, mới không được đã vận dụng cuối cùng này át chủ bài. Lão tổ xuất thế, chỉ dùng một ngón tay, liền đem cái kia mấy đại truyền thừa bất hủ liên quân cùng nhau từ thế gian xóa đi. Cuối cùng là mấy vị này truyền thừa bất hủ sau lưng mấy vị bán tiên cộng đồng nỗ lực vô cùng to lớn, trả giá nặng nề, này mới khiến lão tổ từ bỏ tiêu diệt bọn hắn. Có thể lão tổ chiêu này vẫn như cũ chấn nhiếp toàn bộ thái cổ tiên vực vô số thời đại. Từ đó về sau, rốt cuộc không người dám tùy tiện khiêu khích Cố gia uy nghiêm. Mà cái kia một tòa thời kỳ cuối đại thế giới, vì trường sinh Cố gia mang đến hai vị trí tôn cảnh lão tổ. Hôm nay đã không ngoại địch xâm lấn, gia tộc cũng bình yên vô sự, gia chủ lại muốn tỉnh lại lão tổ. Đến cùng phát sinh cái gì thiên đại sự tình? Hai tên hộ vệ tâm thần kịch chấn, trong đầu trống rỗng, trong lúc nhất thời lại quên đáp lại. Ân. Cố Lân Tiên nhướng mày, một cỗ nhàn nhạt uy áp lan ra. Hai tên hộ vệ lập tức như bị sét đánh, từ trong lúc khiếp sợ bừng tỉnh, liền vội vàng đem đầu thật sâu chôn xuống, âm thanh run rẩy địa đáp, "Tuân. Tuân gia chủ lệnh." Bọn hắn không còn dám có chút do dự cùng chất vấn. Gia chủ đã làm ra quyết định này, vậy liền nhất định có đạo lý của hắn. Một người hộ vệ trong đó hai tay run run, từ Cố Lân Tiên trong tay tiếp nhận cái viên kia đại biểu cho gia chủ cao nhất quyền hành thiên đế lệnh. Sau đó hai người không dám có chút trì hoãn, thân hình lóe lên, hóa thành hai đạo lưu quang, bằng nhanh nhất tốc độ xông ra trí tôn điện, hướng về gia tộc cấm địa phương hướng bay đi. Nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, Cố Uyên Tâm cũng khẩn trương nhảy lên bắt đầu. Ngoa tạo, chơi lớn như vậy. Hắn dự đoán qua, mình vị kia thiên đế lao cha đang nghe tin tức này sau sẽ rất kích động, sẽ rất coi trọng. Cũng nghĩ qua, gia tộc có thể sẽ tổ chức cao nhất hội nghị, thương nghị xuất trình thế giới khác công việc. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, lao cha sẽ phản ứng trực tiếp như vậy, như thế. Ra sức, không nói hai lời, trực tiếp liền đi giao động người. Với lại dao động vẫn là cả nhà như bức nhất cái kia. Hồng Trần chân tiên a, đó là cái gì khái niệm? Còn sống truyền kỳ, hành tẩu ở trong nhân thế tiên, một giọt máu liền có thể áp sập vạn cổ, một cây sợi tóc liền có thể chặt đứt nhật nguyệt tinh thần. Loại cấp bậc này tồn tại, vậy mà bởi vì chính mình một phen, liền bị từ trong ngủ mê tỉnh lại. Kích thích, quá mẹ hắn kích thích. Cố Uyên mặt ngoài duy trì lấy bình tĩnh, nhưng ở sâu trong nội tâm, một cỗ khó nói lên lời hưng phấn cùng kích động, như là hỏa sơn phun trào. Đây chính là quyền thế hương vị sao? Đây chính là đỉnh cấp tiên nhị đại trải nghiệm sao? Mình chỉ là không muốn đi cho hệ thống làm công người, bước lên nguy hiểm tính mạng đi chấp hành một cái nhiệm vụ cựu tử nhất sinh, cho nên động cái tiểu não gân, muốn cho gia tộc hỗ trợ. Kết quả, lão cha trực tiếp đem chiến lược vũ khí hạt nhân mang ra. Cảm giác này, thoải mái, thật sự là quá sung sướng. Cố Lân Tiên hiển nhiên không có chú ý tới mình nhi tử nội tâm ý nghĩ, hắn giờ phút này cũng ở vào một loại cực độ phấn khởi bên trong. Làm ra tỉnh lại lão tổ quyết định, đối với hắn mà nói, đồng dạng cần to lớn quyết đoán. Nhưng hắn nghĩ rất rõ ràng, chuyện này quá lớn, một cái hoàn toàn mới tài nguyên phong phú. Đồng thời tọa độ minh sát thế giới, đây đối với Cố gia ý nghĩa không thua gì một lần tân sinh. Đây cũng không phải là hắn một cái thiên đế cảnh có thể hoàn toàn nắm trong tay. Vượt giới chinh phạt, không thể coi thường. Ai cũng không biết thế giới kia nước sâu bao nhiêu. Uyên Nhi cảm ứng được cái kia tàn sát sinh linh cường giả, đến cùng là tu vi gì? Là 18 cảnh chí tôn, vẫn là cũng giống như mình 19 cảnh thiên đế, hay là tiên? Mặc dù hai người sau khả năng cũng lớn, nhưng không thể không phòng. Nếu như Uyên Nhi sai, cùng lắm thì mình bị lao tổ cha mắng một trận, trở về đầu hắn lại đánh một trận Uyên Nhi tốt. Đúng. Không sai, chính là như vậy. Hắn nhìn trước mắt Cố Uyên, ánh mắt càng phát ra nhu hòa, tràn ngập tự hào. Uyên Nhi, ngươi qua đây. Cố Lân Thiên đi đến trên đại điện thủ trên bảo tọa ngồi xuống, đối Cố Uyên vẫy vẫy tay. Phụ thân. Cố Uyên đi ra phía trước. Ngồi. Cố Lân Thiên chỉ chỗ bên cạnh. Đó là tại hắn gia chủ dưới bảo tọa, duy nhất một cái chỗ ngồi, đại biểu cho dưới một người, trên vạn người địa vị. Bình thường chỉ có gia tộc hạch tâm nhất mấy vị trí tôn trưởng lão mới có tư cách ở chỗ này ngồi xuống. Cố Uyên không có chối từ, thản nhiên ngồi xuống. Trước kia, hắn là được sủng ái nhất đích hệ tử đệ, là tương lai người thừa kế. Mà bây giờ, mặc dù còn không có nghe được chân tiên xác nhận, bất quá một vị thiên đế cơ hồ là sẽ không nhìn nhầm. Cố Lân Thiên có chín thành chắc chắn nhận định đó là cái mới ra thế giới, như vậy Cố Uyên chính là vì gia tộc lập xuống bất thế chi công tường thụy, là mở ra Cố gia kỷ nguyên mới nhân vật mấu chốt. Uyên Nhi a, Cố Lân Thiên nhìn xem con của mình, bùi ngùi mãi thôi, vi phụ vẫn cho là ngươi lớn nhất thiên phú là tu hành. Hiện tại xem ra, vi phụ sai, ngươi lớn nhất thiên phú là ngươi khí vận, là thượng thiên đối với chúng ta Cố gia chiếu cố. Xin con làm như Cố Uyên a. Vị này uy áp vạn cổ thiên đế, giờ phút này không chút nào keo kiệt mình ca ngợi chi tử. Cố Uyên trong lòng đắc ý, ngoài miệng cũng rất khiêm tốn, phụ thân quá khen rồi. Hài nhi chỉ là vận khí tốt mà thôi, đây hết thảy đều là Cố gia khí vận hưng thịnh, tổ tông phù hộ kết quả. Lời nói này, để Cố Lân Thiên càng rót đầy hơn ý thiên phú tuyệt đỉnh, khí vận ngập trời, còn không, tiêu không gốc, hiểu được đem công lao quy về gia tộc. Hoàn Mỹ, quả thực là hoàn mỹ người thừa kế. Ngươi không cần kiêm tốn, đây là ngươi nên được. Cố Lân Thiên khoát tay áo, lập tức thần sắc trở nên nghiêm túc bắt đầu, bất quá, việc này tại lão tổ làm ra quyết đoán trước đó, quyết không có thể tiết ra ngoài. Ngươi cảm ứng được thế giới khác tọa độ chuyện này, ngoại trừ ngươi ta, tạm thời đừng cho người thứ ba biết. Hài nhi minh bạch. Cố Uyên lập tức gật đầu. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Mặc dù hắn không cho rằng Cố gia nội bộ có ai dám có ý đồ với hắn, nhưng cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Hai cha con ngay tại cái này chí tôn trong điện, bắt đầu thấp giọng nói chuyện với nhau bắt đầu. Cố Lân Thiên kỹ càng địa hỏi đến liên quan tới cái kia thế giới khác hết thảy chi tiết. Cố Uyên thì nửa thật nửa giả, đem hệ thống cho ra tin tức, dùng tiếng nói của chính mình, trao chuốt ra công về sau, từng cái cáo chi. Ngay tại hai cha con quy hoạch lấy như thế nào chia cắt thế giới khác thời điểm, toàn bộ Cố gia tổ điện đột nhiên kịch liệt lắc lư một cái. Một cỗ khó mà hình dung mênh mông, khí tức kinh khủng từ cấm địa phương hướng phóng lên tận trời. Khí tức kia phản phất vượt qua vạn cổ thời không, mang theo tuế nguyệt mục nát cùng bất hủ, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tiên vực. Thiên cung phía trên, vạn đạo gào thét, pháp tắc tránh lui. Vô số ngôi sao tại thời khắc này mất đi hào quang, tốc tốc phát run. Toàn bộ tiên vực tất cả bế quan lão quái vật, vô luận người ở chỗ nào, vô luận tu vi cao bao nhiêu, tại thời khắc này đều hoảng sợ mở hai mắt ra, cùng nhau nhìn về phía Cố gia vị trí, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cũng không thể tưởng tượng nổi. Cái này, đây là chân tiên khí tức. Trời ạ, Cố gia vị kia, vậy mà thức tỉnh, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chí tôn trong điện, Cố Lân Tiên bỗng nhiên đứng người lên, trong mắt bộc phát ra trước nay chưa có tinh quang. Hắn biết, đây là lão tổ thức tỉnh dấu hiệu. Hắn quay đầu nhìn về phía Cố Uyên, trên mặt là không ức chế được kích động. Uyên Nhi, đi, theo vi phụ cùng một chỗ, đi bái kiến ngươi lão tổ gia gia. Chương 04, một lời kinh động trường sinh Cố gia. Chương 04, một lời kinh động trường sinh Cố gia. Cố gia thần đảo quá to lớn, tựa như một mảnh lơ lửng tại trong vũ trụ đại lục. Ngoại trừ gia chủ Cố Lân Thiên chỗ trí tôn điện, cùng Cố Uyên các loại dòng chính ở lại khu vực hạch tâm, còn phân bố vô số tu luyện độc phủ, trưởng lão điện, công pháp các, luyện khí phường. Giờ phút này, tại những địa phương này, tất cả Cố gia tộc nhân, vô luận là đang bế quan hay là tại xử lý sự vụ, toàn đều dừng lại trong tay hết thảy. Một tòa mây mù lượn lờ trên ngọn núi, một tên tóc trắng xóa lão giả chính khoanh chân tại trên một tảng đá, chỉ điểm lấy mấy tên tuổi trẻ hậu bối tu hành. Hắn là truyền công trưởng lão, chuyên vị gia tộc hạch tâm đệ tử truyền thụ phương pháp tu luyện, tự thân đồng dạng cũng là một vị 18 cảnh chí tôn cảnh cường giả. Ngay tại cố khí tức kia truyền đến trong nháy mắt, lão giả nụ cười trên mặt đống nhiên ngưng kết, chén trà trong tay ba một tiếng rơi trên mặt đất, rơi vỡ nát. Hắn thông suốt đứng dậy, toàn thân run rẩy nhìn về phía cấm địa phương hướng, trong mắt tràn ngập kính sợ cùng cuồng nhiệt. Cái này, đây là lão tổ tông khí tức, là lão tổ tông thức tỉnh. Bên cạnh hắn mấy tên tuổi trẻ hậu bối, tu vi còn thấp, tại cố khí tức kia dưới, trực tiếp bị ép tới sủi lơ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Giải, trưởng lão, phát, xảy ra chuyện gì? Một người thanh niên khó khăn mở miệng. Ý miệng. Lão giả nghiêm nghị quát, đây là lão tổ tiên uy, các ngươi chỉ cần quỳ xuống đất lễ bái, không thể nhiều lời. Dứt lời, chính hắn dẫn đầu chỉnh lý áo bào, đối cấm địa phương hướng, cung cung kính kính quỳ xuống, đi đầu giảm xuống đất đại lễ. Cố gia hậu bối tử tôn, cung nên lão tổ thức tỉnh. Đồng dạng một màn, tại Cố gia các nơi không ngừng trình diễn. Một tòa vàng son lộng lẫy nghị sự đại điện bên trong, hơn 10 người khí tức kinh khủng thân ảnh ngồi nghiêm chỉnh. Bọn hắn là Cố gia trưởng lão đoàn, mỗi một vị đều là 18 cảnh chí tôn cảnh cấp bậc cường giả, ngày bình thường dậm chân một cái, toàn bộ tiên vực đều muốn run ba run. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại tập thể thất thố. Là lão tổ, gia chủ, vậy mà tỉnh lại lão tổ. Trời ạ, đến tột cùng là bực nào đại sự, lại cần kinh động lão tổ lão nhân gia ông ta. Một tên tính tình nóng nảy tóc đỏ chí tôn, đột nhiên vô bàn một cái, đứng lên đến, khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng không hiểu. Ta Cố gia bây giờ bị chấn tiên vực, vạn tộc triều bái, có thể có chuyện gì cần tỉnh lại lão tổ? Chẳng lẽ là có ngoại vực chân tiên đánh tới không thành? Nói cẩn thận. Ngồi ở chủ vị một tên áo xám lão giả, mở ra đục ngầu hai mắt, lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, gia chủ làm việc tự có ý nghĩa sâu xa. Chúng ta thân là trưởng lão, chỉ cần lặng chờ ra chủ dụ lệnh là được, há có thể ở đây vọng thêm suy đoán. Cái kia tóc đỏ chí tôn bị hắn xem xét, lập tức rụt cổ một cái, thập lực ngồi trở về. Áo xám lão giả là trưởng lão đoàn đại trưởng lão, đối phận cao, thực lực tại 18 cảnh đỉnh phong, khoảng cách 19 cảnh thiên đế cảnh, cũng chỉ kém một bước. Nhưng cho dù là hắn, giờ phút này trong lòng cũng đồng dạng tràn ngập kinh đào hải lãng. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng tỉnh lại lão tổ ý vị như thế nào. Hắn đưa ánh mắt về phía đại điện bên ngoài, ánh mắt thâm thúy. Lân Thiên tiểu tử này đến cùng muốn làm gì? Đối với ngoại giới đủ loại phản ứng, thân ở trung tâm phong bạo Cố Uyên, giờ phút này lại hoàn toàn không biết gì cả. Hắn chính cùng tại phụ thân Cố Lân Thiên sau lưng, hóa thành một đạo thần hồng, cấp tốc hướng phía cấm địa phương hướng bay đi. Trên đường đi, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, toàn bộ Cố gia tổ địa đều bị một cô vô hình tiên uy bao phủ. Ngày bình thường lưu chuyển không thôi đại đạo phát tắc, giờ phút này đều phảng phất ngưng kết đồng dạng, trở nên vô cùng nặng nề. Trong không khí tràn ngập một cỗ mênh mông khí tức cổ xưa, để cho người ta từ sâu trong linh hồn cảm thấy kính sợ. Đây chính là Hồng Trần Chân Tiên uy thế sao? Vẹn vẹn thức tỉnh khí tức, liền có thể để bạn đạo tránh lui. Cố Uyên rung động trong lòng không thôi. Hắn hiện tại đối với mình gia lão tổ thực lực, có một cái càng trực quan nhận biết. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng càng thêm chắc chắn. Có như thế nhất tôn đại thần tự do tọa trấn, kia là cái gì hắc ám động loạn thế giới chí tôn, là cái thá gì? Sợ là lão tổ thổi khẩu khí, liền không có. Rất nhanh, hai người liền tới đến Cố gia cấm địa bên ngoài. Nơi này là một mảnh bị hỗn độn khí bao phủ cổ lão sơn mạch, dãy núi chỗ sâu, mơ hồ có thể thấy được một tòa cự đại vô cùng cổ lão tiên lăng. Tiên lăng chung quanh, thời không rối loạn, đại đạo sụp đổ, tạo thành một mảnh tuyệt đối sinh mệnh cấm khu. Cho dù là cường giả chí tôn, cũng không dám tùy tiện tới gần. Giờ phút này, cái kia hai tên phụ mệnh đến đây chuẩn thánh hộ vệ, chính quỳ gối cấm khu bên ngoài, thân thể run lẩy bẩy. Tại trước mặt bọn hắn, cái viên kia thiên đế lệnh chính lơ lửng ở giữa không trung, tản ra ánh sáng lưu hỏa, miễn cưỡng chống cự lấy từ cấm địa chỗ sâu tràn ngập ra kinh khủng tiên uy. Nhìn thấy Cố Lân Thiên cùng Cố Uyên đến đây, hai người như được đại xá. Gia chủ, thiếu chủ, đứng lên đi. Cố Lân Thiên phất phất tay, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía cấm địa chỗ sâu. Tòa kia cổ lão tiên lăng, giờ phút này đang phát ra hào quang nhàn nhạt, lăng mộ đại môn phía trên, bao trùm bụi bặm cùng hòn đá, đang tại tuôn rơi hướng xuống rơi xuống. Ầm ầm, tiếng vang nặng nề từ trong lăng mộ bộ truyền đến, phản phất một đầu ngủ say vạn cổ cự thú, đang tại chậm rãi thức tỉnh. Cố Lân Thiên hít sâu một hơi, sửa sang một chút áo bào, sau đó đối tiên lăng phương hướng, thật sâu không người xuống, làm một đại lễ. Cố Lân Thiên mang theo Tử Cố Uyên, có chuyện quan trọng bẩm báo, quấy nhiễu lao tổ thanh tu, mong rằng lao tổ thứ tội. Thanh âm của hắn thông qua thần niệm truyền vào cấm địa chỗ sâu. Cố Uyên thấy thế cũng liền bận bịu học theo, cung cung kính kính không mình hành lễ. Cố gia tử tôn, Cố Uyên, bái kiến lao tổ. Mặc dù vị này chân tiên là hắn ông nội, bất quá đến cùng là chỉ ở lúc sinh ra đời gặp qua một lần, Cố Uyên trong lòng vẫn là có chút ít thấp thỏm. Ngay tại hắn suy nghĩ lung tung thời khắc, một đạo giản mùa thanh âm khàn khàn từ tiên lăng chỗ sâu du truyền đến. Thanh âm kia không lớn, lại rõ ràng vang ở mỗi người sâu trong linh hồn. Lân Thiên, Uyên Nhi, chuyện gì? Nhiều ta. Chương 05, lão tổ tông xuất thế. Chương 05, lão tổ tông xuất thế. Làm cái kia giản mùa thanh âm khàn khàn vang lên ngay mắt, Cố Lân Thiên thân thể rõ ràng run lên. Hồi bẩm lão tổ, không phải là gia tộc tao ngộ tai họa ngập đầu, quả thật ta Cố gia nên đón một trận cơ duyên to lớn. Việc này quan hệ đến ta Cố gia tương lai vạn thế khí vận, Lân Thiên không dám chuyên quyền, cho nên cả gan mời lão tổ xuất quan, tự mình định đoạt. Thanh âm của hắn tại thần niệm ra chỉ dưới, rõ ràng truyền vào tiên lăng chỗ sâu. Tiên lăng bên trong, trầm mặc một lát, tựa hồ bị kia vừa mới thức tỉnh lão tổ đang tại tiêu hóa Cố Lân Thiên trong lời nói tin tức. Cơ duyên to lớn. Cái kia thanh âm giản mùa vang lên lần nữa, mang theo một tia không dễ dàng phát giác nghi hoặc. Có thể để ngươi dùng tới thiên đại hai chữ, xem ra xác thực không nhỏ sự tình. Cũng được. Các ngươi vào đi. Tiếng nói vừa ra, bao phủ tại cấm địa phía trước hỗn độn khí, cùng những cái kia rối loạn thời không phát tắc, phảng phất bị một cái vô hình bàn tay lớn xóa đi, tự động tách ra một đầu chỉ chứa mấy người thông qua an toàn thông đạo, trực tiếp thông hướng tiên lăng đại môn. Tạ lão tổ. Cố Lân Thiên vui mừng quá đỗi, ngồi thẳng lên, đối Cố Uyên đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Uyên Nhi, đi thôi, theo sát ta. Là, phụ thân. Hắn đi theo Cố Lân Thiên sau lưng, cẩn thận từng ly từng tí đạp vào đầu kia thông đạo. Một bước vào trong đó, Cố Uyên liền cảm giác được chung quanh cảnh tượng trong nháy mắt thay đổi. Ngoại giới thiên địa pháp tắc ở chỗ này hoàn toàn mất đi hiệu lực, thay vào đó là một cỗ thuần túy, cổ lão, chí cao vô thượng tiên đạo khí tức. Vẹn vẹn hô hấp một ngụm, Cố Uyên đã cảm thấy mình tiên thể đều đang hoàn hô nhẹ cẫng. Thông đạo không dài, rất nhanh, hai người liền đến tòa kia to lớn vô cùng tiên lăng trước cổng chính. Đại môn cao tới vạn trượng, từ không biết tên tiên liệu đúc thành, phía trên che kín tuế nguyệt pha tạp vết tích. Giờ phút này, đại môn chính chậm rãi hướng vào phía trong mở ra một cái khe hở, một đạo sáng chói mà không chướng mắt tiên quang từ khe hở bên trong chiếu xạ đi ra. Ầm ầm, theo một tiếng vang thật lớn, đại môn triệt để rộng mở. Phía sau cửa cảnh tượng cũng không phải là trong tưởng tượng âm u lăng mộ, mà là một mảnh tinh không mênh mông. Vô số ngôi sao ở trong đó sinh diệt, từng đầu đại đạo pháp tắc biến thành thần liên, như là như cự long trong tinh không xuyên qua, tạo dựng thành một cái độc lập với thế ngoại hoàn chỉnh mà vững chắc bên trong vũ trụ. Mà tại phiến tinh không này trung ương, lơ lửng một tòa phong cách cổ xưa quan tài đồng thau cổ. Trên quan tài, khắc đầy lít nha lít nhít tiên đạo phù văn, mỗi một mai phù văn đều phảng phất ẩn chứa thiên địa chí lý, để cho người ta nhìn một chút liền thần hồn muốn nức. Quan tài cái nắp đã mở ra một nửa. Một cỗ để thời gian trường hạ đều muốn đứng im khí tức khủng bố, chính là từ cái kia trong quan tài tràn ngập ra. Cố Lân Tiên dẫn Cố Uyên đi đến quan tài đồng thau cổ phía trước trăm triệu chỗ, liền dừng bước, lần nữa thật sâu không mình hành lễ. Tử Cố Lân Tiên, bái kiến lão tổ. Tử tôn Cố Uyên, bái kiến lão tổ. Cố Uyên cũng đi theo hành lễ. Trong lòng tràn ngập rung động, lấy một phương vũ trụ là lăng, lấy thanh đồng tiên quan là quách. Đây chính là Hồng Trần Chân Tiên phô trương sao? Hắn bụng trộm dương mắt, muốn nhìn một chút trong quan tài đến cùng là dạng gì. Chỉ gặp trong quan tài, hỗn độn khí tràn ngập, tiên quan lượn lờ, căn bản thấy không rõ cảnh tượng bên trong. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một đạo bóng người khô gầy, chính chậm rãi từ trong quan tài ngồi dậy. "Đi, lại không cái gì ngoại nhân, đứng lên đi." Thanh âm giản mùa vang lên lần nữa, lần này, so vừa rồi rõ ràng rất nhiều. Hắc hắc, vừa không phải có người ngoài tại mà. Cố Lân Thiên ngồi dậy, biểu hiện trên mặt không giống bên ngoài lúc nghiêm túc. Cố Uyên cũng rốt cục thấy rõ người trong quan tài bộ dáng. Đó là một người mặc màu xám áo gai lão giả, thân hình cô gầy, tóc thưa thất hoa râm, trên mặt che kín thật sâu nếp nhăn. Ánh mắt của lão giả đục ngầu mà bình tĩnh, hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua Cố Lân Thiên, sau đó liền rơi vào Cố Uyên trên thân. A, hắn phát ra một tiếng nhẹ đều. Uyên Nhi thần hồn so ta lần thứ nhất gặp hắn lúc muốn cô động rất nhiều, xem ra những năm này Lân Thiên ngươi không có thiếu hoa công phu à? Với lại, tiểu gia hỏa này trên thân tựa hồ nhiễm một tia rất thú vị khí tức, liền ngay cả bản tiên đều khó mà nhìn thấu. Cố Uyên trong lòng hơi hồi hộp một chút. Thú vị khí tức, chẳng lẽ là hệ thống dấu vết lưu lại? Vẫn là nói, là cái kia hắc ám động loạn thế giới khí tức. Không chờ hắn nghĩ rõ ràng, một bên Cố Lân Thiên đã mở miệng. Cha, chính là vì việc này a. Hắn tiến lên một bước, đem Cố Uyên trước đó đã nói với hắn lời nói, từ đầu chí cuối địa lại hướng lao tổ thuật lại một lần. Từ Cố Uyên huyết mạch thức tỉnh, thân hồn dị biến, đến cảm ứng được thế giới khác tọa độ, lại đến thế giới kia tài nguyên phong phú, lại chính phát sinh náo động. Theo Cố Lân Thiên giảng thuật, lao tổ cái kia không hề bận tâm trên mặt, rốt cục xuất hiện một tia động dung. Cái kia song đục ngầu con mắt, lần nữa nhìn về phía Cố Uyên, ánh mắt trở nên không đồng dạng. Ngươi nói, Uyên Nhi có thể rõ ràng định vị cái kia phương thế giới tọa độ? Chính là, Cố Lân Thiên khẳng định đáp, Hải Nhi đã tự mình dò xét qua, Uyên Nhi thần hồn chỗ sâu, sắp thực quanh quẩn lấy một tia dị giới khí tức, cùng hắn nói không sai chút nào. Lao tổ trầm mặc. Cái kia song phảng phất có thể xuyên thủng vạn cổ con ngươi, tại Cố Uyên cùng Cố Lân Thiên trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn. Qua hồi lâu, lâu đến Cố Uyên đều cảm thấy một thế kỷ đi qua. Lão tổ cái kia khô gầy tay, chậm rãi nâng lên, trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Ông, một bức mênh mông vô ngần tinh đồ, trong nháy mắt tại ba người trước mặt triển khai. Đó là toàn bộ thiên vực, cùng xung quanh vô tận hỗn độn khu vực lập thể địa đồ, phía trên ghi chú vô số điểm sáng, mỗi một cái điểm sáng đều đại biểu cho một cái thế giới hoặc là một mảnh tinh hệ. Uyên Nhi, lão tổ nhìn về phía Cố Uyên, khàn khàn điểm mở miệng. Vậy thế giới kia, ở phương nào? Cố Uyên gật đầu, nương tựa theo hệ thống hướng dẫn, hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, ở mảnh này mênh mông tinh đồ bên trong, một cái cực kỳ yếu ớt, gần như sắp muốn dập tắt màu đỏ sẫm điểm sáng, bị rõ ràng tiêu ký đi ra. Cái kia điểm sáng ở vào một mảnh rời xa tiên vực chủ đường thủy hoang vu hỗn độn khu vực. Nếu không có hệ thống tiêu ký, liền xem như chân tiên dùng thân niệm càn quét ước vào năm, cũng chưa chắc có thể phát hiện nó tồn tại. Tìm được, Cố Uyên hoàn toàn yên tâm, không chút do dự vươn tay, chỉ hướng cái kia màu đỏ sẫm điểm sáng vị trí. Ra ra, phụ thân, mời xem. Cái kia phương thế giới, ngay ở chỗ này. Chương 06, Cố gia phải xuất trình. Chương 06, Cố gia phải xuất trình. Thuận Cố Uyên ngón tay phương hướng, Cố Lân Thiên cùng bên trong quan tài đồng thao cổ lão tổ, ánh mắt cùng nhau hội tụ tại cái kia mênh mông tinh đồ một góc. Đó là một cái cực kỳ vắng vẻ, bị vô tận hỗn độn loạn lưu bao bọc khu vực, hoang vu, tĩnh mịch, tại cả bức tinh đồ bên trên không chút nào thu hút. Nếu như không phải Cố Uyên tinh chuẩn địa bạch, liền xem như chân tiên thần niệm đã qua, cũng rất dễ dàng đem xem như một mảnh không có chút giá trị hỗn độn phế tích mà bỏ qua. Mà ở mảnh này phế tích bên trong, một cái màu đỏ sẫm điểm sáng, đang tại yếu ớt địa lấp lóe, phảng phất đến tàn trong gió, tùy thời đều có thể triệt để dập tắt. Chính là chỗ đó. Cố Lân Thiên ngừng thở, trái tim đều nhanh muốn từ trong cổ họng nhảy ra ngoài. Hắn mặc dù là thiên đế có thể quan sát vào cổ, nhưng ở hắn vị này chân tiên trước mặt phụ thân, vẫn như cũ như cái chờ đợi phiếu điểm hải tử. Hắn đã tin 9 thành 9, có thể cuối cùng cần lão tổ cuối cùng xác nhận. Bên trong quan tài đồng tao cổ, vị kia được xưng là lão tổ khô gầy lão giả không nói gì. Cái kia song nguyên bản đục ngầu con mắt, giờ phút này lại sáng đến dọa người, phản phất có hai vầng mặt trời ở trong đó thiêu đốt. Ánh mắt của hắn tựa hồ xuyên thấu thời không, vượt qua vô tận hỗn độn, trực tiếp giáng lâm đến cái kia màu đỏ sẫm điểm sáng phía trên. Ông, một cỗ vô hình nhưng lại chí cao vô thượng tiên đạo ý chí, lấy tinh đồ bên trên tọa độ làm dẫn, trong nháy mắt vượt qua ước vạn năm ánh sáng khoảng cách. Cố Uyên chỉ cảm thấy trong đầu hệ thống giao diện run lên bần bật, phát ra một trận rồn rập cảnh báo. Cảnh cáo: kiểm tra đến không thể diễn tả kinh khủng tồn tại đang tại nhìn trộm thế giới nhiệm vụ. Cảnh cáo: thế giới tọa độ đã bại lộ. Hệ thống đang tại khởi động cấp bậc cao nhất ẩn nấp hiệp nghị. Ẩn nấp thất bại. Cảnh cáo: hệ thống tầng dưới chốt logic đang bị phân tích. Cố Uyên trong lòng hơi hồi hộp một chút. Ngoa tảo, lão tổ tông mạnh như vậy sao? Chỉ là nhìn một chút địa đồ, người đang ở nhà bên trong ngồi đâu, thần niệm liền trực tiếp sờ đến Huyền Thiên Đại Lục đi. Hệ thống này tại trong đầu hắn như bức hưng hống, kết quả lão tổ vừa ra tay, trực tiếp liền bị làm phủ. Ngay cả phản kháng chỗ chống đều không có. Thời gian, tại thời khắc này phản phất dừng lại. Cố Lân Thiên khẩn trương nhìn xem phụ thân của mình, thở mạnh cũng không dám. Cố Uyên thì tại trong lòng điên cuồng cầu nguyện. Không biết qua bao lâu, có lẽ chỉ là một cái chớp mắt, lại có lẽ là ngàn vạn năm. Lão tổ cái kia xuyên thủng hết thể ánh mắt, cuối cùng từ tinh độ bên trên thu hồi lại. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, khô quắt bờ môi vi vi mấp máy, giống như là tại trở về chỗ cái gì. Ha ha, một tiếng cười khẽ từ bên trong quan tài đồng thau cổ truyền ra. Tiếng cười kia rất nhẹ, lại làm cho Cố Lân Thiên cùng Cố Uyên đồng thời thở dài một hơi. Cười liền đại biểu có hy vọng, có ý tứ, thật có ý tứ. Lão tổ lần nữa mở mắt ra, ánh mắt rơi vào Cố Uyên trên thân, ánh mắt kia bên trong không còn là đơn thuần thưởng thức, mà là nhiều một vòng nồng đậm ngạc nhiên cùng tìm tòi nghiên cứu. Hoán khí trung thiên, pháp tắc gào thét, thế giới bản nguyên đang khóc. Đúng là một phương sắp đi hướng hủy diệt đại giới. Hắn đầu tiên là khẳng định Cố Uyên thuyết pháp. Cố Lân Thiên nghe vậy, nắm đấm trong nháy mắt nắm chặt, kích động đến thân thể đều có chút phát run. Trở thành là thật, Nhưng là, lão tổ lời nói xoay chuyển, để Cố Lân Thiên Tâm lại để bắt đầu. Tại cái kia vô tận tĩnh mịch cùng hủy diệt bên trong, ta lại ngửi thấy một cỗ vô cùng ngọt mùi thơm ngát. Lão tổ trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt say mê. Đó là thế giới bản nguyên thành thục đến cực hạn, sắp mục nát trước phát tán ra cuối cùng hương khí. Tựa như cấp cao nhất thần quả, tại hư trước một khắc, hương vị mới là hoàn mỹ nhất. Cái kia phát động náo động ra hỏa, thủ đoạn mặc dù thô ráp chút, nhưng đường đi đúng. Hắn đang dùng ức vạn sinh linh máu cùng hồn, đi thúc toàn bộ thế giới, muốn ở thế giới triệt để sụp đổ trước, một ngụm nuốt vào tất cả trái cây. Loại này đẳng cấp thế giới bản nguyên, nếu là có thể hoàn chỉnh nuốt vào. Ha ha, Lân Thiên, ngươi khoảng cách vi phụ cảnh giới, có lẽ liền có thể thêm gần một bước. Vâng. Câu nói này, giống như một đạo kinh lôi, tại Cố Lân Thiên trong đầu nổ vang. Thêm gần một bước. Hắn hiện tại là thiên đế cảnh, lại thêm gần một bước, đó là cái gì? Là phụ thân chỗ hồng trần chân tiên chi cảnh. Làm phức tạp hắn vô số vạn năm bình cảnh, lại có một tia buông lòng hy vọng. Phụ thân. Cố Lân Thiên thanh âm đều mang tới thanh âm rung động, kích động đến tột đỉnh. Chớ cao hứng trước quá sớm. Lao tổ khoát tay áo, ánh mắt lần nữa chuyển hướng Cố Uyên. Ta càng tò mò hơn là, Uyên Nhi, ngươi là như thế nào cách vô tận hỗn độn, cảm ứng được cái thế giới này? Tới. Rốt cục hỏi ý tưởng bên trên. Cố Uyên căng thẳng trong lòng, vội vàng dựa theo đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác, không kiêu ngạo không tự ti hồi đáp, hồi ra ra lời nói, Tôn Nhi cũng không rõ ràng lắm. Chỉ là tại lễ thành nhân về sau, cảm giác mình trưởng sinh tiên thể tựa hồ có một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được biến hóa. Có một thanh âm chỉ điểm lấy ta, hướng ta khởi xướng cầu cứu, hy vọng ta có thể đi thế giới của bọn hắn. Hướng ngươi cầu cứu. Lão tổ nghe vậy, chẳng những không có hoài nghi, ngược lại vỗ tay cười to bắt đầu. Ha 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 ha. Nói hay lắm. Nói hay lắm a. Không phải ngươi tại cảm ứng nó, mà là thế giới đang kêu gọi ngươi. Ta hiểu được, ta toàn minh bạch. Lão tổ tiếng cười tại toàn bộ bên trong vũ trụ quanh quẩn, tinh thần vì đó chập chờn. Hắn nhìn xem Cố Uyên ánh mắt, tràn đầy trước nay chưa có thưởng thức và hài lòng. Lân Thiên, trước ngươi nói, Uyên Nhi là chúng ta Cố gia kỳ lân nhi. Ta nhìn, ngươi nói sai. Cố Lân Thiên sững sờ, có chút không hiểu nhìn xem phụ thân của mình. Chỉ nghe lão tổ nói từng chữ từng câu, hắn không phải kỳ lân, hắn là thượng thiên ban cho ta Cố gia tường thụy. Là theo thời thế mà sinh người có đại khí vận. Cái kia phương thế giới tại sao lại hướng hắn cầu cứu? Bởi vì hắn trường sinh tiên thể, cùng cái kia phương thế giới đại đạo sinh ra của mình. Bởi vì hắn khí vận, đủ để gánh chịu một cái thế giới hy vọng cuối cùng. Lão tổ càng nói càng là hưng phấn, thân thể khô gầy thậm chí từ bên trong quan tài đồng tao cổ vi nô ra. Tốt, quá tốt rồi. Ta Cố gia yên lặng trăm vạn năm năm, rốt cuộc đã đợi được một cái đại khí vận hậu bối. Cố Uyên ở bên cạnh nghe được sửng sốt một chút. Phụ thân, ý của ngài là? Lão tổ ánh mắt đảo qua tinh đồ bên trên cái kia màu đỏ sẫm điểm sáng, ánh mắt trở nên sắc bén vô cùng, tràn ngập không thể nghi ngờ bá đạo. Một cái chủ động đưa tới cửa thế giới, một tòa sắp thành thục vô thượng đạo quả, một cái theo thời thế mà sinh ra tộc tường thụy. Thiên cho không lấy, phản thụ tội lỗi. Truyền ta tiên lệnh. Lão tổ thanh âm trong nháy mắt trở nên uy nghiêm mà túc sát. Triệu tập tất cả tại tộc trưởng lão, một phút bên trong đến chí tôn điện nghị sự. Nói cho bọn hắn, ta Cố gia phải xuất chinh. Chương 07, cả tộc xôi trào, chúng ta cùng nên thiếu chủ. Chương 07, cả tộc xôi trào, chúng ta cùng nên thiếu chủ. Làm lao tổ câu kia ta Cố gia phải xuất chinh. Nói ra khỏi miệng trong nháy mắt, toàn bộ bên trong vũ trụ tinh không cũng vì đó đứng im. Một cỗ không cách nào hình dung kinh khủng sát phạt chi khí, từ cỗ kia thân thể khô gầy bên trong ầm vang một phát. Cố Lân Tiên toàn thân chấn động, chỉ cảm thấy trong cơ thể thiên đế huyết mạch đều đang sôi trào. Hắn chờ đợi ngày này, đợi quá lâu. Từ khi hắn tiếp nhận vị trí gia chủ đến nay, Cố gia mặc dù vẫn như cũng là tiên vực bá chủ, uy áp và tộc, nhưng lại giống một đầu ngủ say hùng sư, đã quá lâu không có hướng chư thiên vạn giới triển lộ nanh vuốt của mình. Hải Nhi, tuân mệnh. Cố Lân Thiên đối quan tài đồng thao cổ, thật sâu cúi đầu. Trong ánh mắt của hắn, là trước nay chưa có cùng nhiệt cùng hưng phấn. Uyên Nhi, lao tổ ánh mắt lần nữa trở xuống Cố Uyên trên thân, trở nên nhu hòa rất nhiều. Ngươi lần này, vì gia tộc lập xuống bất thế chi công. Các loại nghị sự kết thúc, gia gia ta, tự thân vì ngươi chúc cơ. Tự mình, vì ta chúc cơ. Cố Uyên trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Đây chính là Hồng Trần Chân Tiên a. Từ một tôn còn sống tiên nhân, tự thân vì chính mình cái này chưa bắt đầu tu luyện phàm nhân trúc cơ, đây là cỡ nào nghịch thiên đãi ngộ. Chuyến đi, chỉ sợ toàn bộ tiên vực đều muốn điên cuồng. Liền xem như cái khác trưởng sinh đế tộc con trai trưởng, cũng tuyệt đối không khả năng có dạng này vinh hạnh đặc biệt. Đa tạ gia gia. Cố Uyên đè xuống trong lòng cung hỉ, cung cung kính kính thi lễ một cái. Hắn biết, mình lần này thành công, đem hệ thống nộp lên gia tộc, nước cờ này đi được thật là khéo. Không chỉ có miễn đi cựu tử nhất sinh làm công nhiệm vụ, còn chống rống vì chính mình đổi lấy một trận tiên đại tạo hóa. Cái này là ta, cái này đợt gọi đảo ngược hao hệ thống lông dê. Đi thôi. Lão tổ phất phất tay, Lân Thiên, ngươi mang Nguyên Nhi đi chí tôn điện, ta sau đó liền đến. Là, phụ thân. Cố Lân Thiên lên tiếng, sau đó kéo Cố Uyên tay, thần tình kích động bay người đi ra ngoài. Hai cha con đi ra tiên lăng, trở lại cấm địa bên ngoài. Cái kia cố bao phủ toàn bộ cố gia tổ địa kinh khủng tiên uy, đã chậm rãi thu liễm. Nhưng tất cả cố gia tộc nhân, vẫn như cũ đắm chìm trong vừa rồi trong rung động, không ai dám tùy ý đi lại. Khi bọn hắn nhìn thấy gia chủ Cố Lân Thiên cùng thiếu chủ Cố Uyên từ cấm địa phương hướng bình yên vô sự đi ra lúc, ánh mắt mọi người đều đồng loạt hội tụ tới. Nhất là khi bọn hắn nhìn thấy gia chủ Cố Lân Thiên trên mặt cái kia không ức chế được kích động cùng cuồng hỉ, cùng hắn chăm chú lôi kéo thiếu chủ Cố Uyên tay thân mật tư thái lúc, tất cả mọi người trong đầu đều toát ra một cái to lớn dấu chấm hỏi. Tình huống như thế nào? Gia chủ tỉnh lại lao tổ, lại là vì thiếu chủ. Chẳng lẽ là thiếu chủ xảy ra vấn đề gì? Không đúng, giữ nhà chủ vẻ mặt này, rõ ràng là thiên đại hỷ sự. Nhưng đến ngọn nguồn là dạng gì về vui, cần kinh động đến lao tổ tông lão nhân gia ông ta. Mọi người ở đây kinh nghi bất định thời khắc, Cố Lân Thiên cái kia ẩn chứa vô thượng uy nghiêm, lại xen lẫn vô cùng thanh âm hưng phấn, chuyển khắp toàn bộ Cố gia thần đạo. Gia truyền chủ lệnh, tất cả tại tộc trưởng lão, một phút bên trong, nhanh đến chí tôn điện nghị sự. Bất luận kẻ nào không được vắng mặt, kẻ trái lệnh, theo tộc quy xử trí. Vâng. Đạo mệnh lệnh này, trong nháy mắt tại toàn bộ Cố gia nhấc lên thao thiên cự lãng, triệu tập tất cả trưởng lão. Đây tuyệt đối là Cố gia cao nhất uy cách hội nghị. Lần trước tổ chức loại cấp bậc này hội nghị, hay là tại 20 vạn năm trước, quyết định phải chăng muốn đối cái kia phương tận thế đại thế giới phát động tổng tiến công thời điểm. Chẳng lẽ, một cái kinh người suy đoán, tại tất cả nghe được mệnh lệnh Cố gia tộc trong lòng người, điên cuồng sinh sôi. Chẳng lẽ Cố gia lại phải đối ngoại chính phạt? Trong lúc nhất thời, toàn bộ Cố gia thần đạo triệt để sôi trào. Vô số bế quan cường giả từ trong động phủ xung ra, hóa thành từng đạo thần hồng, hướng về chí tôn điện phương hướng cấp tốc bay đi. Những cái kia đang tại xử lý gia tộc sự vụ tộc nhân, cũng nao nao thả ra trong tay sự tình, nhìn chí tôn điện phương hướng, trên mặt tràn ngập kích động cùng chờ mong. Trinh phạt dị giới. Bốn chữ này, đối với bất kỳ một cái nào Cố gia tộc người mà nói, đều đại biểu cho vô thượng bình quang cùng cơ duyên to lớn. Cái kia mang ý nghĩa lượng lớn tài nguyên tu luyện, mang ý nghĩa kiến công lập nghiệp cơ hội, mang ý nghĩa toàn cả gia tộc thực lực sẽ lại lần nên đón một lần bay bọn. Chơi ạ, thật muốn đánh trận sao? Khẳng định là không phải gia chủ không có khả năng dùng loại giọng nói này hạ lệnh, còn đem tất cả trưởng lão đều gọi đi qua. Quá tốt rồi. Ta kẹt tại 14 chuẩn thánh cảnh 500 năm, đang lo không có tài nguyên đột phá, cơ hội này không liền đến sao? Không biết mục tiêu lần này là cái nào mắt không mở thế lực, vẫn là phát hiện thế giới mới. Tiếng nghị luận, tiếng hoan hô, tại Cố gia thần đảo mỗi một hẻo lánh vang lên. Toàn cả gia tộc cũng giống như một đài tinh vi cố máy chiến tranh, tại yên lặng vô số tuế nguyệt về sau, bắt đầu chậm rãi vận chuyển lên đến. Mà tại trận gió lốc này trung tâm, Cố Uyên chính cùng tại phụ thân Cố Lân Thiên sau lưng, không đội không chậm hướng lấy chí tôn điện bay đi. Trên đường đi, tất cả nhìn thấy bọn hắn Cố gia tộc người, vô luận là bối phận cao bao nhiêu trưởng lão, vẫn là tu vi mạnh cỡ nào hộ pháp, toàn đều dừng bước lại, đối hai người, nhất là đối Cố Uyên, cung cung kính kính không mình hành lễ. Bái kiến gia chủ, bái kiến thiếu chủ. Trong ánh mắt của bọn hắn, tràn đầy kính sợ, hiếu kỳ, còn có một tia cung nhiệt. Mặc dù bọn hắn còn không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng tất cả mọi người đều không phải là đồ đần. Gia chủ vừa mang theo thiếu chủ từ cấm địa đi ra, liền tuyên bố trọng đại như thế quyết định. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, chuyện này tuyệt đối cùng thiếu chủ Cố Uyên có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Không phải căn bản không cần thiết mang lên Cố Uyên, gia chủ một người đi là được. Là thiếu chủ, là vị này mới có 18 tuổi, còn chưa chính thức bắt đầu tu luyện thiếu chủ, dẫn bạo toàn cả gia tộc. Cố Uyên cảm thụ được bốn phương tám hướng quăng tới kính sợ ánh mắt, nghe bên tai từng tiếng phát ra từ phế phủ bái kiến thiếu chủ trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Thoải mái, thật sự là quá sung sướng. Đây chính là quyền thế hương vị sao? Đây chính là đỉnh cấp tiên nhị đại chính xác mở ra phương thức sao? Ngay tại Cố Uyên suy nghĩ lung tung thời khắc, bọn hắn đã đi tới chí tôn trước điện. Cửa đại điện, hơn 10 đạo khí tức quen thâm như biển thân ảnh, đã sớm địa chờ ở nơi đó. Chính là trước đó tại nghị sự đại điện bên trong những cái kia trưởng lão đoàn thành viên. Cầm đầu, chính là vị kia bối phận cực cao đại trưởng lão Cố Lâm Giang. Khi bọn hắn nhìn thấy Cố Lân Thiên cùng Cố Uyên thân ảnh lúc, tám tên 18 cảnh chí tôn cảnh cường giả, vậy mà đồng loạt đối Cố Uyên, thần sâu không người xuống. Hiển nhiên, những này Cố gia khiêng đỉnh cường giả đã thu được Cố Uyên cái kia chân tiên gia gia tin tức, minh bạch hắn là Cố gia lập xuống bất thế chi công chuyện này. Chúng ta cùng nên thiếu chủ. Chương 08, lão tổ pháp chỉ, toàn tộc chuẩn bị chiến đấu. Chương 08, lão tổ pháp chỉ, toàn tộc chuẩn bị chiến đấu. 18 cảnh chí tôn cảnh, ngày bình thường cái nào không phải dậm chân một cái tiên vực đều muốn run ba run nhân vật. Giờ phút này, bọn hắn lại tập thể đối một cái tuổi gần 18 tuổi ngay cả tu luyện cũng còn không có bắt đầu thiếu niên, đi lớn như thế lễ. Một màn này, nếu là chuyến đi, đủ để chấn kinh toàn bộ tiên vực. Cố Lân Thiên nhìn trước mắt chẳng cảnh, trên mặt lộ ra vô cùng tự hào tiêu dung. Hắn không có ngăn cản, bởi vì hắn biết con trai của mình nhận được lên cái này túi đầu. Cố Uyên trong lòng cũng là hơi động một chút, nhưng hắn cũng không có vì vậy mà lâng lâng. Hắn biết rõ, những trưởng lão này bái không phải hắn Cố Uyên bản thân, mà là hắn vì gia tộc mang tới cái kia phần cơ duyên to lớn. Hắn tiến lên một bước, đối các vị trưởng lão khẽ không người hoàn lễ, ngựa khí khiêm tốn nói ra, chư vị thúc ba không cần đa lễ, Cố Uyên thẹn không dám làm, gia tộc vinh quang không thể rời bỏ mỗi một vị tộc nhân cố gắng, Cố Uyên chỉ là vừa lúc mà gặp, vận khí tốt thôi. Lời nói này nói đến giọt nước không lọt, đã biểu hiện ra mình khiêm tốn, lại đem công lao quy về toàn cả gia tộc, để ở đây các trưởng lão nghe, trong lòng đều dễ chịu không thiếu. Ha ha, Uyên Nhi khiêm tốn. Vị kia tính tình nóng nảy tóc đỏ chí tôn Cố Huyết đạo, giờ phút này trên mặt đâu còn có nửa điểm không hiểu, tràn đầy kích động cùng tán thưởng. Vật khí cũng là thực lực một bộ phận. Ta Cố gia có thể có Uyên Nhi bực này khí vận ra thân tường thụy, lo gì vạn thế không xương. Không sai. Một vị trưởng lão khác cũng phụ họa nói, thiếu chủ cử động lần này công tại thiên thu. Chúng ta cái này cúi đầu, cam tâm tình nguyện. Đại trưởng lão Cố Lâm Giang cặp kia đục ngầu con mắt, giờ phút này cũng lóe ra tinh quang. Hắn thật sâu nhìn thoáng qua Cố Uyên, chậm rãi gật đầu nói, thiếu chủ tâm tính trầm ổn, không kiêu không gấp, chính là gia tộc chi phúc. Gia chủ, ngươi sinh ra một đứa con trai tốt ta. Ha 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 ha. Cố Lân Tiên cất tiếng cười to, tâm tình thoải mái tới cực điểm. bị trong gia tộc bối phận cao nhất đại trưởng lao trước mặt mọi người khích lệ con của mình, cái này so khen hắn mình còn để hắn cao hứng. Trưởng lão đoàn bên trong, chỉ có vị này Cố Lâm Giang là vậy cao dành trước tồn tại, những người khác phần lớn đều coi là Cố Huyên thúc bá bối phận, cũng tỉ như tóc đỏ chí tôn Cố Huyết đạo, Cố gia tam trưởng lão, liền là Cố Huyên tam bá. "Tốt, đều đứng ở phía ngoài, đi vào nói đi." Cố Lân Thiên vung tay lên, dẫn đầu đi vào chí tôn điện. Cố Huyên theo sát phía sau, các trưởng lão thì dựa theo thân phận địa vị, theo thứ tự tiến vào. Bên trong đại điện, bầu không khí trang nghiêm túc mục. Cố Lân Thiên việc nhân đức không nhường anh ngồi bên trên vị trí cao nhất gia chủ bảo tọa, mà tại bên tay trái của hắn, cái kia đại biểu cho dưới một người, trên vạn người vị trí, lại trống không. Ánh mắt mọi người đều vô ý thức nhìn về phía vị trí kia, lại nhìn một chút đứng tại trong đại điện của Huyên. Trong lòng bọn họ đều có một cái suy đoán, nhưng người nào cũng không dám nói ra. Cố Lân Thiên nhìn phía dưới các trưởng lão, trầm giọng nói, chắc hẳn mọi người trong lòng đều có nghi hoặc, ta tại sao lại đột nhiên tỉnh lại lão tổ, lại tại sao lại tổ chức cao nhất nghị sự. Tất cả trưởng lão đều ngừng thở, thần sắc trang nghiêm mà nhìn xem hắn, chờ đợi câu trả lời công bố. Bất quá đứng đầu nhất một nhóm kia trưởng lão phần lớn đều đã biết được tình huống. Cố Lân Thiên không có thừa nước đục thả câu, ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường, nói từng chữ từng câu, bởi vì ta Cố gia phát hiện một phương hoàn toàn mới, tài nguyên cực kỳ phong phú, đồng thời đang đứng ở nội loạn bên trong cao đẳng huyền huyễn thế giới. Và anh, cứ việc trong lòng sớm có suy đoán, nhưng làm Cố Lân Thiên chính miệng nói ra câu nói này lúc, toàn bộ bên trong đại điện vẫn là vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Tất cả trưởng lão trên mặt đều lộ ra khó mà ức chế cuồng hỉ cùng chấn kinh. Thế giới hoàn toàn mới, tài nguyên phong phú, còn tại nội loạn, cái này ba cái từ tổ hợp lại cùng nhau, ý vị như thế nào? Ở đây mỗi người đều lòng dạ biết rõ, đó là một trận đầy trời phú quý, là một trận đủ để cho Cố gia nội tình lần nữa tăng vọt thiên đại cơ duyên. Đại ca, không, gia chủ, việc này coi là thật. Tóc đỏ chí tôn kích động đứng lên đến, thanh âm đều đang run rẩy. Tự nhiên coi là thật. Cố Lân Thiên ngạo nghễ nói, việc này đã được đến lao tổ tự mình xác nhận. Đã được lao tổ xác nhận. Cái này sáu cái chữ, triệt để bỏ đi tất cả mọi người trong lòng cuối cùng một tia lo nghĩ. Chân tiên, là chưa làm gì sai. Quá tốt rồi. Thật sự là thiên hữu ta Cố gia a. Ha ha ha, yên lặng 200.000 năm, rốt cục lại hữu cơ sẽ để cho chư thiên vạn giới lần nữa cảm thụ ta Cố gia uy danh. Bên trong đại điện, trong nháy mắt sôi trào, tất cả trưởng lão đều kích động đến mặt đỏ tới mang tai, phản phất đã thấy Cố gia đại quân san bằng dị giới, thắng lợi trở về chẳng cảnh. Cố Lân Thiên đưa tay, hư hư để ép. Trong đại điện trong nháy mắt an tĩnh lại, ánh mắt của hắn rơi vào Cố Huyên trên thân, ánh mắt bên trong tràn ngập tự hào cùng cương triều. Mà vì chúng ta Cố gia mang đến phần này thiên đại cơ duyên, không phải người khác, chính là ta nhi tử, Cố Huyên. Bá. Ánh mắt mọi người lần nữa đồng loạt tập trung tại Cố Huyên trên thân. Lần này, trong ánh mắt của bọn hắn, ngoại trừ kính sợ cùng cung nhiệt, càng tăng thêm một phần phát ra từ nội tâm cảm kích. Cố Huyên đón ánh mắt mọi người, ánh mắt thiên tĩnh, không kiêu ngạo không tự ti, loại ngày này về sau thường có, trước tiên cần phải thói quen á Huyên nhi, tới, ngồi vào nơi này đến. Cố Lân Thiên đối Cố Huyên vẫy tay, chỉ bên cạnh mình cái kia trống không vị trí. Lời này vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Vị trí kia, tại dĩ vãng chỉ có lao tổ đích thân tới, hoặc là gia tộc đứng trước sinh tử tồn vong, từ mấy vị cổ xưa nhất chí tôn trưởng lão cộng đồng quyết sách lúc, mới có người ngồi xuống. Hiện tại, gia chủ vậy mà để còn chưa chính thức tu luyện thiếu chủ, ngồi vào trên vị trí kia. Cái này đã không chỉ là coi trọng, đây quả thực là coi hắn là thành hòa gia chủ bình khởi bình tọa người quyết định. Nhưng mà, không ai đưa ra dị nghị. Bởi vì tất cả người đều hiểu, nương tựa theo phát hiện thế giới mới phần này bất thế chi công, Cố Huyên, hoàn toàn có tư cách này. Là, phụ thân. Cố Huyên cũng không có chối từ, hắn biết lúc này khiêm tốn liền là dối trá. Hắn thản nhiên đi đến Cố Lân Thiên bên người, tại tấm kia từ cả khối hỗn độn thần ngọc điêu khắc thành trên bảo tọa, ngồi xuống. Khi hắn ngồi xuống một khắc này, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng toàn bộ Cố gia khí vận, phản phất đều cùng mình sinh ra một tia như có như không liên hệ. Đúng lúc này, Cố gia cái kia Cố vô thượng khí tức giáng lâm. Toàn bộ chí tôn điện, vạn đạo cùng gieo vàng, pháp tác hiển hóa, từng đóa kim sắc liên hoa trong hư không nở rộ. Bên trong quan tài đồng theo cổ lão tổ, đến. Tất cả mọi người đều thần sắc nghiêm một chút, bao quát gia chủ Cố Lân Thiên ở bên trong, cùng nhau đứng dậy, đối đại điện trên không, cùng kính xoay người hành lễ. Cung nên lão tổ. Một đạo bóng người khô gầy, vô thanh vô tức xuất hiện tại gia chủ bảo tọa bên trên. Hắn phảng phất một mực an vị ở nơi đó, cùng toàn bộ thế giới hòa làm một thể. Chính là Cố gia lão tổ. Đều đứng lên đi. Lão tổ thanh âm khàn khàn vang lên. Hắn nhìn chung quanh một vòng phía dưới đứng đấy hơn 10 vị trí tôn cảnh trưởng lão, sau đó đem ánh mắt dừng lại tại Cố Huyên trên thân, trong đôi mắt đục ngầu, toát ra vẻ hài lòng ý cười. Hôm nay triệu tập các ngươi đến đây, chỉ vì một chuyện. Lão tổ thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền đến trong thai mỗi một người. Từ hôm nay trở đi, ta Cố gia tiến vào cao nhất chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Tất cả bên ngoài du lịch tộc nhân, lập tức đưa tin triệu hồi. Tất cả bế tử quan thái thượng trưởng lão, toàn bộ tỉnh lại. Gia tộc bảo khố, toàn diện mở ra. Hết thảy tài nguyên, ưu tiên cung ứng lần xuất chinh này. Tương đạo pháp chỉ, từ lao tổ trong miệng phát ra, không thể nghi ngờ, quả quyết vô cùng. Cố Lâm Giang. Tại. Đại trưởng lão Cố Lâm Giang tiến lên một bước, cung kính đáp. Từ ngươi phụ trách, chủ tính trung gia tộc tất cả luyện khí sư, trận pháp sư, trong vòng 7 ngày, ta muốn nhìn thấy một tòa đủ để chèo chống ta Cố gia đại quân, ổn định vượt giới thông thiên tiên môn. Tuân chỉ. Đại trưởng lão thân thể chấn động, trong mắt bộc phát ra dọa người tinh quang, trùng điệp linh mệnh. Huyết đạo. Tại. Tóc đỏ chí tôn tiến lên một bước, chiến ý dâng cao. Thứ ngươi phụ trách, chỉnh hợp gia tộc tất cả chiến bộ. Thiên Qua, Thần Võ, phá quân Tam Đại quân đoàn, 1 triệu chiến tù, ta muốn bọn hắn tại trong vòng 7 ngày hoàn thành tập kết, tùy thời có thể lấy xuất trình, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Cố Huyết Đạo hưng phấn mà quát, phản phất một đầu sắp xuất lồng mãnh hổ. Lao tổ một đạo tiếp lấy một đạo mệnh lệnh truyền đạt, đem chọn cái trinh phạt dị giới khổng lồ kế hoạch đều đâu vào đấy phân phối xuống dưới. Trong đại điện tất cả trưởng lão đều dẫn tới nhiệm vụ của mình, từng cái ma quyền sát trưởng kích động không thôi. Cuối cùng, lao tổ ánh mắt rơi vào Cố Viên trên thân. Toàn bộ đại điện trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Chương 09, nhiệm vụ của ngươi liền là hưởng thụ. Chương 09, nhiệm vụ của ngươi liền là hưởng thụ. Lao tổ ánh mắt rơi vào Cố Viên trên thân, toàn bộ chí tôn điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người đều ngừng thở, liền ngay cả gia chủ Cố Lân Thiên đều mang mấy phần hiếu kỳ cùng chờ mong, nhìn xem phụ thân của mình cùng nhi tử. Bọn hắn đều muốn biết, lão tổ sẽ cho vị này lập xuống bất thế chi công, được vinh dự gia tộc Tưởng Thụy thiếu chủ, một cái dạng gì định vị? Là bịa một cái hữu danh vô thực trinh phạt đại nguyên soái lấy đó vinh quang, vẫn là ban thưởng vô tận tài nguyên tu luyện, để hắn an tâm tu luyện, hoặc là trực tiếp đem hắn xác lập là đời sau gia chủ người thừa kế duy nhất, chiêu cáo toàn tộc. Cố Uyên cũng có chút khẩn trương. Hắn ngồi ở kia trương hỗn độn thần ngọc trên bảo tọa, cái mông dưới đáy lạnh siêu siêu, trong lòng lại lửa nóng một mảnh. Lần này công lao lớn như vậy, gia gia làm sao cũng phải cho điểm đồ tốt ta. Tiên khí, tiên pháp, vẫn là trực tiếp quán đỉnh, để cho ta một bước lên trời. Mặc dù biết một bước lên trời không thực tế, trường sinh thế gia nặng nhất căn cơ, nhưng huyễn tưởng một cái tổng không phạm pháp. Ngay tại Cố Uyên suy nghĩ lung tung thời khắc, lão tổ cái kia giản mua mà thanh âm uy nghiêm chậm rãi băng lên. Cố Uyên, tôn nhi tại. Cố Uyên liền vội vàng đứng lên, cung kính đáp. Lão tổ nhìn xem hắn, trong đôi mắt đục ngầu lộ ra mỉm cười, hắn không có nói thẳng cái gì bổ nhiệm, ngược lại hỏi một cái nhìn như không chút nào muốn làm vấn đề. Uyên nhi, ngươi có biết ta Cố gia vì sao muốn trừng phạt dị giới? Vấn đề này vừa ra, không đến thăm Uyên ngây ngẩn cả người, phía dưới các trưởng lão cũng có chút hai mặt nhìn nhau. Vì sao trừng phạt? Không phải là vì tài nguyên, vì công pháp, vì thế giới bản nguyên, vì để cho gia tộc càng cường thịnh sao? Đây là tất cả trường sinh thế gia đều tại làm sự tình, là khắc vào thực chất bên trong bản năng. Cố Uyên mặc dù trong lòng cũng là nghĩ như vậy, nhưng hắn biết, lão tổ hỏi như vậy, đáp án chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Hắn châm trước một lát, cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp, hồi ra ra lời nói, tôn nhi coi là vì để cho ta Cố gia có thể tại cái này vô tận chư thiên vạn giới bên trong, vĩnh viễn sừng sững tại đỉnh phong, là vì để cho ta Cố gia vinh quang có thể chiếu rọi bản cổ, vĩnh viễn không bao giờ dập tắt. Lời nói này nói đến đường hoàng, cũng coi là tiêu chuẩn đáp án. Nhưng mà, lão tổ lại lắc đầu. Ngươi nói đúng một nửa. Hắn rọi ra một cây khô gầy ngón tay, chỉ hướng trong đại điện tất cả mọi người, từ gia chủ Cố Lân Thiên, đến đại trưởng lão Cố Lâm Giang, lại đến mỗi một vị trí tôn trưởng lão. Chúng ta chinh phạt, chúng ta cướp đoạt, chúng ta để gia tộc trở nên cường đại, cuối cùng là vì cái gì? Lão tổ thanh âm dừng một chút, ánh mắt cuối cùng về tới Cố Uyên trên thân, trở nên vô cùng nhu hòa. Là vì để cho chúng ta hậu bối, không cần giống như chúng ta, tại máu và lửa bên trong rẽ rủa cầu sinh. Là vì để cho chúng ta hậu bối, có thể đứng tại trên vai của chúng ta, đi xem cao hơn càng xa phong cảnh. Là vì để cho chúng ta hậu bối, sinh ra ngay tại rôn, đồng thời có thể quyết định, ai là con la ai là ngựa. Một phen, nói năng có khí phách, đinh hài nhức óc. Toàn bộ trí tôn trong điện, tất cả trưởng lão đều toàn thân chấn động, ánh mắt bên trong bộc phát ra trước nay chưa có qua mang. Thì ra là thế. Bọn hắn vẫn cho là trinh phạt là vì gia tộc kéo dài, lại không nghĩ rằng ở trong mắt lão tổ, trinh phạt mục đích cuối cùng nhất lại là vì hậu bối, là vì để giống thiếu chủ dạng này thiên chi tiêu tử có thể có được tùy ý huy sái thiên phú tư cách, có thể có được lựa chọn cuộc đời mình quyền lợi. Cố Lân Tiên càng là mắt hổ dưng dưng, kích động nhìn xem phụ thân của mình. Hắn hiểu được phụ thân đây là đang là Uyên Nhi trải đường, đang dùng một trận đối ngoại trinh phạt đến là Uyên Nhi của khởi dâng lên thịnh đại nhất hạ lễ. Cố Uyên cũng triệt để ngây dại, hắn hoàn toàn không nghĩ tới lão tổ sẽ nói ra mấy câu nói như vậy. Hắn vốn cho rằng mình chỉ là lợi dụng gia tộc lực lượng đi lẩn tránh hệ thống phong hiểm, vì chính mình giành lợi ích, lại không nghĩ rằng ở gia tộc những này đỉnh tiêm tồn tại trong mắt hắn, Cố Uyên bản thân liền là gia tộc lợi ích lớn nhất. Hắn hết thảy liền là gia tộc hết thảy. Giờ khắc này, một cố khó nói lên lời dòng nước ấm từ đáy lòng dâng lên, trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân. Đây chính là người nhà sao? Đây chính là phía sau có người cảm giác sao? Cho nên Uyên Nhi, lão tổ thanh âm vang lên lần nữa, đem Cố Uyên từ trong rung động kéo về hiện thực. Liên quan tới xuất chinh lần này, nhiệm vụ của ngươi không phải đi sông pha chiến đấu, cũng không phải đi bày mưu nghị kế. Lão tổ nhìn xem hắn, nói từng chữ từng câu, nhiệm vụ của ngươi chỉ có một cái. Cái kia chính là an tâm tu luyện, trưởng thành bắt đầu, sau đó đi hưởng thụ trận này vì ngươi chuẩn bị thịnh yến. Thế giới kia hết thảy, nó tài nguyên, nó bản nguyên, nó pháp tắc, đều chính là ngươi vật trong bàn tay, là ngươi bước trên tiên đạo chi đồ nền tảng. Về phần những cái được gọi là hắc ám chi tôn, cái gọi là náo động đầu nguồn. Lão tổ ngữ khí trở nên hời hợt, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ bá khí. Chúng ta sẽ giúp ngươi dọn sạch hết thảy chướng ngại. Ngươi chỉ cần tại chiến tranh sau khi kết thúc, đi tiếp thu thắng lợi trái cây là đủ rồi. Vâng. Lão tổ lời nói như là từng mai tạc đạn, tại tất cả mọi người trong lòng nổ vang. Điên rồi. Đây quả thực là điên rồi. Nâng toàn tộc chi lực, phát động một trận vượt giới chiến tranh, chỉ là vì cho một cái còn chưa bắt đầu tu luyện thiếu niên làm lễ vật, chỉ là vì để hắn an tâm tu luyện, cho hắn trải đường. Đây là cỡ nào cương triều? Đây là bực nào bá đạo? Phía dưới các trưởng lão từng cái trợn mắt hốt mồm, miệng há đến có thể tắc hạ một quả trứng gà. Bọn hắn nghĩ tới lao tổ sẽ trọng thưởng thiếu chủ, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là loại phương thức này. Đây cũng không phải là ban thưởng, đây là đem toàn bộ thế giới khác đóng gói bắt đầu trở thành thiếu chủ tài sản riêng. Tóc đỏ chí tôn Cố Huyết đạo há to miệng muốn nói cái gì, cuối cùng lại chỉ biện xuất một câu: ta thao, còn có thể chơi như vậy. Hắn nhìn về phía Cố Huyên, ánh mắt tràn đầy ước ao ghen tị. Nhớ năm đó hắn vì đột phá tới tôn cảnh, tại vực ngoại chiến trường cựu tử nhất sinh, toàn thân xương cốt đều gãy mất đến mấy lần. Hiện tại ngược lại tốt, tiểu tử này cái gì cũng không cần làm, liền có người đem một cái thế giới đưa đến bên miệng hắn, tại sao phải sợ hắn nghẹn lấy, trước tiên đem xương cốt đều cho loại bỏ sạch sẽ. Người so với người, tức trên người. Đại trưởng lão Cố Lâm Giang cũng là thở một hơi thật dài, lập tức trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn hiểu được lão tổ thâm ý, cái này không chỉ là cương triều, càng là một loại đầu tư. Tại Cố Huyên trên thân, đầu tư toàn cả gia tộc tương lai. Dùng một cái thế giới tài nguyên, đi đổ vào ra một tôn tương lai tiên. Cuộc mua bán này, tính thế nào, đều máu lửa. Cố Lân Tiên càng là kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn đột nhiên đứng người lên, đối lao tổ thật sâu cúi đầu. Phụ thân mưu tính sâu xa, Hải Nhi, thay Huyên Nhi, cảm ơn phụ thân. Hắn biết, từ hôm nay trở đi, Cố Huyên ở gia tộc địa vị, sẽ lại cũng không có người có thể dao động. Hắn chính là danh chính ngôn thuận, duy nhất chủ nhân tương lai. Mà Cố Huyên, giờ phút này đã triệt để mộng. Hắn cảm giác mình đầu óc ông tắc hưởng, có chút quá tải đến. Nhiệm vụ của ta là hưởng thụ. Nào đâu, ta tân tân khổ khổ, lại là biên nói dối, lại là diễn kịch, đem cả nhà đều lắc lư quẻ, kết quả là nhiệm vụ của ta liền là nằm ngựa. Cái này, đây cũng quá sướng rồi a. Hắn cảm giác mình tựa như một cái chơi game bận học người chơi, vừa định tìm phục vụ khách hàng báo cáo mình, kết quả phục vụ khách hàng trực tiếp cho hắn phát cái biểu kiện: thân yêu người chơi, kiểm tra đến ngài sử dụng học, chúng ta quyết định đem chọn cái trò chơi đều đưa cho ngài làm học, chúc ngài trò chơi vui sướng. Không hợp thói thường, thật sự là quá bất hợp lý. Làm sao, Huyên Nhi, ngươi không nguyện ý? Lão tổ nhìn xem ngẩn người Cố Huyên, cười ha hả hỏi: nguyện ý? Tôn Nhi nguyện ý. Tôn Nhi nguyện ý đến không thể lại nguyện ý. Cố Huyên một cái giật mình kịp phản ứng, liền vội vàng gật đầu cúi người, sợ lão tổ đổi ý nói đùa, loại chuyện tốt này đồ đần mới không nguyện ý. Hắn bộ dáng này dẫn tới trong đại điện vang lên một mảnh thiện ý tiếng cười, liền ngay cả luôn luôn nghiêm túc đại trưởng lão Cố Lâm Giang cũng nhịn không được mỉm cười. Tốt. Lão tổ khoát tay áo, ra hiệu đám người yên tĩnh. Đã nghị định, vậy liền riêng phần mình đi chuẩn bị đi. Hắn nhìn thoáng qua Cố Huyên, trong mắt tràn đầy tự ái. Huyên Nhi, ngươi lưu lại, ta đáp ứng ngươi, muốn đích thân vì ngươi chúc cơ. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền đem đến ta lăng. Không, ta địa phương đến ở, thẳng đến ngươi bước vào con đường tu hành. Tự thân vì thiếu chủ chúc cơ, đồng thời muốn đích thân dạy bảo. Trong đại điện các trưởng lão lại một lần nữa bị chấn kinh. Cái này lãnh ngộ, đừng nói Cố gia, liền xem như phóng nhãn toàn bộ thiên vực, từ xưa đến nay đều chưa từng nghe thấy. Một tôn còn sống chân tiên, muốn làm một phàm nhân tiếp thân giả giáo. Cái này truyền đi, ai dám tin? Tất cả trưởng lão nhìn về phía Cố Huyên, ánh mắt đã từ hâm mộ biến thành triệt để kính sợ. Bọn hắn biết, một viên tương lai vô thượng cự tình đang khi bọn họ trước mắt từ từ bay lên. Là ra ra. Chương 10, chân tiên trúc cơ, vạn cổ đệ nhất. Chương 10, chân tiên trúc cơ, vạn cổ đệ nhất. Theo lão tổ ra lệnh một tiếng, chí tôn trong điện các trưởng lão mang theo lòng tràn đầy rung động cùng kích động, nhao nhao lĩnh mệnh mà đi. Toàn bộ Cố gia, đài này liên lạc mấy trăm ngàn năm cổ lão cô máy chiến tranh, bắt đầu lấy một loại kinh khủng hiệu suất, điên cuồng vận chuyển bắt đầu. Từng đạo mệnh lệnh từ chí tôn điện phát ra, truyền khắp thần đảo mỗi một hẻo lánh. Vô số bế quan tộc nhân bị tỉnh lại, vô số bên ngoài du lịch cường giả bị triệu hồi. Gia tộc bảo khố đại môn ầm vang rộng mở, lượng lớn thần kim, tiên liệu, linh đan, bảo dược, giống như nước thủy triều bị vận chuyển đi ra, ưu tiên cung ứng cho phụ trách kiến tạo thông thiên tiên môn luyện khí sư cùng trận pháp sư nhóm. Thiên qua, thần võ, phá quân tam đại quân đoàn trong doanh địa, chống trận gióng lên, sát khí trùng thiên. Vô số người khoác áo giáp chiến tu, tập kết tại diễn võ trường bên trên, băng lãnh binh khí dưới ánh mặt trời lóe ra khát máu quan mang. Toàn bộ Cố gia thần đạo đều bao phủ tại một cỗ tốc sát mà cuồng nhiệt trong không khí. Gió thổi báo dông báo sắp đến, mà hết thảy này người khởi sướng, trung tâm phong bạo Cố Huyên, giờ phút này lại bị cái kia vị chân tiên ra ra, đưa đến một cái ai cũng không nghĩ tới địa phương. Cố gia cấm địa, thanh đồng tiên quan chỗ bên trong vũ trụ. Làm Cố Huyên lần nữa đi tới nơi này phiến tinh không mênh mông hạ lúc, tâm tình của hắn đã cùng lần trước hoàn toàn khác biệt. Ra ra, chúng ta ngay ở chỗ này chúc cơ sao? Cố Huyên tò mò đánh giá bốn phía. Mảnh này bên trong vũ trụ, đại đạo pháp tác hiển hóa, tiên đạo khí tức nồng đậm tới cực điểm, đúng là tu luyện vô thượng bảo địa. Ha ha, dĩ nhiên không phải ở chỗ này. Lão tổ cái kia bóng người khô gầy, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại Cố Huyên bên cạnh. Hắn chỉ chiếc kia lơ lửng tại trong vũ trụ quan tài đồng thao cổ. Đến đó. A, đi trong quan tài. Cố Huyên trợn tròn mắt. Có lầm hay không? Mặc dù biết lão nhân gia ngài không câu nệ tiểu tiết, nhưng cái này dù sao cũng là ngài. An nghỉ chỗ a, để cho ta tại ngài trong quan tài trúc cơ, cái này truyền đi, ta còn muốn không cần là người. Đường tiên nhị đại đều là tại động thiên phúc địa, thánh sơn thần suối bên trong trúc cơ. Ta ngược lại tốt, trực tiếp một bước đúng chỗ, tiến quan tài. Làm sao? Lại không muốn. Lão tổ nghiêng qua hắn một chút. Nguyện ý, nguyện ý. Đương nhiên nguyện ý. Cố Huyên lập tức đem đầu lắc giống trống lúc lắc. Nói đùa, đây chính là chân tiên tiên quan. Bên trong khẳng định có động tiên khác. Tính ngươi tiểu tử tức thời. Lão tổ thỏa mãn gật gật đầu. hắn vung tay lên, cái kia thanh đồng tiền quan nắp quan tài liền vô thanh vô tức trượt ra. Cố Huyên giương cổ lên đi đến nhìn, chỉ gặp trong quan tài cũng không phải là không có vật gì, mà là một mảnh hỗn độn. Tối tăm mở mịt hỗn độn khí lưu, ở trong đó cuộn, sinh diệt, phản phất tại khai thiên tích địa. Tại hỗn độn khí chỗ sâu nhất, mơ hồ có một phương bất quá ba thước vuông màu xanh đại sen, đang tại xoay chậm chậm, tản ra mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người. Đây là, Cố Huyên con mắt trong nháy mắt thẳng. Mặc dù hắn không biết, nhưng hắn có thể cảm giác được, cái kia màu xanh đại sen tuyệt đối là nghịch thiên cấp bậc bảo vật. Vẹn vẹn nhìn một chút, hắn đã cảm thấy thần hồn của mình đều phảng phất muốn bị gột rửa tịnh hóa đồng dạng. Đây là hỗn độn thanh liên đại sen, khai thiên tích địa mới bắt đầu, liền đã tồn tại. Lão tổ thanh âm du du truyền đến, mang theo một tia hồi ức. Năm đó ta chứng đạo thành tiên, du lịch hỗn độn biển lúc, trong lúc vô tình phát hiện nó, phí hết sức chín châu hai hổ mới đem tới tay. Cái này vô số năm qua, ta chính là nằm tại cái này trên đài sen, lấy hỗn độn chi khí ôn dưỡng tiên khu, mới có thể chỉ hoãn sinh cơ trôi qua. Hỗn độn thanh liên đài sen, khai thiên tích địa mới bắt đầu chí bảo. Cố Uyên cảm giác mình hô hấp đều dừng lại. Loại này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại đồ vật, vậy mà thật tồn tại, với lại ngay tại trước mắt mình. Ra ra, cái này, đây cũng quá quý trọng. Cố Uyên thanh âm đều có chút phát run. Dù loại cấp bậc này bảo vật đến chút cơ, có phải hay không có chút quá xa xỉ? Quý giá. Lão tổ cười nhạo một tiếng, quý giá đến đâu đồ vật, nếu không thể vật tận kỳ dụng, cũng bất quá là một kiện tử vật. Nó đi theo ta bộ xương già này, ở chỗ này nằm vô số năm, đều nhanh mốc mèo. Hôm nay, vừa bạn dùng tại trên người ngươi, cũng coi như không phụ uy danh của nó. Đi thôi, ngồi vào trên đài sen đi. Là, ra ra. Cố Uyên không còn giả mồm. Hắn hít sâu một hơi, thả người nhảy lên, nhảy vào thanh đồng tiên quan bên trong. Vừa tiến vào trong, hắn liền bị nồng đậm đến tan không ra hỗn độn khí lưu bao vây. Những này hỗn độn khí, mỗi một sợi đều nặng như núi lớn. Nếu là đổi lại bình thường phàm nhân, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị ép thành một mịn. Nhưng Cố Uyên có được trường sinh tiên thể, nhục thân vốn là viễn siêu thường nhân, lại thêm những năm này dùng trí tôn máu tắm rửa, căn cơ vô cùng nện vững chắc. Hắn chỉ là cảm giác thân thể vi vi trầm xuống, liền thích đứng tới. Hắn đẩy ra hỗn độn khí, từng bước một đi hướng cái kia phương thanh sắc đại sen. Càng đến gần, cái kia cỗ mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người thì càng nồng đậm. Hắn cảm giác mình toàn thân trên dưới, mỗi một cái lỗ chân lông đều tại thư giãn, tham lam hấp thu cô khí tức này. Rốt cục, hắn đi tới đại sen trước. Hắn học lao tổ dáng vẻ, khoanh chân ngồi lên. Ông, ngay tại hắn ngồi lên đài sen mấy mắt, toàn bộ đài sen run lên bần bật, tách ra ước vạn đạo màu xanh thần quang. Một cỗ không cách nào hình dung huyền diệu đạo vận, trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Cố Uyên chỉ cảm thấy thần hồn của mình phản phất trong nháy mắt thoát ly nhục thân, đi vào một mảnh khai thiên tích địa trước đó hỗn độn bên trong. Ở chỗ này, không có thời gian, không có không gian, không có trên dưới tứ phương, chỉ có nguyên thủy nhất, thuần túy nhất nói. Hôm nay, ta lợi dụng hỗn độn là lô, lấy tiên hỏa là truy, vì ngươi đúc lại tiên cơ, tái tạo đạo thể. Lao tổ hùng vĩ thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. Sau một khắc, vô tận hỗn độn khí lưu bắt đầu điên cuồng hướng lấy Cố Uyên thân thể vào tới. Và anh, Cố Uyên chỉ cảm thấy thân thể của mình phảng phất muốn bị no bạo đồng dạng. Những hỗn độn khí đó bá đạo vô cùng, xông vào tứ chi bách hải của hắn, kinh mạch khiếu huyệt, điên cuồng địa cọ rửa, cải tạo hắn hết thảy. Kịch liệt đau nhức, khó có thể tưởng tượng kịch liệt đau nhức trong nháy mắt quét sạch toàn thân. Cố Uyên cảm giác mình xương cốt phảng phất từng tấc bị nghiền nát, sau đó vừa trọng tổ. Huyết nhục của hắn đang không ngừng tan rã, lại không ngừng mà tái sinh. Kinh mạch của hắn bị lần lượt xé rách, lại một lần lần bị mở rộng, gia cố. A, mà lấy Cố Uyên tâm tính, cũng không nhịn được phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Cái này so với hắn trong tưởng tượng, muốn thống khổ gấp một vạn lần. Thế này sao lại là trúc cơ? Đây rõ ràng là đem hắn nấu lại trùng tạo a. Nhìn xuống, con đường tu hành vốn là nghịch thiên mà đi, tranh với trời, cùng địa tranh, cùng mình tranh. Ngay cả điểm ấy thống khổ đều không chịu nổi, còn nói thế nào siêu thoát đại đạo? Lao tổ thanh âm như là một cái búa tạ, đập vào Cố Uyên trong lòng. Cố Uyên bỗng nhiên cắn đầu lưỡi một cái, kịch liệt đau nhức để hắn trong nháy mắt thanh tỉnh mấy phần. Tâm tính không sai. Lao tổ khô gầy ngón tay, trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Một sợi nhảy lên tất thải quang mang hỏa diễm, chống rông xuất hiện, rơi vào thanh đồng tiên quan bên trong. Tiên hỏa. Đây là chân tiên mới có thể khống chế bản nguyên chi hỏa, có thể đốt tận vật vật, cũng có thể tạo hóa chúng sinh. Tiên hỏa vừa vào hỗn độn, liền ầm vang tăng bọn, hóa thành một cái biển lửa, đem Cố Uyên cùng đại sen triệt để thôn phệ. Ầm, hỗn độn khí làm tủi, tiên hỏa lá truy. Cố Uyên thân thể tại tiên hỏa nung khô dưới, bắt đầu phát ra hào quang sáng chói. Trong cơ thể hắn tạp chất bị một chút xíu luyện hóa. Huyết dịch từ đỏ tươi chậm rãi biến thành màu vàng kim nhạt, mỗi một giọt máu bên trong đều phảng phất ẩn chứa một ngôi sao lực lượng. Mà hắn đang điền vị trí, cái kia tất cả tu sĩ tu hành điểm xuất phát địa phương, một cái từ hỗn độn khí cùng tiên hỏa xen lẫn mà thành to lớn vòng xoáy, đang tại chậm rãi hình thành. Bàn huyết cảnh, tu sĩ tu hành cảnh giới thứ nhất chính là rèn luyện quanh thân tinh huyết, ngưng tụ sinh mệnh thần hy. Bình thường thiên tài có thể ngưng tụ mấy ngàn đạo thần hy, liền có thể xưng là thiên tiêu. Đỉnh cấp yêu nghiệt, như những đế tử đó thánh nữ, tối đa cũng liền ngưng tụ hơn một vạn nói. Mà dựa theo công pháp ghi chép, này cảnh lý luận cực hạn là ngưng tụ 108.000 đạo sinh mệnh thần hy, liền có thể nhục thân thành thánh, vạn pháp bất xâm. Nhưng này chỉ là lý luận. Từ xưa đến nay, chưa hề có người có thể đạt tới. Hôm nay, cái này thần thoại sắp tại Cố Uyên trên thân bị đánh phá. Tại đan điền của hắn trong nước xoáy, từng đạo kim sắc thần hy bắt đầu không ngừng mà ngưng tụ, sinh ra 1 vạn đạo, 30.000 đạo, 50.000 đạo, 108.000 đạo, Làm thần hy số lượng đạt tới lý luận cực hạn mấy mắt, toàn bộ bên trong vũ trụ cũng vì đó chấn động. Vạn đạo cùng gieo vàng, pháp tác hiển hóa, phản phất tại chúc mừng một cái kỳ tích sinh ra. Nhưng mà, cái này vẫn chưa xong. Cái kia vòng xoáy vẫn tại điên cuồng xoay tròn, kim sát thần hy vẫn tại liên tục không ngừng địa sinh ra. 110.000 đạo, 150.000 đạo, 20 vạn đạo. Lao tổ nhìn xem một màn này, trên mặt lộ ra vẻ chấn động. Cái này, tiểu tử này, đến cùng là quái vật gì? Hắn vốn cho rằng, dùng hỗn độn thanh liên đài cùng tiên hỏa là cố viên trúc cơ, tối đa cũng liền là để hắn đạt tới 108.000 đạo lý luận cực hạn. Lại không nghĩ rằng, cố viên tiềm lực vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Cái này trường sinh tiên thể, phối hợp cái này hỗn độn thanh liên đài, vậy mà sinh ra một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi phản ứng hóa học. Tốt, tốt, tốt. Lao tổ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, ngửa mặt lên trời cười to. Không hổ là ta cố gia tường thụy, không hổ là theo thời thế mà sinh người có đại khí vận. Đã như vậy, vậy Lao phu hôm nay liền lại giúp ngươi một tay. Trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, bỗng nhiên há miệng, phun ra một giọt đỏ thẫm như kim cương máu chất lỏng. Chân tiên tinh huyết. Đây là hắn một thân tu vi tinh hoa chỗ, một giọt liền đủ để áp sập một chòm sao. Đi. Hắn con ngón đúng ra, giọt kia chân tiên tinh huyết liền hóa thành một đạo huyết quang, trong nháy mắt không có vào Cố Uyên mi tâm. Bèn, Cố Uyên thân thể như là bị đầu nhập vào một viên đạn hạt nhân mặt trời, trong nháy mắt bộc phát ra ước vạn trượng thần quang. Hắn trong đan điền thần hy số lượng bắt đầu lấy một loại bạo tạc tính chất phương thức, điên cuồng tăng trưởng. 300.000, 500.000, 80 vạn, 1 triệu. Làm thần hy số lượng cuối cùng dừng lại tại 1 triệu đạo thời điểm, tất cả thần hy đột nhiên hướng vào phía trong co rụt lại, ngưng tụ thành một tôn kim sát thần chỉ. Cái kia thần chỉ xếp bằng ở vòng xoáy trung ương, dáng vẻ trang nghiêm, khuôn mặt cùng Cố Uyên không khác nhau chút nào. Vạn cổ đệ nhất, ban huyết cảnh, ngưng tụ 1 triệu thần hy, hóa sinh bản mệnh thần chỉ. Đây cũng không phải là đánh vỡ thần thoại, đây là đang sáng tạo một cái hoàn toàn mới thần thoại. Một cái xưa nay chưa từng có, chỉ sợ cùng sau này không còn ai thần thoại. Lao tổ nhìn xem một màn này, kích động đến toàn thân đều đang run rẩy. Hắn biết, mình tự tay là Cố gia sáng tạo ra một tôn chân chính. Quái vật. Chương 11, 1 triệu thần hy chương 11, 1 triệu thần hy thanh đồng tiền quan bên trong, hỗn độn khí dần dần lắng lại, tiên hỏa cũng chậm rãi tản đi. Cố Uyên xếp bằng ở màu xanh trên đài sen, hai mắt nhắm nghiền, dáng vẻ trang nghiêm. Trong cơ thể hắn, 1 triệu đạo kim sắc thần hy biến thành bản mệnh thần chỉ, lặng lặng ngồi xếp bằng trong đan điền, cùng hắn nhịp tim cùng nhiều lần, cùng hắn hô hấp cộng hưởng. Mỗi một sợi hô hấp đều đang phun ra nuốt vào lấy lượng lớn thiên địa tinh khí, chuyển hóa làm tinh thuần nhất lực lượng, chảy xuôi tại toàn thân. Mặc dù tu vi của hắn vẹn vẹn vừa mới bước vào nhân đạo lĩnh vực cảnh giới thứ nhất, bản huyết cảnh. Hô. Cố Uyên thật dài địa phun ra một ngụm trọc khí. Cái kia trọc khí ly thể về sau, vậy mà hóa thành một đầu dương nhanh múa vút hắc long, trong hư không xoay quanh một vòng, mới chậm rãi tiêu tán. Đây là trong cơ thể hắn cuối cùng một tia bị luyện hóa ra tạp chất. Từ nay về sau, hắn chính là vô cấu tiên thể, giữ đạo hợp chân. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Bèn, hai đạo màu vàng thần mang từ trong mắt của hắn nổ bắn ra mà ra, xuyên thủng tầng tầng hỗn độn khí, trực tiếp bắn tại bên trong vũ trụ giới bích phía trên. Ngoa tạo, Cố Uyên mình giật nảy mình. Cái này mẹ nó là ánh mắt của ta. Đơn giản so pháo laser còn mạnh hơn. Hắn tranh thủ thời gian tập trung ý chí, cái kia hai đạo dọa người thần mang mới chậm rãi biến mất. Hắn cúi đầu nhìn một chút hai tay của mình, cảm thụ được trong cơ thể cái kia cô phảng phất có thể xé rách thiên địa bạo tạc tính chất lực lượng, cả người đều có chút cảm giác không chân thật. Đây chính là tu hành lực lượng sao? Hắn tự lẩm bẩm. Mẹn mẹn cảnh giới thứ nhất liền phát sinh như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái kia phía sau thì thiếu hợp nhất tố linh, thậm chí cuối cùng tiến cảnh lại nên cỡ nào quan cảnh, cảm giác như thế nào? Lão tổ thanh âm ở bên tai vang lên. Cố Uyên vội vàng từ trên đài sen đứng lên, đối quan tài bên ngoài lão tổ cung cung kính kính làm một đại lễ. Đa tạ gia gia vì ta chúc cơ, như thế tái tạo tri ân, tôn nhi vinh thế không quên. Cái này cúi đầu, hắn đã lệ cam tâm tình nguyện, phát ra từ phế phủ. Lão tổ không chỉ có cho hắn một trận thiên đại tạo hóa, càng làm cho hắn hiểu được người nhà hai chữ này chân chính hàm nghĩa. Ha ha, đứng lên đi, người một nhà, không nói hai nhà lời nói. Lão tổ cười ha hả đỡ dậy hắn, trong đôi mắt đục ngầu tràn đầy vẻ hài lòng. Người tiểu tử này, ngược lại là cho ta một niềm vui vô cùng to lớn. Ban huyết cảnh ngưng tụ 1 triệu thần hy, hóa sinh bản mệnh thần chỉ. Chậc chậc, loại sự tình này, nói ra chỉ sợ cũng không ai tin. Lão tổ nhìn từ trên xuống dưới Cố Uyên, càng xem càng là hài lòng. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Cố gia, hoàn toàn xứng đáng vạn cổ đệ nhất thiên tiêu. Cố Uyên bị thổi phồng đến mức có chút ngượng ngùng, gãi đầu một cái, đều là gia gia dạy bảo thật tốt. Đi, bớt đỉnh hót. Lão tổ cười mắng một câu, căn cơ đã đánh xuống, quãng đường còn lại, phải nhờ vào chính ngươi đi đi, nhớ kỹ, không tiêu không nạo, con đường từ từ, bàn huyết cảnh, chỉ là vừa mới bắt đầu. Tôn Nhi minh bạch. Cố Uyên trọng trọng gật đầu. Hắn biết, mình mặc dù điểm xuất phát cao đến quá đáng, nhưng tương lai đường còn rất dài. Bất quá, trong lòng của hắn vẫn là không nhịn được đắc ý vạn cổ đệ nhất thiên kiêu hay. Này danh đầu, nghe liền hăng hái. Đúng lúc này, một đạo băng lánh máy móc âm đột ngột tại trong đầu hắn vang lên. Ken, kiểm tra đến ký chủ sinh mệnh cấp độ phát sinh sự biến đổi cải biến, đang tại một lần nữa ước định ký chủ tiềm lực. Ước định bên trong, cảnh cáo, cảnh cáo, kiểm tra đến không biết sai lầm. Ký chủ căn cơ số liệu tràn ra, vượt qua hệ thống có thể tính toán hạn mức cao nhất. Hệ thống mô đủ lệ phát sinh không biết xung đột, đang tại nếm thử khởi động lại. Khởi động lại thất bại. Ken, ken, Ken. Liên tiếp dồn dập cảnh báo âm, cùng loạn mã đồng dạng tin tức lưu, tại Cố Uyên trong đầu điên cuồng soát bình phong. Cố Uyên ngây ngẩn cả người. Hệ thống, hắn đều nhanh đem cái đồ chơi này đem quên đi. Không nghĩ tới, nó lại vào lúc này xuất hiện. Tân thủ nhiệm vụ đã đổi mới. Nhiệm vụ chính tuyến 1, tại Hắc Ám động loạn bên trong còn sống sót. Đã hoàn thành, ban thưởng, chí tốt cốt, có thể phân phối, 3. Nhiệm vụ chính tuyến 2, giết chết một tôn Hắc Ám chí tôn. Đã thay đổi, nhiệm vụ mới, chứng kiến một tôn Hắc Ám chí tôn vẫn lạc. Ban thưởng, đại đế bản nguyên hoàn chỉnh 1. Trung cực nhiệm vụ, kết thúc lần này náo động. Đã thay đổi, nhiệm vụ mới, chứng kiến lần này náo động kết thúc. Nhiệm vụ ban thưởng, ngẫu nhiên tiên thể bản nguyên một phần, hỗn độn tiên trung. Thất bại trừng phạt, không. Hệ thống a hệ thống, ngươi cuối cùng là sống minh bạch. Cố Uyên ở trong lòng cho hệ thống điểm cái tán. Cái này mới là một cái hợp cách hệ thống phụ trợ nên có dáng vẻ mà. Trước đó ngươi quá cao lạnh, quá không hiểu chuyện. Ken, tân thủ nhiệm vụ ban thưởng chí tôn cốt 3 đã cấp cho đến hệ thống không gian, có thể tùy thời rút ra. A, ban thưởng đều trực tiếp phát. Cố Uyên giật mình, ý thức chìm vào cái gọi là hệ thống không gian. Chỉ gặp ba khối trong suốt sáng long lanh, tản ra vô thượng thần uy, che kín huyền ảo phù văn xương cốt, đang lặng lặng địa lơ lửng tại một mảnh hư vô trong không gian. Đây chính là chí tôn cốt. Nhìn lên đến xác thực rất ngưỡng bức. Bất quá, Cố Uyên nhếch miệng. Hắn hiện tại trên người mình xương cốt đều là bị tiên hỏa cùng hỗn độn khí nung khô qua, phía trên tiên nhiên sinh thành tiên đạo phù văn, so cái này chí tôn cốt không biết cao cấp đi nơi nào. Cái đồ chơi này, với hắn mà nói, vẫn thật là cùng gân gà không sai biệt lắm. Uyên Nhi, thế nào? Thế nhưng là trên tu hành gặp được cái gì không hiểu chỗ? Lão tổ gặp Cố Uyên đứng tại chỗ xuất thần, lo lắng mà hỏi thăm. A, không có gì, ra ra. Cố Uyên lấy lại tinh thần, cười cười, liền là vừa rồi củng cố tu vi lúc, trong đầu đột nhiên tung ra chút ít đồ chơi. Nói xong, tâm hắn niệm khẽ động, mở ra tay cầm. Ông, ba khối chí tôn cốt chống rông xuất hiện, lơ lửng tại lòng bàn tay của hắn phía trên. Mỗi một khối đều thần quang trong trẻo, đã âm u, ẩn chứa một loại thiên địa chí lý, nếu là đặt ở ngoại giới, đủ để cho thánh nhân đoạt bề đầu. Lão tổ nhìn thoáng qua, cảm thấy kinh ngạc, a, trời sinh đạo cốt, hơn nữa còn là ba khối. Người cái này khí vận, ngược lại thật sự là kỳ lạ. Hắn thấy, đây càng giống như là Cố Uyên khí vận quá mức cường thịnh, tại đột phá lúc, thiên địa đại đạo chủ động quà tặng tường thụy. Tạm được, liền là cảm giác có chút hơi thừa. Cố Uyên áng chừng trong tay ba khối xương cốt, thuận miệng nói ra. Dư thừa. Lão tổ nghe được hai chữ này, khóe mắt không khỏi kéo ra. Trời sinh đạo cốt, chính là thiên địa sủng nhi biểu tượng, vô số thiên kiêu tha thiết ước mơ đồ vật, đến ngươi cái này thành dư thừa. Có được một khối liền có thể xưng là sơ đại sinh linh, là có cơ hội khai tông lập phái tồn tại. Bất quá nghĩ lại, mình cái này tôn nhi là lấy hỗn độn thanh liên đài làm cơ sở, lấy chân tiên tiên hỏa cùng tinh huyết tối thể, ngưng tụ 1 triệu thần hy quái vật, hắn tự thân xương cốt sớm đã siêu việt cái gọi là đạo cốt, thần cốt, cái này mấy khối chí tôn cốt đối với hắn mà nói, miễn cưỡng coi là dệt hoa trên gấm á. Chương 12, chí tôn cốt. Thiện tay ban thưởng. Tiến về Huyền Thiên Đại Lục. Chương 12, chí tôn cốt. Thiện tay ban thưởng. Tiến về Huyền Thiên Đại Lục. Cố Uyên đi ra tiên lăng, về tới lao tổ vì hắn an bài thành tu chi địa. Nơi này vốn là lão tổ ngẫu nhiên bế quan ngộ đạo địa phương, tiên khí mờ mịt, thủy thú thành đàn, so ra chủ Cố Lân tiên chí tôn điện còn muốn khí phái. Hai tên dung mạo thanh lệ, khí chất xuất trần thị nữ sớm đã chờ đợi ở đây. Họ là Cố gia tỉ mỉ bồi dưỡng đạo tùy tùng, tu vi đều tại 14 cảnh, ngày bình thường phụ trách chăm sóc lao tổ sinh hoạt thường ngày, hiện tại thì được phái tới chuyên môn phục thị Cố Uyên. Cung nên thiếu chủ. Nhìn thấy Cố Uyên đến đây, hai tên thị nữ liền đội vàng không người hành lễ, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng hiếu kỳ. Họ là nhìn tận mắt Cố Uyên bị lão tổ mang vào cấm địa chỗ sâu, tự nhiên cũng biết mấy ngày nay trong gia tộc biến hóa nghiêng trời lệch đất, đều là bởi vì trước mắt vị thiếu chủ này mà lên. "Đứng lên đi, không cần đa lễ." Cố Uyên khoát khoát tay, tư thái rất là hiền hòa. Hắn dò xét một cái chỗ này là phủ, tiên truyền lên keng, thần dược khắp nơi trên đất, tiện tay lấy xuống một viên trái cây, đều ẩn chứa bảng bạc sinh mệnh tinh khí. "Về sau các ngươi liền gọi Thanh Nhi cùng Chu Nhi a." Cố Uyên thuận miệng ban thưởng danh tự. Sau đó đem cái kia ba khối chí tôn cốt tiện tay đã đánh qua, cái này, thưởng các ngươi, cầm lấy đi làm cái vật trang trí, hoặc làm mại thành phấn ngâm nước uống, tùy cho các ngươi. Cái kia ba khối thần quang sáng chói chí tôn cốt, vẽ ra trên không trung ba đạo duyên dáng đường vòng cung, nhẹ nhàng rơi vào hai tên thị nữ trước mặt. Thanh Nhi cùng Chu Nhi, triệt để trợn tròn mắt. Các nàng ngơ ngác nhìn trên mặt đất cái kia ba khối còn tại ông tác hưởng, tản ra kinh khủng đạo vận xương cốt, đầu óc trống rỗng. Đến, chí tôn cốt, thưởng cho chúng ta, làm vật trang trí, mại thành phấn. Vị thiếu chủ này có phải hay không đối bảo vật có cái gì hiểu lầm? Thân thể hai người cứng ngắc, một cử động nhỏ cũng không dám, chỉ cảm thấy cái kia ba khối xương cốt so ba tòa thái cổ thần sơn còn trầm trọng hơn. Thiếu chủ, cái này quá quý giá, nô tỳ tuyệt đối không dám thu. Thanh Nhi thanh âm đều đang phát run. Có cái gì không dám thu, mấy khối pha xương cốt mà thôi. Cố Uyên không để ý nói, ta giữ lại cũng vô dụng, còn chiếm địa phương. Các ngươi không cần liền ném đi a. Ném đi. Thanh Nhi cùng Chu Nhi cảm giác mình đạo tâm đều nhanh muốn vỡ nát. Cố Uyên không thèm để ý các nàng, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tinh tế thể ngộ bản huyết cảnh 1 triệu thần hy ảo diệu. Tâm niệm vừa động, trong đan điền tôn này kim sắc thần chỉ liền mở hai mắt ra, 1 triệu đạo thần hy chi lực trong nháy mắt trải rộng toàn thân. Hắn khinh khinh một nắm quyền, không gian trung quanh đều phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng rên rỉ, hiện ra tinh mịn màu đen vết nứt. Lực lượng thật mạnh. Cố Huyên rung động trong lòng, đây vẫn chỉ là thuần túy nhục thân chi lực, nếu là phối hợp công pháp thần thông, uy lực lại nên kinh khủng bậc nào. 7 ngày thời gian, đối với phàm nhân mà nói bất quá vội vàng một cái chớp mắt, đối với trường sinh thế gia tới nói, càng là một cái búng tay. Nhưng đối với thời khắc này Cố gia, cái này 7 ngày, đủ để cho toàn bộ tiên vực cũng vì đó chấn động. Cố gia thần đảo trên không, một tòa vượt ngang vạn dặm cự đại môn hộ, tản ra bất hủ tiên quang, sừng sững tại vũ trụ tinh hải ở giữa. Tiên môn trung quanh, không gian vặn mèo, thời gian hỗn loạn, hình thành một mảnh cấm thiệt vạn pháp lĩnh vực. Mà tại tiên môn phía dưới, rộng lớn vô ngân trên diễn võ trường, đen nghị đại quân sớm đã tập kết hoàn tất. 1 triệu chiến tu lặng ngắt như tờ. Mỗi một người bọn hắn thấp nhất đều là thần đạo lĩnh vực, cũng chính là 7 cảnh tu vi. Trong đó giả úy, đô thống càng là thánh nhân, chí tôn cường giả. Cố lực lượng này tập kết cùng một chỗ, cái kia trùng thiên sát phạt chi khí, cơ hồ đem tiên vực thiên khung đều nhuộm thành một mảnh huyết sắc. Vô số ngôi sao vì đó run rẩy, đại đạo pháp tắc đều tại gào thét tránh lui. To lớn như vậy động tĩnh, căn bản là không có cách che giấu. Toàn bộ tiên vực, tất cả bất hủ thế lực, tất cả đều bị kinh động đến. Đông Hải Chi Tân, Tổ Long Tổ. Một tòa từ vạn trượng xương rồng dựng mà thành cung điện cổ xưa bên trong, từng hồi rồng gầm. Một tên đầu sinh kim sắc sừng đồng, người khoác đế bảo uy nghiêm trung nhân nhân, chính đoan ngồi tại trên long ỷ, hai con mắt của hắn bên trong, phảng phất có nhật nguyệt tại luân chuyển. Hắn liền là đương kim Tổ Long tộc tộc trưởng, một tôn hàng thật giá thật long hoàng, 18 cảnh cường giả chí tôn. Người nói, bất hủ tiên tộc Cố gia, tập kết tam đại quân đoàn. Long đế thanh âm trầm thấp, lại ẩn chứa không đè nén được chấn kinh. Phía dưới, một tên run lẩy bẩy trinh sát, đem mình liều chết dò xét đến tình cảnh, 1 năm 1 mười địa bẩm báo đi lên. Tộc trưởng, thiên chân vạn sát, sát khí kia, cách thước vạn dặm tinh vực, đều để tiểu nhân thần hồn muốn nức. Còn có tòa kia tiên môn, quá, thật là đáng sợ, so với chúng ta Long tộc hóa Long môn còn hùng vĩ hơn vạn lần. Long đế trầm mặc, toàn bộ đại điện không khí ngột ngạt tới cực điểm. Chẳng lẽ bọn hắn là muốn mở ra bất hủ chiến? Một tên trưởng lão Long tộc nghẹn ngào nói ra, trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ. Bất hủ chiến, hai chữ này như là cấm kỵ đồng dạng, để ở đây tất cả Long tộc cao tầng sắc mặt trắng bệch. Lần trước tiên vực bộc phát bất hủ chiến, vẫn là 100 vạn năm trước, mấy cái trường sinh thế gia vây công Cố gia, trận chiến kia đánh cho thiên băng địa liệt, tinh hải vỡ vụn, vô số thế giới hóa thành bụi bặm. Cuối cùng như cũ tử Cố gia thắng được, nhất cử đặt vững hắn thái cổ tiên vực bá chủ địa vị. Cố gia đã yên lặng quá lâu, lâu đến để một chút thế lực đều nhanh quên, đầu kia ngủ say hùng sư, đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào răng nanh. Là cái nào mắt không mở, chọc tới Cố gia đám kia tên điên. Cha, không tiếc bất cứ giá nào, cha rõ ràng Cố gia mục tiêu là ai. Truyền mệnh lệnh của ta, tất cả bên ngoài Long tộc tử đệ, lập tức co vào thế lực, không được cùng bất kỳ thế lực nào phát sinh xung đột, nhất là Cố gia người. Long đế bỗng nhiên vô long ỷ, ra lệnh. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, tại bực này phong bạo trước mặt, cho dù là mạnh như Long tộc, cũng chỉ có thể lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Một bên khác, cổ hoàng núi. Đây là một tòa lơ lửng tại tiên vực chi đỉnh ngọn thần sơn màu vàng nóng, nghe đồn là một vị nào đó bán tiên đạo tràng. Đỉnh núi cổ hoàng trong điện, mấy đạo bao phủ tại hỗn độn khí bên trong thân ảnh mơ hồ, đang tiến hành thần niệm giao lưu. Cố gia. Động. Ân, động tĩnh quá lớn, muốn không biết cũng khó khăn. Cố gia muốn làm gì? Không biết. Nhưng có thể làm cho bọn hắn bày ra bực này chiến trận, toan tính nhất định không nhỏ, ta càng tò mò hơn là, bọn hắn vì sao muốn tại thời gian này chỉ vào tay? Chẳng lẽ không sợ trời xanh phía trên những vật kia khôi phục sao? Ai biết được. Cố gia lão quái vật kia còn sống một ngày, bọn hắn làm việc liền không có người có thể xem hiểu, yên lặng theo dõi kỳ biến đi, phân phó, ước thúc tộc nhân, đừng đi sợ Cố gia rủi ro. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tiên vực thần hồn nát thần tính. Vô số ánh mắt, hoặc kinh sợ, hoặc sợ hãi, hoặc hiếu kỳ, đều nhìn về phía Cố gia thần đạo phương hướng. Mà xem như phong bạo trung tâm, Cố gia lại có vẻ dị thường bình tĩnh. Gia chủ Cố Lân Thiên, thân mang đế bảo, sừng sững cho tới tôn trước điện, ánh mắt bên nghệ, quan sát phía dưới tập kết hoàn tất 1 triệu đại quân. Đối với ngoại giới nhìn trộm, tâm hắn biết rõ ràng, lại không thèm để ý chút nào. Đột nhiên, hắn hừ lạnh một tiếng, thiên đế uy áp tầm vàng một phát. Hừ. Một tiếng này hừ lạnh, như là đại đạo thiên âm, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ tiên vực. Những cái kia giấu ở sâu trong hư không, ý đồ nhìn trộm Cố gia hư thực vô số thần niệm, trong nháy mắt này, như là bị một thanh vô hình thiên chủ ý đập trúng, nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm, tại chỗ vỡ nát. Vô số bất hủ thế lực trong mặt thất, phụ trách theo dõi cường giả, cùng nhau miệng phun máu tươi, thần hồn bị thương, hoảng sợ muốn tuyệt. Cố gia diễn võ, người không có phận sự, tránh lui. Cố Lân Thiên bá đạo vô cùng thanh âm, vang vọng tiên vực, chiêu cáo tứ phương. Diễn võ, có quỷ mới tin người diễn võ. Nhà ai diễn võ muốn xuất động tam đại quân đoàn, còn muốn xây một tòa thông thiên tiên môn, nhưng không người nào dám phản bác, bởi vì đó là Cố gia gia chủ, Cố Lân Thiên. Hán, liền là chân lý. Một lời ra, vạn pháp theo, tiên vực bên trong, tất cả theo dõi ánh mắt, trong nháy mắt biến mất sạch sẽ. Làm xong đây hết thảy, Cố Lân Thiên lúc này mới thỏa mãn thu hồi ánh mắt, quay người nhìn về phía sau lưng. Cố Uyên cùng lão tổ, chẳng biết lúc nào đã đứng ở nơi đó. Phụ thân, Uyên Nhi. Cố Lân Thiên không mình hành lễ. Chuẩn bị đến không sai. Lão tổ gật gật đầu, ánh mắt đảo qua phía dưới lại quân, ánh mắt lộ ra một tia hoài niệm. Từng có lúc, hắn đã từng xuất lĩnh lấy dạng này lại quân, chinh chiến chư thiên. Ra ra, phụ thân, ta cũng muốn đi. Cố Uyên nhìn xem cái kia hùng vĩ trang diện, chỉ cảm thấy trong cơ thể huyết dịch đều đang sôi trào. Đây chính là vượt giới chiến tranh. Như thế chuyện kích thích, để một mình hắn đợi trong nhà, làm sao có thể đợi đến ở? Hồ nháo. Cố Lân Thiên nghe vậy, nhướng mày, vô ý thức liền muốn cự tuyệt. Trên chiến trường, đao kiếm không có mắt, dù là chỉ là tiền trạm bộ đội, cũng tràn đầy bất ngờ phong hiểm. Uyên Nhi vừa mới bắt đầu tu hành, vạn nhất xảy ra chút gì ngoài ý muốn, để hắn đi. Không đợi Cố Lân Thiên nói xong, lão tổ lại lên tiếng. Hắn cười ha hả nhìn xem Cố Uyên, trong mắt tràn đầy cương triều, tu sĩ chúng ta, lúc có quét ngang hết thảy địch không sợ chi tâm. Nhà ấm lý trưởng không ra đại thụ che trời. Đã hắn muốn nhìn, liền để hắn đi xem. Thế nhưng, phụ thân, Uyên Nhi an toàn. Cố Lân Thiên vẫn là có chút không yên lòng. Không sao. Lão tổ vung tay lên. Giống. Chín tiếng chấn thiên động địa long ngâm, đột nhiên vang lên. Chỉ gặp chín cái chiều cao vạn trượng, toàn thân bao trùm lấy thanh kim sắc lân thiến, khí tức có thể so với thánh cảnh chân long, lôi kéo một khung từ cả khối trầm hương thần mục điêu khắc thành hoa mỹ xé kéo, từ trong hư không bước ra, lơ lửng tại Cố Uyên trước mặt. Cửu Long trầm hương liễn. Đây là lão tổ lúc tuổi còn trẻ sử dụng công cụ thay đi bộ, bản thân liền là một kiện đỉnh cấp chuẩn tiên khí, lực phòng ngự kinh người, chín cái kéo xe chân long, càng là lão tổ tự tay hàng phục thái cổ long đế. Có nó tại, trừ phi tiên nhân đích thân đến, nếu không không ai có thể thương tổn được Uyên Nhi một sợi lông. Lão tổ lạnh nhạt nói. Cố Lân Tiên nhìn thấy bộ này xe kéo, lúc này mới triệt để yên lòng. Hắn nhìn con mình cái kia kích động hưng phấn biểu lộ, bất đắc dĩ cười cười. Cũng được, coi như là dẫn hắn sớm đi thị sát lãnh địa của mình. Huyết đạo. Cố Lân Tiên cao giọng quát. Tại. Tóc đỏ chí tôn Cố Huyết đạo tổng quân trong trận vừa xài bước ra, chiến ý dâng trào. Ngươi dẫn theo Thiên Qua quân đoàn 10.000 người làm tiên phong, đi đầu dò đường. Nhớ kỹ, nhiệm vụ của các ngươi là vì thiếu chủ dọn sạch hết thảy chướng ngại. Tuân mệnh. Cố Huyết đạo hưng phấn mà hét lớn một tiếng, lập tức quay người, đối Thiên Qua quân đoàn phát ra chấn thiên gào thét. Thiên Qua sở thuộc, theo ta xuất chinh. Là thiếu chủ. Mở đường. Là thiếu chủ mở đường. 10.000 Thiên Qua quân tướng sĩ giận dữ hét lên, thanh âm hội tụ thành một dòng lũ lớn, xông vào cái kia to lớn thông thiên trong tiên môn. Uyên Nhi, đi thôi. Lao tổ vô vô Cố Uyên bả bay. Cố Uyên nhẹ gật đầu, tại vô số tộc nhân cùng nhiệt nhìn soi mói, một bước đạp vào bộ kia xa hoa đến cực hạn cựu long trầm hương liễn. Làm xe kéo sắp vượt qua tiên môn giới hạn một khắc này, Cố Uyên cảm giác được một cách rõ ràng, một cỗ cùng tiên vực hoàn toàn khác biệt tràn ngập mục nát cùng tuyệt vọng pháp tắc khí tức đập vào mặt. Chương 13, Giáng Lâm Huyền Thiên Đại Lục, thế này sao lại là náo động, đây là tuyệt đứng. Chương 13, Giáng Lâm Huyền Thiên Đại Lục, thế này sao lại là náo động, đây là tuyệt đứng. Huyền Thiên Đại Lục, Trung Châu, cổ thành Lạc Dương. Đã từng phồn hoa cường thịnh, người ở đông đúc ngàn vạn nhân khẩu đại thành, giờ phút này cũng đã hóa thành một bọn người ở giữa luyện ngục. Sương mù màu đen bao phủ cả tòa thành trì, ngăn cách sát trời. Nội thành, nghe không được bất kỳ thanh âm gì, tĩnh mịch đến đáng sợ. Vô số phàm nhân, tu sĩ, duy trì khi còn sống sau cùng tư thế, đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ. Trên mặt của bọn hắn, còn lưu lại cực hạn sợ hãi cùng tuyệt vọng, nhưng bọn hắn hai mắt đã mất đi tất cả thần thái, trở nên hôi bại trống rỗng. Sinh mệnh tinh khí, thần hồn đều bị một loại lực lượng vô hình liên tục không ngừng địa rút ra đi ra, hội tụ đến thành thị trên không. Mỹ vị, thật là mỹ vị a. Trong bóng tối, chuyến ra làm cho người thần hồn run rẩy nói nhỏ. Lại đến nhiều một chút, lại nhiều một điểm. Chỉ cần thôn phệ mảnh đất này khu sinh linh, bản tọa liền có thể bước ra cái kia một bước cuối cùng, trở thành chân chính bất hủ tồn tại. Siêu việt cái kia bất tử núi cấm kỵ. Cái này đoàn hắc ám chính là lần này khởi xướng náo động đầu nguồn thứ nhất, tự xưng phệ hồn chí tôn cấm khu chỗ thể. Hắn đã thôn phệ Bắc vực cùng Tây Mạc, hiện tại hắn mục tiêu là toàn bộ Trung Châu, ý đồ mượn nhờ ức vạn sinh linh đến cực điểm thăng hoa, tìm kiếm đột phá bất hủ, trở thành cùng các đại cấm kỵ đồng dạng tồn tại. Tương thành trong góc, một tên quần áo tả tơi thiếu nữ, gắt gao ôm trong ngực sớm đã băng lãnh đệ đệ, thân thể bởi vì sợ hãi mà run rẩy kịch liệt lấy. Nàng là trong tòa thành này, cái cuối cùng người còn sống. Một loại đặc thù huyết mạch, để nàng tạm thời chống cự cái kia kinh khủng thôn vệ chi lực, nhưng cũng chỉ thế thôi. Nàng có thể cảm giác được, sinh mệnh lực của mình đang tại một chút xíu trôi qua. Thiếu nữ tuyệt vọng ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia phiến bị bóng tối bao trùm bầu trời, trong mắt chảy xuống hai hàng huyết lệ. Thần Phật ở đâu? Thiên đạo ở đâu? Ai có thể tới cứu cứu cái này sắp hủy diệt thế giới? Ngay tại nàng triệt để lâm vào tuyệt vọng, ý thức sắp tiêu tán mấy mắt. Giang giác, một tiếng thanh thúy, như là miệng thủy tinh nứt thanh âm, đột ngột tại thiên không vang lên. Thiếu nữ mê mang ngẩng đầu, chỉ gặp cái kia nồng đậm đến tan không ra màu đen thiên mạc, không có dấu hiệu nào vỡ ra một lỗ hổng khổng lồ. Đây không phải là mây đen tán đi, mà là toàn bộ không gian bị một cỗ không cách nào tưởng tượng vĩ lực ngạnh sinh sinh xé rách. Một đạo sáng chói, thần thánh, bá đạo đến cực hạn tiên quang, từ trong cái khe chiếu vào, như là lợi kiếm đồng dạng, trong nháy mắt đâm xuyên bao phủ toàn thành hắc vụ. Đã lâu ánh nắng chiếu xuống thiếu nữ tái nhợt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mang đến một tia không có ý nghĩa ấm áp. Ngay sau đó, tại cái kia đạo vết nước không gian về sau, một cái hành vị đến không cách nào dùng lời nói diễn tả được cự đại môn hộ chậm rãi hiện hiện. Một đội người khoác kim sắc thần giáp, cưỡi giữ tận dị thú kỵ sĩ, trầm mặc từ môn hộ bên trong đi ra. Bọn hắn chỉ có 10.000 người, nhưng bọn hắn trên người tán phát ra loại kia thiết huyết, lanh cốc, coi vạn vật như xô cầu sát phạt khí tức, hội tụ vào một chỗ. Vậy mà so cái gọi là phệ hồn chí tôn, còn kinh khủng hơn bao lần. Ân, thứ gì? Thanh trì trên không, đoàn kia nhúc nhích trong bóng tối, chuyển ra một tiếng kinh nghi bất định nói nhỏ. Phệ hồn chí tôn cảm nhận được uy hiếp, một cỗ trước nay chưa có, để hắn từ bản nguyên chỗ sâu cảm thấy run sợ uy hiếp. Mặc kệ các ngươi là cái gì, đã tới, liền trở thành bản tọa chất dinh dưỡng a. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, phệ nhân chí tôn bị vô tận lửa giận thay thế. Hắn không cho phép bất kỳ tồn tại đến khiêu khích hắn uy nghiêm. Bành, vô tận hắc vụ cuộn cuộn, hóa thành một cái che khuất bầu trời hắc ám cự thủ, hướng phía cái kia 10.000 tên kỵ sĩ giáp vàng hung hăng vô xuống. một trường này ẩn chứa hắn thôn vệ ước vạn sinh linh đoạt được oán lực cùng tử khí, đủ để đập nát tinh thần ma diện đại đạo. Nhưng mà đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một kích, cầm đầu tên kia tóc đỏ kim giáp tướng lĩnh trên mặt lại lộ ra một vòng khinh thường cười nhạo. Cố Huyết Đạo, Cố gia tam trưởng lão, 18 cảnh trí tôn cảnh cường giả, hắn thậm chí đều chẳng muốn tự mình xuất thủ. Phía sau hắn một tên giáo úy dục ngựa tiến lên một bước. Tên này giáo úy bất quá là thiên qua trong quân đoàn một tên phổ thông bách phu trưởng, tu vi cũng vẹn vẹn 14 cảnh chuẩn thánh cảnh. Hắn nhìn xem cái kia đánh tới hắc ám cự thủ, ánh mắt bình tĩnh giống như là đang nhìn một cái cơ móng vuốt sâu kiến. Hắn chậm rãi giơ lên trong tay thiên qua. Ông, thiên qua phía trên, kim sắc thần mang sáng lên, từng đạo huyền ảo pháp tắc phủ văn tại lưỡi mâu thượng lưu chuyển. Phá! Một cái băng lãnh chữ từ giáo úy trong miệng thoát ra. Hắn tiện tay ném một cái. Hiu! Cái kia thiên qua hóa thành một đạo xé rách thiên địa kim sắc lưu quang, không có mang theo bất kỳ kinh thiên động địa uy thế, cứ như vậy nhẹ nhàng cùng cái kia hắc ám cự thủ đụng vào nhau. Không có bạo tạc, không có oanh minh. Cái kia đủ để cho cái thế giới này toàn bộ sinh linh tuyệt vọng hắc ám cự thủ vô thanh vô tức tán dã. Kim sắc lưu quang khí thế không giảm, trong nháy mắt xuyên thủng tầng tầng hắc vụ, tinh chuẩn địa đính tại đoàn kia nhúc nhích hắc ám hoạch tâm phía trên. A! Một tiếng thê lương đến không giống tiếng người kêu thảm từ trong bóng tối bạo phát đi ra. Đoàn kia bao phủ cả tòa thành thị hắc vụ, kịch liệt cuộn vặn mèo, cuối cùng đống nhiên hướng vào phía trong co rụt lại, nương tụ thành một cái khuôn mặt tiểu thụy, người mặc hắc bào đạo nhân, chính là vệ hồn chí tôn bản thể. Giờ phút này, lồng ngực của hắn bị một cây kim sắc thiên qua gắt gao đính tại trong hư không, ngọn lửa màu vàng thuận vết thương đang tại điên cuồng địa đốt cháy thần hồn của hắn cùng bản nguyên. Thiên nhân, các ngươi lại là thiên nhân? Phệ hồn chí tôn mặt mũi tràn đầy không thể tin, hắn cúi đầu nhìn xem bộ ngực mình thiên qua, lại ngẩng đầu nhìn đám kia khí tức bên thâm như biển kỵ sĩ giáp vàng, trong mắt tràn ngập cực hạn sợ hãi. Đó là hắn tha thiết ước mơ cảnh giới. Các ngươi rốt cuộc là ai? Nhưng mà vị kia giáo úy căn bản là lười nhác của hắn, đối bên cạnh Cố Huyết Đạo chắc tay. Trưởng lão, cái gọi là hắc ám chí tôn, thực lực cũng liền 13 cảnh thần vương cảnh tiêu chuẩn. Hắn, một vị tiên nhân thế mà đối bên cạnh lão giả cung kính như thế. Hắn lại còn nói mình cũng liền 13 cảnh. Lại hướng lên còn có cái gì cảnh giới? Phệ hồn chí tôn rất muốn biết, nhưng hắn thần hồn, bản nguyên, hết thảy tồn tại qua vết tích, đều trong nháy mắt này bị triệt để tịnh hóa, hóa thành hư vô. Một vị làm cho cả Huyền Thiên Đại Lục lâm vào hắc ám động loạn cấm khu chí tôn, cứ như vậy, chết. Đã chết lặng yên không một tiếng động, gọn gàng mà linh hoạt. Tường thành trong góc, tên kia may mắn còn sống sót tiểu nữ, ngơ ngác nhìn một màn này, há to mồm, lại không phát ra thanh âm nào. Đầu óc của nàng đã triệt để đứng máy. Mà đối với Thiên Qua quân đoàn các tướng sĩ tới nói, đây bất quá là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Cố Huyết Đạo nhìn xem Phệ Hồn Chí Tôn tiêu tán địa phương, nhếch miệng, liền cái này. Đây chính là náo động đầu nguồn. Cũng quá yếu đi a. Ngay cả để lão tử làm nóng người tư cách đều không có. Hắn thần niệm quét qua, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Huyền Thiên Đại Lục. Hắc, bất quá thứ này số lượng vẫn rất nhiều. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt toát ra lục quang, Đông Hoang có 3 cái, Nam Hải có 2 cái, còn có mấy cái dấu ở cái gọi là trong cấm khu, hoặc cộng lại có 450 cái đầu, đây là đem mảnh thế giới này làm heo làm thịt ta. Các huynh đệ, đều nghe được sao? Nghe được. Ha ha ha, thế này sao lại là cái gì hắc ám độc loạn, đây rõ ràng là lao tổ tông thưởng cho chúng ta một trận đầy trời phú quý a. Đây đều là hành tẩu quân công, đều là tu luyện tài nguyên a. Cái kia phía nam thuộc về ta, ai đều chớ cùng ta đoạn. Lan, lao tử nhìn thấy trước. Trong lúc nhất thời, Thiên Qua quân đoàn tần số truyền tin bên trong vang lên một mảnh hưng phấn kêu la âm thanh. Bọn hắn nhìn xem cái này khắp thế giới hắc ám đầu mượn, tựa như là đói bụng 3 ngày 3 đêm sói, nhìn thấy một mảnh màu mỡ bãi nuốt cừu. Thế này sao lại là đến bình định náo động? Đây rõ ràng là đến ăn thịt đứng. Ngay tại Thiên Qua quân đoàn các tướng sĩ chuẩn bị tứ tán ra, bắt đầu đi săn thời điểm. Giống, 9 tiếng uy nghiêm quần quần long ngâm từ cái kia to lớn trong tiên môn truyền ra, trong nháy mắt đè xuống tất cả ồn ào náo động. Một khung từ 9 cái 15 cảnh thánh tâm cảnh cấp chân long lôi kéo, hoa mỹ đến cực hạn trầm hương xe kéo, chậm rãi lái ra tiên môn, giáng lâm đến tòa này tàn phá trên không cổ thành. Toàn bộ thế giới pháp tắc đều đang vì đó run rẩy, thần phục. Xe kéo màn che bị một cái thon dài trắng non tay xốc lên. Cố Huyên thân mang một bộ bạch y, từ xe kéo bên trong đi ra, hắn từ trên cao nhìn xuống quan sát mảnh này cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa, cảm thụ được trong không khí cái kia cỗ tràn ngập vị diệt cùng tân sinh xen lẫn kỳ lạ khí tức. Đây chính là thế giới của ta, hắn nhẹ giọng tự nói. Đúng lúc này, trong đầu hắn, cái kia đã triệt để nhận mệnh hệ thống, cẩn thận từng ly từng tí bắn ra một cái mới nhắc nhở. Ken, kiểm tra đến ký chủ đã giáng lâm thế giới nhiệm vụ. Phát động tràng cảnh nhiệm vụ, chủ nhân tuần sát. Nhiệm vụ nội dung, mời lấy người thắng tư thái, thưởng thức là ngài chuẩn bị khói lửa. Nhiệm vụ ban thưởng, chuyên môn BGM vô địch là cỡ nào tịch mịch một bài. Chương 14, tiện tay ban ân chương 14, tiện tay ban ân Cố Huyên ngồi tại Cửu Long Trầm Hương Liễn bên trong, tư thái muốn bao nhiêu hài lòng có bao nhiêu hài lòng. Xe kéo nội bộ không gian cực lớn, đơn giản liền là một tòa di động hành cung. Một chương từ vạn năm loãng ngọc chế thành giường êm bày ở trung ương, bên cạnh trên bàn nhỏ, Thanh Nhi cùng Chu Nhi hai cái xinh đẹp thị nữ chính cẩn thận từng ly từng tí vì hắn bóc lấy linh quả, ấm lấy thần nưỡng. Cái này linh quả là Cố gia trên đảo thần đặc sản chú quả, một viên liền có thể để phạm nhân thoát thai hoàn cốt, duyên thọ 100 năm. Cái này thần nưỡng càng là dùng tới 100 loại thần dược sản xuất, phổ thông tu sĩ uống một ngụm đều đủ để giảm mất 100 năm khổ tu. Nhưng bây giờ những vật này tại Cố Huyên nơi này liền cùng bình thường bù đảo nước trái cây không có gì khác biệt. Hắn nửa nằm tại trên giường êm, nghe bên thai hệ thống nhắc nhở, nhìn đều chẳng muốn nhìn, ánh mắt xuyên thấu qua xốc lên bức rèm, nhìn phía dưới cái kia phiến đã hóa thành phế tích cổ thành, còn có ngoài thành những cái kia giống như là con sói đói, ngao ngao kêu đi tứ tán tiên qua quân tướng sĩ, khóe miệng nhịn không được ngắc ngắc. Chậc chậc, tam bá bọn hắn cái này nhiệt tình, thật đúng là đủ a. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, những này cái gọi là hắc ám chí tôn, tại Cố gia bọn này chân chính chí tôn trước mặt, ngay cả mâm đồ ăn cũng không tính, nhiều lắm là liền là chút bữa ăn sau món điểm tâm ngọt. Giờ phút này, theo thiên qua quân đoàn các tướng sĩ đi tứ tán, toàn bộ huyền thiên đại lục bầu trời bắt đầu tách ra từng đóa sáng chói pháo hoa. Mỗi một đóa pháo hoa đều đại biểu cho một tôn hắc ám đầu nguồn bất lạc. Đông Hoang, một đầu từ oán khí ngưng tụ mà thành vạn trượng ma vượng, mới vừa từ trong ngủ mê thức tỉnh, ngửa mặt lên trời gào thét, còn chưa kịp bày ra bản thân thần uy, liền bị một tên thiên qua quân đô thống, một thương tử thiên linh đóng xuyên bảo, đóng đinh tại phía trên dãy núi, thân thể cao lớn ầm vang nổ tung, hóa thành đầy trời tinh thuần bản nguyên chi khí. Nam Hải, một tòa từ vô số thi cốt chồng chất mà thành trên hòn đảo, hai tôn khí tức kinh khủng hắc ám chí tôn đang tại chia cắt một mảnh đại lục sinh linh khí vận, đột nhiên, một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem trọn tòa đảo tính cả bọn hắn cùng một chỗ, một phân thành hai, kiếm khí bên trong ẩn chứa lực lượng pháp tắc, trong nháy mắt đem bọn hắn hết thảy đều triệt để xóa đi. Bắc Nguyên, băng phong tuyết vực phía dưới, một tôn tự cho là ẩn tàng rất khá cổ đại chí tôn, bị một tên thiên qua quân tướng sĩ, ngạnh sinh sinh từ lòng đất vạn trượng chỗ sâu cho bắt tới, giống sách gà con một dạng sách trong tay, tại đối phương hoảng sợ cầu xin tha thứ trong ánh mắt, một bàn tay đập thành huyết vụ. Những này tại Huyền Thiên Đại Lục thổ dân trong mắt, như là thiên thai tận thế không thể chiến thắng cấm khu chúa tể, tại Cố gia quân đội trước mặt, yếu ớt tựa như giấy mỏng dạng. Cái này căn bản liền không phải chiến tranh, mà là một trận đơn phương đồ sát. Thật sự là cảnh đẹp ý vui a. Cố Uyên tựa ở trên giường êm, từ đáy lòng địa cảm thán nói. Ngay tại hắn thưởng thức trận này thịnh đại khói lửa tú lúc, thần niệm khẽ nhúc nhích, đột nhiên chú ý tới một kiện chuyện thú vị. Tại Lạc Dương cổ thành phế tích Đông Vương, ước chừng ở ngoài ngàn dặm một chỗ trong sân cốc, đang có hơn 10 đạo thân ảnh chật vật, tại hốt hoảng chạy trốn. Mà tại phía sau bọn họ, vài đầu từ vừa rồi cái kia phệ hồn chí tôn hắc vụ bên trong bỏ trốn đi ra ma vật, chính theo đuổi không bỏ. Mười mấy người này, tu vi đều không cao, mạnh nhất cũng bất quá là hỏi đạo cảnh, nhưng bọn hắn trên thân lại đều mang một cố ý chí bất khuất. Nhất là một người cầm đầu thiếu niên, rõ ràng đã bản thân bị trọng thương, nhưng như cố gắt gao bảo hộ ở đám người trước người. Trên người hắn chạy xuôi huyết dịch, lại là kim sắc. A, có chút ý tứ, lại là nhân hoàng thể. Cố Uyên tới điểm hứng thú. Nhân hoàng thể, tại tiên vực cũng coi là một loại không sai thể chất, mặc dù so ra kém chính hắn trưởng sinh tiên thể, nhưng nếu là trưởng thành bắt đầu, một tôn thánh nhân cũng không phải là không thể được. Không nghĩ tới tại loại địa phương nhỏ này, còn có thể đụng phải một cái. Cũng được, gặp nhau liền là hữu duyên, hôm nay bản thiểu chủ tâm tình tốt, tiện tay kết một thiện duyên a. Cố Uyên trong lòng suy nghĩ, tiện tay từ bên cạnh mâm đựng trái cây bên trong cầm lấy một viên không ăn xong chú quả, con ngón đúng ra. Hưu. Cái kia nửa viên chu quả hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt vượt qua ngàn dặm xa, tinh chuẩn xuất hiện tại tên kia nhân hoàng thể thiếu niên trước mặt. Trong sân cốc, thiếu chủ, ngươi đi mau, chúng ta tới bọc hậu. Một tên trung thành tuyệt đối hộ vệ ngăn tại thiếu niên trước người, giống giận dẫn bạo thần hồn của mình, hóa thành một cái biển lửa, tạm thời ngăn cản ma vật bước chân. Vương thúc, thiếu niên muốn rách cả mí mắt, hai mắt huyết hồng. Bọn hắn là Trung Châu một cái cổ lão thế gia truyền nhân, hắc ám động loạn bùng phát, gia tộc hủy diệt, bọn hắn là còn sót lại hỏa trùng, một đường từ trong núi thây biển máu đào vong đến tận đây, nhưng hôm nay tựa hồ cũng muốn đi đến cuối. Thiếu chủ, không thể để cho vương hộ vệ hy sinh vô ích. Chúng ta đi. Những người còn lại lôi kéo thiếu niên, liền muốn tiếp tục trốn. Nhưng vào lúc này, một đạo hồng quang từ trên trời giáng xuống, lơ lửng tại trước mặt thiếu niên. Đó là một viên. Gặm một nửa trái cây. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Đây là cái gì tình huống? Bánh từ trên trời rớt xuống. Không, rơi trái cây. Thiếu niên cũng là một mặt mờ mịt, nhưng khi hắn ngửi được cái kia trái cây tản ra, cái kia cố bàng bạc đến để hắn thần hồn đều tại run sợ sinh mệnh tinh khí lúc, cả người hắn đều choáng váng. Hắn có thể cảm giác được, chỉ cần ăn cái này nửa viên trái cây, thương thế không chỉ có thể trong nháy mắt khỏi hẳn, tu vi thậm chí có thể trực tiếp đột phá. Đây là thần quả, tuyệt đối là thần nhân ban thưởng thần quả. Hắn không chút do dự, một phát bắt được trái cây, cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, trực tiếp nhét vào miệng bên trong. Oeng, một cỗ năng lượng kinh khủng ở trong cơ thể hắn nổ tung, cái kia nguyên bản trọng thương ngã gục thân thể, trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, kim sắc khí huyết phóng lên tận trời, tu vi liên tục tăng lên. Vấn đạo cảnh trung kỳ, vấn đạo cảnh hậu kỳ, đỉnh phong, bảy cảnh, đốt tâm hỏa chi đèn. Thần tích a, là vị nào thần nhân xuất thủ cứu chúng ta? Bọn hắn cùng nhau hướng phía trái cây bay tới phương hướng, cũng chính là thành Lạc Dương phương hướng, quỳ xuống, kích động dập đầu. Đa tạ thần nhân ân cứu mạng. Văn bối lý nhận, ngày sau nếu có thể bình định náo động, tất là thần nhân lập miếu tố thân, ngày đêm cung phụng. Cửu Long trầm hương liễn bên trong, Cố Uyên nghe được cái này khàn cả giọng cảm tạ, chỉ là cười nhạt một tiếng. Lập miếu tố thân, cũng là không cần, tiện tay mà thôi thôi. Với hắn mà nói, cái này thật chỉ là tiện tay mà thôi. Tựa như một cái ước vạn phù ông, tiện tay ném cho ven đường tên ăn mày một khối tiền một dạng, thậm chí đều chẳng muốn đi nhớ đối phương dáng dấp ra sao. Nhưng mà, toàn bộ Huyền Thiên đại lục đột nhiên không có dấu hiệu nào chấn động kịch liệt một cái. Một cỗ so trước đó tất cả hắc ám chi tôn thêm bắt đầu, còn kinh khủng hơn ngàn vạn lần khí tức, từ Huyền Thiên đại lục chỗ sâu nhất một mảnh sinh mệnh cấm khu, Táng Thiên cổ địa trong, phóng lên tận trời. Khí tức kia làm cho cả thế giới đại đạo đều tại gào thét, pháp tắc đều tại tránh lui. Liền ngay cả đang tại bốn phía càn quét thiên qua quân tướng sĩ nhóm, đều nhao nhao dừng lại động tác, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Táng Tiên cổ địa phương hướng. Ân. Xe kéo bên ngoài, một mực nhắm mắt dưỡng thần Tam trưởng lão Cố Huyết Đạo cũng mở tròn mắt, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn chiến ý a. Cuối cùng tới cái ra dáng điểm ra hỏa, một cái 17 chí thánh cảnh hắc ám chí tôn a. Có ý tứ, lần này cuối cùng có thể hào hào hoạt động một chút gân cốt. Chương 15, vừa vặn thiếu chủ thiếu cái tọa kỵ. Chương 15, vừa vặn thiếu chủ thiếu cái tọa kỵ. Táng Tiên cổ địa, Huyền Tiên đại lục 7 đại sinh mệnh cấm khu đứng đầu. Nghe đồn nơi này là cái trước kỷ nguyên thần ma chiến trường, chôn giấu lấy không chỉ một vị chân chính thần ma, oán khí cùng tử khí sẽ lẫn, hình thành toàn bộ đại lục kinh khủng nhất địa điểm. Cho dù là hắc ám động loạn bộc phát trước đó, nơi này cũng là tất cả ác mộng của tu sĩ, thánh nhân tiến vào đều có vẫn lạc phong hiểm. Mà giờ khắc này, theo cái kia cố kinh khủng khí tức thức tỉnh, toàn bộ Táng Thiên cổ địa đều tại kịch liệt địa run rẩy. Từng tòa từ thần ma hải cốt đắp lên mà thành vạn trượng cự sơn, ầm vang sụp đổ. Khô cạn huyết sắc đại địa bên trên, vỡ ra từng đạo sâu không thấy đáy thâm nguyên, bóng tối vô tận tử khí, như là giếng phun đồng dạng. Từ trong thâm viên điên cuồng tuôn ra. Là ai? Tỉnh lại bản hoàng. Thanh âm kia phảng phất có được một loại nào đó ma lực, vẹn vẹn vang lên, liền để toàn bộ Trung Châu, thậm chí toàn bộ Huyền Thiên đại lục tất cả may mắn còn sống sót sinh linh, đều cảm thấy một trận phát ra từ sâu trong linh hồn run rẩy. Vừa mới bởi vì thiên qua quân đoàn giáng lâm, mà nhìn thấy một tia hy vọng thử quang Huyền Thiên đại lục đám thổ dân, lại một lần nữa lâm vào vô tận tuyệt vọng. Chơi ạ? Đó là cái gì? Táng Thiên cổ địa. Cấm khu chỗ sâu nhất đồ vật, thức tỉnh. Xong. Hết thảy đều xong. Mới ra ổ sói, lại vào miệng quặng. Vô số tu sĩ mặt xám như cho, thậm chí một chút tâm trí không kiên người, trực tiếp bị cố khí tức này áp bách đến thần hồn sụp đổ, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Liền ngay cả vừa mới đạt được thần quả, tu vi tiến nhanh nhân hoàng thể thiếu niên Lý Nhận, giờ phút này cũng là sắc mặt trắng bệnh, thân thể không bị khống chế run rẩy. Tốt, thật là đáng sợ khí tức. Cái này, đây tuyệt đối là siêu việt tiên nhân tồn tại. Bên cạnh hắn bọn hộ vệ, càng là trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, ngay cả đứng lập khí lực cũng không có. Tại cố khí tức này trước mặt, bọn hắn cảm giác mình tựa như là trong cuồng phong bạo vũ một chiếc thuyền con, tùy thời đều có thể bị lật úp. Ầm ầm, tại vô số sinh linh hoảng sợ nhìn soi mói, Táng Thiên cổ địa trung ương, một tòa cự đại vô cùng màu đen thạch quan, chậm rãi từ lòng đất dâng lên. Thạch quan phía trên, là cấn lấy nhật nguyệt tinh thần, vũ trụ sinh diệt cảnh tượng, một cỗ nồng đậm đến tan không ra khí tức khủng bố, từ đó lan tràn ra, ép tới toàn bộ thế giới thiên đạo đều tại gào thét. Là hắc ám cổ hoàng, ngủ say tại Táng Thiên cổ địa chỗ sâu nhất vô thượng tồn tại. Nghe đồn hắn từng là trước kỷ nguyên, nhất thống huyền thiên đại lục hoàng giả, vì câu trường sinh, không tiếp tự chém một đao, rơi vào hắc ám. Hắn lại còn sống. Một chút sống vô số tuế nguyệt, biết một chút thượng cổ tân bí lao quái vật, phát ra kêu rên tuyệt vọng. Chuẩn đế. Theo bọn hắn nghĩ, nhân vật như vậy xuất thế, toàn bộ Huyền Thiên đại lục sẽ không còn bất kỳ một tia sinh cơ. Giang giác. Thạch quan nắp quan tài từ từ mở ra. Một cái khô cạn, tái nhợt, móng tay đen như mực tay, từ trong quan tài bên ra, khoác lên quan tài bên dưới. Ngay sau đó, một đạo người mặc tàn phá hoàng bào, đầu đội đế quan, khuôn mặt tiểu tụy thân ảnh, chậm rãi từ trong thạch quan ngồi dậy. Hắn chỉ là một cái đơn giản ngồi dậy động tác, toàn bộ Huyền Thiên đại lục hư không, tựa như cùng mặt kính đồng dạng. Vỡ vụn thành từng mảnh, vô số pháp tắc thần liên tại quanh người hắn hiển hóa, sau đó lại trong nháy mắt đứt đoạn. Cái kia song trống rỗng trong hốc mắt, hai đoàn màu u lam hồn hỏa chậm rãi dấy lên, ánh mắt tựa hồ xuyên thủng thời không, trong nháy mắt liền khóa chặt tại Lạc Dương trên không cổ thành, đăng kia khí tức cùng cái thế giới này không hợp nhau kỵ sĩ giáp vàng trên thân. Kẻ ngoại lai, hắc ám cổ hoàng thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa, mang theo một tia nghi hoặc. Có ý tứ, vậy mà có thể sẽ rách thế giới hàng rào, giáng lâm đến bản hoàng ngủ say chi địa. Các ngươi cũng là vì phương thế giới này thành thục bản nguyên mà tới sao? Hắn chậm rãi đứng người lên, một cỗ bệ nghệ thiên hạ, duy ngã độc tôn khí thế khủng bố, ầm vang một phát. Đáng tiếc, các ngươi tới chậm. Phương thế giới này bản nguyên là thuộc về bản hoàng. Đã tới, liền cùng cái thế giới này cùng một chỗ, hóa thành bản hoàng thành tiên trên đường tư lương a. Tiếng nói vừa ra, hắn nâng lên cái kia bàn tay vẩy buộc, hướng phía thành Lạc Dương phương hướng, khinh khinh nhấn một cái. Không có kinh thiên động địa uy thế, cũng không có hủy thiên diệt địa dị tượng. Nhưng cái này nhấn một cái phía dưới, toàn bộ Trung Châu thiên địa đều phảng phất bị một cái vô hình bàn tay lớn nắm lấy, hết thảy tất cả, không gian, thời gian, pháp tắc, nguyên khí đều tại hướng vào phía trong đổ sụp, chôn bụi. Tất cả mọi người đều cảm thấy một trận ngạt thở. Nhưng mà ngay tại tất cả Huyền Thiên đại lục thổ dân đều coi là ngày tận thế tới thời khắc. Một tiếng tràn ngập cùng nhiệt cùng hưng phấn cười to, đột nhiên từ ngày đó qua quân đoàn trong trận vang lên, trực tiếp che lại hắc ám cổ hoàng cái kia trang bức khí thế. Chỉ là một cái thánh cảnh, cũng xứng xưng là đế. Cố Huyết Đạo một bước vòng quân trong trận bước ra, toàn thân chiến ý như là hỏa sơn phun trào. Hắn nhìn xem cái kia đệ tới hắc ám bàn tay lớn, chẳng những không có mảy may e ngại, ngược lại hưng phấn đến toàn thân đều đang phát run. Sau một khắc, thân thể của hắn lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, điên cuồng tăng vọt. Ngàn trượng, vạn trượng, 100.000 trượng. Trong nháy mắt, Cố Huyết Đạo liền hóa thành một tôn đỉnh đầu thương cung, chân đạp đại địa vạn trượng phát thân. Hắn toàn thân thiêu đốt lên kim sắc khí huyết hỏa diễm, mỗi một tấc cơ bắp đều tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, kinh khủng chí tôn uy áp, phóng lên tận trời, trực tiếp đem hắc ám cổ hoàng cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo khí thế, xông đến thất linh bát lạc. Cái gì? Hắc ám cổ hoàng cái kia trống rỗng trong hốc mắt, hai đoàn hồn hỏa kịch liệt hơi nhúc nhích một chút, hiển nhiên là bị trước mắt một màn này cho kinh đến. Cung cấp bậc cường giả. Với lại, đối phương khí huyết chi tràn đầy, pháp tác chi cô đọng, tựa hồ còn ở phía trên hắn. Cái này sao có thể? Hắn là mạnh nhất. ngoại giới làm sao có thể đản sinh ra bực này cường giả. Không chờ hắn nghĩ rõ ràng, Cố Huyết Đạo cái kia so sơn nhạc còn muốn to lớn năm đấm, đã mang theo xé rách thiên địa kinh khủng như thế, lệnh tới. Cho lão tử phá. Quát to một tiếng, vang vọng đất trời. Vâng. Hai cỗ chí cường lực lượng, ở giữa không trung ầm vang chạm vào nhau. Trong tưởng tượng thiên băng địa liệt tràng cảnh cũng không có phát sinh. Hắc ám cổ hoàng cái kia đủ để chôn vùi một phương thiên địa hắc ám bàn tay lớn, tại Cố Huyết Đạo cái kia thuần túy đến cực hạn bạo lực nắm đấm trước mặt, tựa như là giấy một dạng, bị dễ như trở bàn tay, một quyền đánh nổ. Kim sát quyền phong khí thế không giảm, trực tiếp đánh vào hắc ám cổ hoàng trên thân. 17 chí thánh cảnh cùng 18 chí tôn cảnh, đừng nhìn chỉ kém nhất cảnh, đó là thánh đạo lĩnh vực cùng tiên đạo lĩnh vực trên lệch thật lớn. Huống chi Cố Huyết Đạo tại chí tôn bên trong đều không phải là kẻ yếu. Phúc. Hắc ám cổ hoàng cái kia không thể phá vỡ chuẩn đế thân thể, như là phá bao tải đồng dạng, trực tiếp bay rất ra ngoài, hung hăng nện vào táng thiên cổ địa chỗ sâu, đem vô số thần ma hải cốt xếp thành cự sơn, đều đâm đến vỡ nát. Một quyền, vẹn vẹn một quyền, một tôn làm cho cả huyền thiên đại lục cũng vì đó tuyệt vọng hắc ám cổ hoàng liền bị đánh bay. Toàn bộ huyền thiên đại lục, tất cả chú ý một trận chiến này sinh linh, toàn đều choáng váng. Lý Nhận há hốc miệng, cảm giác mình đầu óc đã không đủ dùng. Những cái kia vừa mới còn mặt xám như cho lão quái vật nhóm, giờ phút này cũng là một mặt ngốc trệ. Cái này, đây là cái gì tình huống? Kịch bản không phải diễn như vậy a? Cửu Long trầm hương liễn bên trong, Cố Uyên nhìn xem một màn này, cũng là nhếch miệng. Tam ba vẫn là bạo lực như vậy, rõ ràng có thể dùng pháp tắc thần thông giải quyết, nhất định phải dùng năm đấm. Trong lòng của hắn đậu đen rau muống lấy, thuận tay lại cầm lấy một viên linh quả, cắn một cái. Ân, ngươi là ai? Táng Thiên cổ địa phế tích bên trong, hắc ám cổ hoàng chật vật bò lên đến, bộ ngực hắn sụp đổ xuống một cái to lớn quyền ấn, hoàng bào vỡ vụn, trên đầu đế quan đều sai lệch. Cái kia song màu u lam hồn hỏa, nhìn chằm chằm Cố Huyết Đạo cái kia đỉnh thiên lập địa pháp thân, trong thanh âm tràn ngập kinh sợ cũng không thể tưởng tượng nổi. Ngươi không phải người của thế giới này, ngươi pháp tắc, ngươi đại đạo đều cùng giới này không hợp nhau. Các ngươi là tiên vực người, các ngươi vì sao muốn vượt giới mà đến? Hắn rốt cuộc mới phản ứng, đám người này căn bản cũng không phải là cái thế giới này. Nói nhảm nhiều quá. Cố Huyết Đạo móc móc lỗ tai, trên mặt lộ ra vẻ mong mỏi. Hắn từ trên cao nhìn xuống hắc ám cổ hoàng, giống như là đang nhìn một cái đợi làm thịt gà. Đừng tê, tranh thủ thời gian cho lão tử hiện ra nguyên hình. Thiếu chủ nhà ta, vừa vặn thiếu cái kéo xe tọa kỵ, ta nhìn ngươi liền rất phù hợp. Chương 16, ban thưởng tới tay chương 16, ban thưởng tới tay thiếu cái. Kéo xe tọa kỵ. Làm Cố Huyết Đạo câu nói này nói ra khỏi miệng trong nháy mắt, toàn bộ thế giới đều yên lặng. Hắc ám cổ hoàng cái kia trống rỗng trong hốc mắt, hai đoàn hồn hỏa điền cuồng địa nhảy lên, phản phất muốn từ trong hốc mắt đổ tới. Hắn hoài nghi mình nghe lầm. Hắn đường đường hắc ám cổ hoàng, trước kỷ nguyên vô thượng chúa tể, bây giờ lại có người nói muốn để hắn đi làm thú cưỡi. Đây là cỡ nào nhục nhã? Ngươi tìm chết. Mỗi chữ mỗi câu như là từ trong hàm răng gạt ra đồng dạng, ẩn chứa vô tận phẫn nộ cùng sát ý oanh. Một cỗ so trước đó còn kinh khủng hơn mấy lần hắc ám khí tức từ trong cơ thể hắn ầm vang một phát. Toàn bộ táng thiên cổ địa, tất cả tử khí, hoang khí, tại thời khắc này phản phất nhận triệu hoán đồng dạng, điên cuồng hướng lấy thân thể của hắn tụ đến. Thân thể của hắn bắt đầu bành trướng, khô cạn huyết nhục một lần nữa trở nên tràn đầy, từng đầu đen kịt ma văn ở trên người hắn hiện hiện, tản ra không rõ cùng khí tức hủy diệt. Bản hoàng muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hắc ám cổ hoàng ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm rung động chín tầng trời thập địa. Nhưng mà đối mặt hắn bộ này liều mạng tư thế, Cố Huyết Đạo chỉ là khinh thường nhếch miệng. A, tức giận. Vừa vặn lão tử còn không có đánh qua nghiệt đâu. Hắn bẻ bẻ cổ, phát ra cốt ca cốt két giòn vàng, cặp kia so mặt trời còn nóng ánh hơn trong con ngươi, chiến ý càng phát ra cao. Để ngươi kiến thức một chút, cái gì mới gọi chân chính lực lượng. Cố Huyết Đạo quát lên một tiếng lớn, vạn trượng pháp thân phía trên, kim sắc khí huyết hỏa diễm phóng lên tận trời, trực tiếp đem thiên khung đều đốt ra một cái to lớn lỗ thủng. Hắn lần nữa vung đầu nắm đấm, lần này nắm đấm của hắn bên trên quấn quanh lấy từng đạo từ pháp tắc ngưng tụ mà thành thần liên, mỗi một đạo thần liên đều phảng phất tẩn chứa một loại trí cao vô thượng quyền ý. Bá đạo, cường mãnh, nhất lực phá vật pháp, cho ta nằm xuống. Vô một quyền này trực tiếp đánh cho thời không sụp đổ, đại đạo ma diệt. Hắc ám cổ hoàng con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn từ một quyền này bên trong cảm nhận được một cỗ để hắn thần hồn đều tại run sợ tử vong nguy hiểm. Hắn muốn tránh, lại phát hiện không gian xung quanh đã bị cái kia cỗ kinh khủng quyền ý triệt để khóa chặt, căn bản không chỗ có thể trốn. Không, hắn chỉ có thể phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét, đem toàn thân tất cả hắc ám bản nguyên chi lực đều hội tụ trước người, hình thành một mặt nặng nề vô cùng hắc ám thần tuẫn. Nhưng mà đây hết thảy đều là phí công. Giang giác, cái kia mặt đủ để ngăn chặn phổ thông chí tôn một kích toàn lực hắc ám thần tuẫn, tại Cố Huyết Đạo nắm đấm trước mặt, ngay cả một hơi đều không có thể chống đỡ, ầm vang vỡ vụn. Nắm đấm màu vàng nóng, tiến quân thần tốc, rắn rắn chắc chắc địa khắc ở hắc ám cổ hoàng trên lồng ngực. Phúc, hắc ám cổ hoàng lần nữa phun ra một ngụm máu đen, toàn bộ lồng ngực, ngay tiếp theo bên trong xương cốt, nội tạng đều bị một quyền này triệt để đánh thành hư vô. Thân thể của hắn đem táng thiên cổ địa vốn là vỡ vụn đại địa, cày ra một đầu sâu không thấy đáy to lớn khe rãnh. Lần này hắn không thể lại bỏ lên đến. Hắn nằm tại thâm viên cuối cùng, chỉ còn lại nửa thân thể, khí tức bể bại tới cực điểm. Cặp kia màu u lam hồn hỏa cũng biến thành lúc sáng lúc tối, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Hắn bại, bị bại triệt triệt để, không chút huyền niệm. Từ đầu đến cuối, hắn thậm chí liền đối phương góc áo đều không có thể đụng tới. Là vì cái gì? Cùng là chuẩn đế, trên lệnh, tại sao lại to lớn như thế? Hắc ám cổ hoàng tự lẩm bẩm, trong thanh âm tràn ngập không cam lòng cùng mê mang. Cố Huyết đạo cái kia vạn trượng pháp thân vừa sải bước ra, trong nháy mắt liền đến trên vực sâu, cúi đầu nhìn xuống hắn, cười lạnh nói, "Chuẩn đế, ngươi một cái thánh cảnh, ai cùng ngươi cùng là chuẩn đế? Lão tử thế nhưng là chí tôn, đường đường chính chính 18 cảnh chí tôn. Như ngươi loại này dựa vào thôn vệ thế giới bản nguyên, đi đường tắt hủy đế, cũng xứng cùng lão tử đánh đồng. Cũng chính là tại nơi rách nát này, pháp tắc không được đầy đủ, áp chế lão tử chín thành thực lực không phải vậy, ngươi ngay cả lão tử một đầu ngón tay đều không tiếp nổi." Cố Huyết đạo lời nói, như là búa tạ đồng dạng, hung hăng đập vào Hắc Ám cổ hoàng trong lòng. Chí tôn, 18 cảnh, đây đều là cảnh giới gì? Hắn chỉ biết là chính mình sở tại chuẩn đế cảnh, đã là cái thế giới này tu hành điểm cuối cùng, lại hướng lên, chính là trong truyền thuyết tiên. Chẳng lẽ tiên vực cảnh giới phân chia cùng nơi này hoàn toàn khác biệt? Ý nghĩ này để hắn cảm thấy một trận hơi lạnh thấu xương. Đi, đừng giả bộ chết. Cố Huyết đạo duỗi ra bàn tay lớn, giống bắt tiểu côn trùng mở dạng, đem Hắc Ám cổ hoàng cái kia dập nát thân thể từ trong thâm viên cầm ra đến. Cho ngươi hai lựa chọn. Một, hiện tại liền hiện ra nguyên hình, ngoan ngoãn cho nhà ta thiếu chủ làm thú cưỡi, về sau ăn ngon uống say, nói không chừng còn có thể đi theo lăn lộn cái trường sinh. Hai, lão tử hiện tại liền đem ngươi bóc chết, rút ra ngươi bản nguyên, luyện thành đại đan. Tự chọn a. Cố Huyết đạo thanh âm không mang theo một tia tình cảm. Hắc Ám cổ hoàng trầm mặc, cái kia còn sót lại nửa thân thể tại Cố Huyết đạo trong tay run nhẹ nhẹ. Tôn nghiêm, tại thực lực tuyệt đối cùng tử vong trước mặt, tôn nghiêm lại coi là cái gì? Hắn vì trường sinh có thể tự chém một đao, rơi vào hắc ám, kéo dài hơi tàn mấy cái kỷ nguyên. Hiện tại một cái sống sót, thậm chí khả năng chân chính trường sinh cơ hội liền bày ở trước mặt, hắn còn có đến chọn sao? Ta tuyển một. Một cái khuất nhục mà không lưu loát thanh âm từ Hắc Ám cổ hoàng trong miệng truyền ra. Tính ngươi thất thời. Cố Huyết đạo thỏa mãn gật gật đầu. Chỉ gặp Hắc Ám cổ hoàng cái kia tàn phá hình người thân thể bắt đầu kịch liệt bặm mẹo biến hóa. Cuối cùng tại một trận quang mang chói mắt qua đi, một đầu hình thể khổng lồ, toàn thân bao trùm lấy vảy giáp màu đen, đầu sinh độc giác, sau lưng mọc lên hai cánh, ngoại hình cực giống kỳ lân, nhưng lại càng thêm dữ tợn bá khí dị thú, xuất hiện ở giữa không trung. Cái này chính là Hắc Ám cổ hoàng bản thể, một đầu thời kỳ thượng cổ Hắc Ám kỳ lân. Chỉ là giờ phút này, đầu này đã từng uy chấn một cái kỷ nguyên Hắc Ám kỳ lân, trong mắt lại không nửa phần bá khí, chỉ còn lại vô tận khuất phục cùng một tia đối tương lai mê mang. Ân, không sai, dáng dấp vẫn rất uy phong. Cố Huyết đạo dò xét một cái, sau đó tiện tay tại trên người nó đánh xuống mấy chục đạo cấm chế, triệt để khống chế sinh tử của nó. Làm xong đây hết thảy, hắn mới mang theo đầu này tân thu tọa kỵ trở lại Cửu Long Trầm Hương liên trước, một mặt hiến vật quý giống như đối với xe kéo bên trong Cố Huyên hô to: "Huyên nhi, ngươi nhìn, tam bá cho ngươi bắt đầu này tọa kỵ thế nào? Về sau đi ra ngoài, liền để nó kéo xe, so cái kia chín cái rắn có thể uy phong nhiều." Xe kéo bên trong, Cố Huyên thả ra trong tay chén ngọc, có chút không nói nhìn xem đầu kia một mặt sinh không thể luyến Hắc Ám kỳ lân. "Tam bá, ta đã có Cửu Long Trầm Hương liên, lại làm cái tọa kỵ, có phải hay không có chút hơi thừa?" "Không dư thừa, không dư thừa." Cố Huyết đạo đem vô ngực bang bang bang, đây chính là chí thánh cấp bậc tọa kỵ, mặc dù nhà ta cũng có vài đầu, bất quá loại này biến dị kỳ lân vẫn là không có vài đầu. Đúng lúc này, Cố Huyên trong đầu đột nhiên vang lên một đạo đã lâu thanh âm: "Kiểm chắc đến nhiệm vụ chính tuyến 2, giết chết một tôn Hắc Ám chí tôn." Đã thay đổi, chứng kiến một tôn Hắc Ám chí tôn vẫn lạc đã hoàn thành. "Kiểm chắc đến trung cực nhiệm vụ, kết thúc lần này náo động." Đã thay đổi, chứng kiến lần này náo động kết thúc đã hoàn thành. Đang tại cấp cho nhiệm vụ ban thưởng. Ban thưởng đại đế bản nguyên, hoàn chỉnh, một đã cấp cho đến hệ thống không gian. Ban thưởng ngẫu nhiên tiên thể bản nguyên một phần đã cấp cho đến hệ thống không gian. Ban thưởng hỗn độn tiên trùng đã cấp cho đến hệ thống không gian. Tân thủ nhiệm vụ đã toàn bộ hoàn thành, Chư Thiên làm công người hệ thống chính thức đổi tên là Chư Thiên nghỉ phép hệ thống tinh linh tiểu gái tận tụy là ngài phục vụ. Tôn kính ký chủ, xin hỏi ngài hiện tại cần gì phục vụ sao? Cần tiểu gái là ngài phát ra một bài BGM sao? Chương 17, thiếu chủ, đây là ngài chiến lợi phẩm. Chương 17, thiếu chủ, đây là ngài chiến lợi phẩm. Cố Uyên còn chưa kịp đậu đen rau muống hệ thống bất thình lình biến hóa, liền bị cái kia liên tiếp ban thưởng hấp dẫn. Đại đế bản nguyên, ngẫu nhiên tiên thể bản nguyên, hỗn độn tiên trung, khá lắm, phần thưởng này một cái so một cái đỉnh. Hệ thống, a không, tiểu hái đúng không? Cố Uyên ở trong lòng thăm dò tính mà hỏi thăm, đem ban thưởng đều lấy ra ta xem một chút. Tốt đâu, tôn kính ký chủ. Hệ thống tinh linh tiểu hái cái kia ngọt đến phát ngán thanh âm vang lên. Sau một khắc, Cố Uyên hệ thống trong không gian phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản cái kia mảnh hư vô không gian, trong nháy mắt biến thành một gian sửa sang xa hoa phòng tổng thống, chính giữa trên mặt bàn trưng bày ba loại vật phẩm. Một đoàn tản ra vô thượng đế uy, phản phất tận chứa một cái hoàn chỉnh vũ trụ sinh diệt kim sắc quan đoàn, chính là cái kia đại đế bản nguyên. Một đoàn bị hỗn độn khí bao khỏa, thấy không rõ cụ thể bộ dáng, nhưng lại tản ra cùng Cố Uyên tự thân trường sinh tiên thể đồng nguyên, lại có chỗ khác biệt khí tức trùng sáng, đây chính là ngẫu nhiên tiên thể bản nguyên. Cuối cùng thì là một ngụm phong cách cổ xưa nặng nề, toàn thân từ không biết tên thần kim đúc thành, phía trên là cấn lấy nhật nguyệt tinh thần, hỗn độn thần ma đồ án thanh đồng trung lớn, chính là hỗn độn tiên trung. Cố Uyên ánh mắt trong nháy mắt liền bị chiếc kia hỗn độn tiên trung hấp dẫn. Hắn có thể cảm giác được chiếc trung này cùng hắn ra chiếc kia thanh đồng tiên quan, cùng hắn trúc cơ dùng hỗn độn thanh liên này, tựa hồ đều đến từ cùng một nơi, mang theo cùng một loại khai thiên tích địa mới bắt đầu cổ lao khí tức. Đây tuyệt đối là nghịch thiên cấp bậc bảo bối. Tiểu hái, cái này hỗn độn tiên trung có cái gì địa vị? Cố Uyên tò mò hỏi. Về ký chủ lời nói, hỗn độn tiên trung chính là cùng hỗn độn thanh liên đài bạn sinh tiên thiên trí bảo, chủ sát phạt, tiếng chuông một vang, có thể trấn áp vạn cổ thời không, ma diệt đại đạo phát tác, uy năng vô tận. Chủ sát phạt tiên tiên chí bảo. Cố Uyên con mắt trong nháy mắt liền sáng lên. Hắn hiện tại đang cần một kiện tiện tay binh khí đâu. Cái này hỗn độn tiên trùng, tới đúng lúc. Về phần cái kia đại đế bản nguyên, với hắn mà nói cũng tác dụng không nhỏ. Phụ thân hắn Cố Lân Thiên liền là thiên đế cảnh, nếu là có thể đem cái này đoàn bản nguyên luyện hóa, lại thêm này phương thế giới bản nguyên, nói không chừng thật có thể giống ra nói như vậy, nhìn trộm đến chân tiên chi cảnh huyền bí. Mà cái kia ngẫu nhiên tiên thể bản nguyên, Cố Uyên nhìn thoáng qua, phát hiện đó là một đoàn bất diệt tiên thể bản nguyên. Bất diệt tiên thể, chủ trương nhục thân bất hủ, vạn kiếp bất diệt, danh xưng nhỏ máu chủ sinh, cũng là một loại cực kỳ cường đại tiên thể. Bất quá, Cố Uyên mình đã là trường sinh tiên thể ở giữa tồn tại bản nguyên xung đột, hắn không cách nào lại dung hợp loại thứ hai. Cái đồ chơi này, ngược lại là có thể cho lão cha hoặc là gia. Cố Uyên trong lòng tính toán. Uyên Nhi, nghĩ gì thế? Cố Huyết đạo thanh âm, đem Cố Uyên từ trong suy nghĩ kéo trở về. A, không có gì, Tam Bá. Cố Uyên lấy lại tinh thần, nhìn trước mắt vị này một mặt hưng phấn Tam Bá, còn có trong tay hắn mang theo, đầu kia đã triệt để nhận mệnh Hắc Ám Kỳ Lân, nói ra, cái này tọa kỵ ta liền nhận lấy, đa tạ Tam Bá. Mặc dù hắn cảm thấy mình không dùng được, nhưng dù sao cũng là Tam Bá tấm lòng thành, không tiện tự tuyệt. Ha ha, ngươi ưa thích liền tốt. Cố Huyết đạo đại hỉ, tiện tay đem Hắc Ám Kỳ Lân ném đến Cửu Long Trầm Hương liên trước. Cái kia Hắc Ám Kỳ Lân rơi xuống đất, thân thể cao lớn để đại địa đều chấn động, nó nhìn thoáng qua lôi kéo xe kéo cái kia chín cái khí tức kinh khủng chân long, lại nhìn một chút trên xe kéo cái kia thường thường không có gì lạ thiếu niên, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Nó không nghĩ ra, mình đường đường chuẩn đế, a không, hiện tại là chí thánh, làm sao lại luân lạc tới muốn cùng chín cái bò sát một dạng, đi cho một cái bản huyết cảnh tiểu thí hải kéo xe trình độ. Cái thế giới này, quá điên cuồng. Trưởng lão, tất cả cấm khu đã toàn bộ quét sạch. Bẩm báo trưởng lão, Đông Hoang Dương Nguyệt đã đều tiêu diệt. Nam Hải bình định. Đúng lúc này, từng đạo thần niệm truyền âm từ Huyền Thiên Đại Lục các nơi tụ đến, hướng Cố Huyết đạo hồi báo tình hình chiến đấu. Vẹn vẹn như thế trong một giây lát công phu, tàn phá bừa bãi toàn bộ Huyền Thiên Đại Lục mấy trăm năm hắc ám động loạn, liền bị Thiên Qua quân đoàn chi này tiên phong bộ đội cho triệt để đã bình định. Những cái kia tại Huyền Thiên Đại Lục thổ dân trong mắt không thể chiến thắng, cao cao tại thượng hắc ám chí tôn nhóm, ngay cả đóa ra dáng bọn nước đều không lật lên đến, liền bị toàn bộ trục chết. Làm rất tốt. Cố Huyết đạo thỏa mãn gật gật đầu, sau đó quay người nói với Cố Uyên, Uyên Nhi, phương thế giới này đã quét dọn sạch sẽ, ngươi nhìn, kế tiếp là trực tiếp bắt đầu rút ra thế giới bản nguyên. Vẫn là, hắn ý tứ rất rõ ràng, phương thế giới này đã là ngươi, ngươi muốn làm sao xử trí, liền xử trí như thế nào. Cố Uyên nghĩ nghĩ, nói ra, không đổi, dù sao cũng chạy không được, ta còn không hảo hảo dạo chơi đâu, trước mang ta bốn phía xem một chút đi. Hắn hiện tại với cái thế giới này vẫn là thật tò mò. Dù sao, đây chính là hắn nhân sinh bên trong nhận được phần thứ nhất lễ vật, dù sao cũng phải thị sát một cái sản nghiệp của mình không phải. Được rồi, không có vấn đề. Cố Huyết đạo một lời đáp ứng, ngươi muốn đi đâu? Tam Bá dẫn ngươi đi. Trước hết đi những cái được gọi là sinh mệnh cấm khu xem một chút đi, nghe nói bên trong có không thiếu đồ tốt. Cố Uyên nói ra. Hắn nhưng là nghe hệ thống giới thiệu qua, những sinh mạng này cấm khu đều là trước kỷ nguyên thậm chí càng cổ lão thời đại di tích, bên trong cất giấu không thiếu bí mật cùng bảo tàng. Hiện tại, những này đều họ Cố. Đi, chúng ta cái này đi Táng Thiên cổ điện. Cố Huyết đạo vung tay lên, tự mình khống chế lấy Cửu Long Trầm Hương Liễn, đầu kia vừa mới nhậm chức Hắc Ám Kỳ Lân, cũng bị Lâm Thời Mạo Xưng làm hộ vệ, đi theo xe kéo bên cạnh, cùng nhau hướng phía Táng Thiên cổ địa phương hướng bay đi. Trên đường đi, Huyền Thiên Đại Lục cảnh tượng có thể nói là cảnh hoang tàn khắp nơi. Đại địa phía trên, khắp nơi đều là vết máu khô khốc cùng tàn phá thi hải. Vô số thành trì hóa thành phế tích, đã từng phồn hoa nhân gian, bây giờ chỉ còn lại tĩnh mịch. Mặc dù Hắc Ám động loạn đầu nguồn bị thanh trừ, nhưng trường hạo kiếp này mang tới thương tích, chỉ sợ cần vài vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm mới có thể chậm rãi khôi phục. Bất quá, những này đều cùng Cố Uyên không có quan hệ gì. Hắn chỉ là một cái tới tiếp thu thành quả thắng lợi người thắng, không phải đến làm chúa cứu thế. Rất nhanh, Cửu Long Trầm Hương Liễn liền giáng lâm tại Táng Thiên cổ địa trên không. Thời khắc này Táng Thiên cổ địa đã bị Thiên Qua quân đoàn triệt để tẩy một lần. Tất cả hắc ám sinh vật, tất cả đoán khí tử khí đều bị thanh lý đến sạch sẽ. Nguyên bản cái kia cố để cho người ta thần hồn run sợ tĩnh mịch khí tức cũng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại cổ lão, nguyên ngông khí tức. Cố Uyên từ xe kéo bên trong đi ra, đạp vào mảnh này từ thần ma hải cốt lắt thành đại địa. Hắn có thể cảm giác được, mảnh đất này phía dưới ẩn chứa cực kỳ năng lượng khổng lồ. Tam Bá, phía dưới này nói không chừng có đồ tốt đâu. Hiểu được. Cố Huyết đạo cười hắc hắc, nụ cười nổ lông, hoang tàn là Cố gia nhất quán truyền thống. Hắn đối sau lưng Thiên Qua quân tướng sĩ vung tay lên. Đều nghe được sao? Mở đạo, đem lòng đất này 30.000 thước đều cho lão tử lật qua. Tất cả bà bối đều thuộc về thiếu chủ tất cả. Tuân mệnh. Mấy ngàn tên Thiên Qua quân tướng sĩ cùng kêu lên ứng hòa, sau đó tựa như cùng bất vả cần cù công binh đồng dạng, bắt đầu ở mảnh này Táng Thiên cổ địa bên trong triển khai thám thức đào móc. Có tướng sĩ trực tiếp hiện hóa ra vạn trượng pháp thân, hai tay như là to lớn máy xúc đất, một chảo liền làm một ngọn núi. Có tướng sĩ thế ra pháp bảo của mình, hóa thành từng đạo thần quang, xâm nhập lòng đất, tìm kiếm lấy bảo vật khí tức. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Táng Thiên cổ địa đều vang lên bang làm tiếng đào móc. Cố Uyên thì chắp tay sau lưng, như cái giám sát một dạng, ở bên cạnh toàn bộ. Thiếu chủ, ngài nhìn cái này. Chỉ chốc lát sau, một tên giáo uy hứng thú bừng bừng địa chạy tới, trong tay bưng lấy một đoạn kim sắc xương cốt. đây là từ lòng đất móc ra, tựa hồ là một đầu thượng cổ thần viên xương ngón tay, phía trên còn lưu lại một tia bất hủ thần tính, là luyện khí tuyệt hảo vật liệu. Cố Uyên nhìn thoáng qua, nhếch miệng, tạm được, thử ngươi. Tạ thiếu chủ. Giáo úy cao hứng bừng bừng, đi theo thiếu chủ quả nhiên có thịt ăn. Thiếu chủ, ngài lại nhìn cái này. Lại một tên đô thống chạy tới, trong tay nâng một gốc tỏa ra ánh sáng lung linh thần dược. Đây là một gốc chí ít có 100.000 năm thánh dược, cựu chuyển hoàn hồn thảo. Có số người chết, mọc lại thịt từ xương chi kỳ hiệu. Cố Uyên ngửi ngửi, gật gật đầu, ân, mùi vị không tệ, ngươi cầm lấy đi pha trà a. Thiếu chủ. Thiếu chủ. Ta chỗ này đào được một tòa thần kim khoáng mạch. Thiếu chủ. Ta phát hiện một ngụm đang ngủ say thần ma tàn hồn huyết trì. Thiếu chủ. Trong lúc nhất thời, đủ loại chiến lợi phẩm bị liên tục không ngừng địa đưa đến Cố Uyên trước mặt. Những này tại Huyền Thiên đại lục, bất luận một cái nào đều đủ để gây nên tinh phong huyết vũ chí bảo, ở trong mắt Cố Uyên lại đều lộ ra thường thường không có gì lạ. Những vật này, Cố gia đều có. Hắn từ nhỏ dùng đến đại, còn không bằng ban thưởng cho những này đi theo hắn, ngày sau để cho hắn sử dụng Cố gia tướng sĩ đâu. Ngay tại Cố Uyên cảm giác có chút nhàm chán, chuẩn bị trở về trên xe kéo tiếp tục nằm thời điểm. Nơi xa, một đạo lưu quang, chính lấy cực nhanh tốc độ, hướng về bên này bay tới. Cái kia lưu quang bên trong, là một đạo người mặc tàn phá phượng bào, khuôn mặt tuyệt mỹ, nhưng lại mang theo một tia khí khái hào hùng cùng mệt mỏi nữ tử thân ảnh. Khí tức của nàng, thình lình đạt đến 14 cảnh chuẩn thánh cảnh. Chương 18, Huyền Thiên Nữ Đế tuyệt vọng cùng chấn kinh. Chương 18, Huyền Thiên Nữ Đế tuyệt vọng cùng chấn kinh. Lưu quang bạch phá bầu trời, cuối cùng đứng tại Táng Thiên cổ địa bên dưới. Quang mang tán đi, lộ ra một đạo cao gầy mà quyết tuyệt thân ảnh. Chính là Huyền Thiên đại lục nhân tộc vị cuối cùng Kình Thiên chi trụ, đau khổ chống đỡ lấy còn sót lại thế lực Huyền Thiên Nữ Đế, Lạc Băng Dao. Nàng người mặc phượng bào, sớm đã tại mấy năm liên tục trong chinh chiến trở nên tàn phá không chịu nổi, phía trên dính đầy vết máu khô khốc, có địch nhân, cũng có chính nàng. Tấm kia vốn nên phong hoa tuyệt đại trên mặt, giờ phút này cũng biết mỏi mệt cùng tiểu thụy, chỉ có cặp kia mắt vượng bên trong, còn thiêu đốt lên ngọn lửa bất khuất. Nàng tới. Tại cảm giác được Táng Thiên cổ địa cái kia cố 17 cảnh khí tức thức tỉnh mấy mắt, nàng liền không có chút gì do dự, cáo biệt đi theo bộ hạ của mình, một thân một mình, đi nơi đây. Nàng biết, mình chuyến này, hữu tử vô sinh. Kỳ lân của hoàng, đó là nàng không cách nào tưởng tượng, càng không cách nào chống lại tồn tại. Nhưng nàng nhất định phải đến. Làm người tộc sau cùng nữ đế, nàng có trách nhiệm, cũng có nghĩa vụ, vì nhân tộc tổ tục, chạy hết một giọt máu cuối cùng. Dù là chỉ là vì cho những cái kia may mắn còn sống sót con dân, tranh thủ thêm một tia không có ý nghĩa sinh cơ, nàng cũng nguyện ý nỗ lực sinh mệnh của mình. Nhưng mà, khi nàng chân chính đến Táng Thiên cổ địa lúc, cảnh tượng trước mắt lại làm cho nàng cả người đều ngây ngẩn cả người. Trong tưởng tượng cái kia hủy thiên diệt địa chuẩn đế chi uy, cũng không xuất hiện. Bao phủ nơi đây vạn cổ tuế nguyệt tĩnh mịch cùng không rõ, cũng biến mất vô tung vô ảnh. Thay vào đó, là một mảnh khí thế ngất trời. Công trường, chỉ gặp cái kia phiến trong truyền thuyết thánh nhân cũng không dám đặt chân cấm khu hội tâm, giờ phút này đang có mấy ngàn tên người mặc kim sắc thần giáp, khí tức kinh khủng đến để nàng thần hồn đều đang run sợ kỵ sĩ, tại đào đất, bọn hắn có hóa thân vạn trượng cự nhân, dùng cả hai tay, đem từng tòa thần ma hải cốt xếp thành sân phòng, xem như đống đất mở dạng, nhẹ nhõm san bằng. Có thế ra các loại nàng chưa bao giờ nghe pháp bảo, đem đại địa chui ra từng cái sâu không thấy đáy lỗ thủng. Bang làm, bang làm. Tiếng đào móc, gào to âm thanh liên tiếp. Uy, bên kia, ngươi đào được ta bên này tới. Xéo đi. Mảnh đất này rõ ràng là ta nhìn thấy trước. Khối này thần ma xương sọ là ta. Đều đừng đoạn. Tất cả mọi thứ đều là thiếu chủ. Ai dám tư tàng, quân pháp xử trí. Lạc Băng Dao ngơ ngác nhìn một màn này, cảm giác mình thế giới quan, tại thời khắc này, bị triệt để lật đổ. Cái này, đây là cái gì tình huống? Táng Thiên cổ điện, bị hủy nhà. Những kim giáp đó kỵ sĩ, rốt cuộc là ai? Còn có bọn hắn trong miệng thiếu chủ, là ai? Đầu óc của nàng trống rỗng, hoàn toàn không cách nào lý giải trước mắt cái này hoang đường ly kỳ cảnh tượng. Ngay tại nàng kinh nghi bất định thời khắc, một bóng người lão đạo địa từ cái kia phiến công trường bên trong đi tới. Đó là một cái nhìn lên đến bất quá 18-19 tuổi thiếu niên, người mặc một bộ đơn giản bạch y, tóc đen áo choàng, khuôn mặt tuấn mỹ đến không tưởng nổi. Hắn hai tay chắp sau lưng, như cái tuần sát lãnh địa chủ lão tài, trên mặt còn mang theo một tia buồn bực ngán ngẩm thân sắc. Lạc Băng Dao con ngươi, khi nhìn đến tên thiếu niên kia trong mấy mắt, đột nhiên co rụt lại. Nàng nhìn không thấu, lấy nàng chuẩn thánh tu vi, vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu tên thiếu niên kia sâu cạn. Hắn cứ như vậy bình thường địa đứng ở nơi đó, trên thân không có bất kỳ cái gì sóng pháp lực, tựa như một cái tay trói gà không chặt phàm nhân. Nhưng là Lạc Băng Dao trực giác lại tại điên cuồng hướng nàng báo động. Hắn là ai? Lạc Băng Dao tâm trong nháy mắt nhấc đến cổ họng, mà đổi thành một bên, Cố Uyên cũng chú ý tới cái này đột nhiên xuất hiện khách không mời mà đến. Hắn đánh giá Lạc Băng Dao một chút, trong lòng cũng là hơi có chút kinh ngạc. Chuẩn thánh, vẫn là nữ, dáng dấp vẫn còn không sai, liền là ăn mặc phá điểm, cùng người xin cơm giống như. Bất quá, trong tay nàng thanh kiếm kia có chút ý tứ. Cố Uyên ánh mắt rơi vào Lạc Băng Dao nắm chặt trong tay cái kia thanh phong cách cổ xưa trên trường kiếm. Thanh kiếm kia, thân kiếm che kín vết rạn, lưỡi kiếm cũng nhiều có không trọn vẹn, nhìn lên đến tựa như một khối sắt vụn. Nhưng là Cố Uyên lại có thể từ thanh kiếm kia nội bộ cảm nhận được một tia yếu ớt nhưng lại tinh thuần vô cùng tiên đạo khí tức, bán tiên khí. Hơn nữa còn là kiếm phôi hình thái. Cố Uyên hứng thú, loại vật này tại tiên vực cũng không nhiều gặp. Mặc dù chỉ là tàn phá, nhưng nếu như có thể tìm tới thích hợp vật liệu đem chữa trị, lại từ đỉnh cấp luyện khí đại sư xuất thủ, nói không chừng có thể luyện chế ra một kiện chân chính tiên khí đến. Tiên khí thứ này đặt ở Cố gia cũng chê ít. dù sao còn có thể để lão tổ toàn thân trên dưới trang bị đến tận răng mà. Uy, cái kia này ăn mày. Cố Uyên hướng về phía Lạc Băng Dao, lười biếng vây vây tay. Lạc Băng Dao thân thể cứng đờ, có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai. Muốn, này ăn mày, hắn là đang gọi ta. Ta Đường Đường Huyền Thiên Nữ Đế, nhân tộc hy vọng cuối cùng, trong mắt hắn lại là người xin cơm. Một cú cảm giác nhục nhã trong nháy mắt xông lên đầu, nhưng nàng không dám phát tác, bởi vì theo tên thiếu niên kia mở miệng, chung quanh cái kia mấy ngàn tên đang tại thi công kỵ sĩ giáp vàng đồng loạt dừng lại trong tay động tác, từng đạo băng lãnh sắc bén đủ để xé rách thiên địa ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt tại trên người nàng. Lạc Băng Dao chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Nàng không chút nghi ngờ, chỉ cần mình có bất kỳ dị động, một giây sau liền sẽ bị những này kinh khủng ánh mắt xé thành mảnh nhỏ. Nàng hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng khuất nhục cùng sợ hãi, bước chân cẩn thận từng ly từng tí hướng phía tên thiếu niên kia đi đến. Mỗi một bước đều đi được vô cùng gian nan, phản phất nàng dưới chân dẫm không phải thần ma hải cốt mà là núi đao biển lửa. Ngươi tới. Cố Uyên gặp nàng lèm mà lèm mề, hơi không kiên nhẫn địa ngoắc ngón tay. Lạc Băng Dao trong lòng nhất lắm, không còn dám chậm trễ chút nào, tăng tốc bước chân. Rốt cục nàng đi đến Cố Uyên trước mặt, cách rất gần, nàng mới càng thêm cảm nhận được rõ ràng người thiếu niên trước mắt này trên thân cái kia cố như có như không, nhưng lại phản phất cùng thiên địa đại đạo hòa làm một thể khí tức khủng bố. Nàng thậm chí sinh ra một loại ảo giác, phản phất hắn không phải một người, mà là phương thiên địa này hóa thân, là đạo cụ hiện. Ngươi, ngài là? Lạc Băng Dao khó khăn mở miệng, thanh âm bởi vì khẩn trương mà hơi khô chát chát. Cố Uyên không có trả lời vấn đề của nàng, mà là đưa tay chỉ trong tay nàng kiếm. Ngươi cái kia thanh kiếm mẹ, cho ta xem một chút. Ngữ khí của hắn không phải thương lượng, mà là mệnh lệnh. Một loại đương nhiên, không thể nghi ngờ mệnh lệnh. Lạc Băng Dao tâm đống nhiên trầm xuống. Thanh này Chu Tiên kiếm là sư môn nàng truyền thừa vô số vạn năm chí bảo, cũng là nàng bây giờ chỗ dựa lớn nhất. Mặc dù nó đã tàn phá, uy năng mười không còn một, nhưng vẫn như cũng là toàn bộ Huyền Thiên Đại Lục đứng đầu nhất thần binh thứ nhất. Hiện tại, cái này thiếu niên thần bí, vậy mà mới mở miệng liền muốn kiếm của nàng. Cái này, đây là sư môn ta vật truyền thừa, tha thứ khó toàn mệnh. Lạc Băng Dao cắn răng, nâng lên đời này lớn nhất dũng khí, cự tuyệt nói. Nhưng mà, nàng vừa dứt lời, vâng, một cỗ kinh khủng sát khí đột nhiên từ phía sau nàng bộc phát. Chỉ gặp một tên cầm trong tay thiên qua kỵ sĩ giáp vàng, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện sau lưng nàng, cái kia băng lãnh lưỡi mâu liền treo tại nàng phần gáy phía trên, chỉ cần khinh khinh vạch một cái, đầu lâu của nàng liền sẽ trong nháy mắt rơi xuống đất. Thiếu chủ để ngươi cầm, ngươi liền lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Tên kỵ sĩ kia băng lãnh thanh âm giống như tử thần tuyên án tại Lạc Băng Dao vang lên bên tai. Lạc Băng Dao thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, mồ hôi lạnh thấm ướt phía sau lưng nàng. Nàng không chút nghi ngờ trong lời nói của đối phương chân thực tính, nàng có thể cảm giác được mình chỉ cần còn dám nói một cái không chữ, một giây sau liền sẽ thần hình câu diện. Chương 19, cái này kiếm mẹ, bản tiểu chủ coi trọng. Chương 19, cái này kiếm mẹ, bản tiểu chủ coi trọng. Lạc Băng Dao cảm giác mình cổ lạnh siêu siêu, cái kia cán kim sắt thiên qua bên trên truyền đến sắc bén khí tức, để nàng toàn thân tóc gáy đều dựng lên đến. Nàng không chút nghi ngờ, chỉ cần mình nói thêm nữa một chữ, trên cổ cái đồ chơi này liền sẽ không chút lưu tình lấy xuống đến. Đám người này đến cùng là lai lịch gì? Lạc Băng Dao tâm chìm đến đáy cốc. Nàng vốn là ôm quyết tâm quyết tử đến đúng kháng táng thiên cổ địa hắc ám cổ hoàng, không nghĩ tới cổ hoàng không có gặp, ngược lại gặp được một đám càng khủng bố hơn, cũng càng thêm không nói đạo lý tồn tại. Cố Uyên nhìn trước mắt cái này toàn thân cứng ngắc, sắc mặt trắng bệch, nhưng trong ánh mắt còn lộ ra một cố quật cường nữ nhân, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười. Đến lúc nào rồi, còn cùng ta cứng đâu? Hắn quát tay áo, ra hiệu sau lưng hộ vệ lui ra. Tên đưa thiên qua quân kỵ sĩ thấy thế, hừ lạnh một tiếng, thu hồi thiên qua, nhưng này cố khóa chặt Lạc Băng Dao sát khí, không chút nào chưa giảm. Đi, chớ dọa người ta tiểu cô đương. Cố Uyên lười biếng nói ra, mặc dù cái này thế giới là của ta, nhưng bản tiểu chủ không phải cường đạo, sẽ không lấy không ngươi đổ vỡ. Nghe nói như thế, Lạc Băng Dao căng cứng thần kinh thoáng thư giãn một chút. Không phải cường đạo, cái kia chính là có thể đảm. Ta thanh kiếm này tên là Chu Tiên, là sư môn ta truyền thừa tín vật, đối ta ý nghĩa trọng đại, mong rằng các hạ có thể lý giải. Lạc Băng Dao hít sâu một hơi, ngựa khí tận lực duy trì bình tĩnh, không kiêu ngạo không tự ti giải thích nói. Chu Tiên. Cố Uyên lông mày nhướng lên, khẩu khí cũng không nhỏ, một thanh rách dưới bán tiên khí kiếm vôi cũng dám cứ gọi cái tên này. Lạc Băng Dao chấn động trong lòng, bán tiên khí kiếm vôi, hắn vậy mà liếc thấy xuyên Chu Tiên kiếm bản chất. Thanh kiếm này lai lịch tại Huyền Tiên Đại Lục là tuyệt đối bí mật, ngoại trừ lịch đại nữ đế, không người biết được. Liền ngay cả chính nàng cũng là tại kế thừa đại thống về sau mới từ sư môn trong cổ tịch hiểu rõ đến, thanh kiếm này cũng không phải là phản phẩm, mà là một kiện siêu việt thánh binh tồn tại. Nhưng trước mắt này người thiếu niên vậy mà thuận miệng lên đường ra dễ của nó ngọn nguồn, còn một bộ chẳng thèm ngó tới dáng vẻ. Đi, đừng nói nhảm. Cố Uyên hơi không kiên nhẫn địa đánh gãy suy nghĩ của nàng, bản tiểu chủ coi trọng ngươi thanh kiếm này, nói cái giá đi, muốn cái gì đến đổi. Hắn hiện tại đối thanh kiếm này hứng thú càng lúc càng lớn. Một cái chỉ có thể đản sinh ra 17 cảnh trí thánh cảnh, hơn nữa còn là đi nhầm đường nguy đế, vậy mà có thể dựng dục ra bán tiên khí kiếm vôi, bản thân cái này liền rất không tầm thường. Đổi. Lạc Băng Dao ngây ngẩn cả người. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, đối phương vậy mà lại đưa ra giao dịch. Trong lúc nhất thời, đầu óc của nàng có chút quá tải đến. Đổi cái gì? Làm sao? Không nghĩ ra được. Cố Uyên nhìn xem nàng bộ kia ngơ ngác bộ dáng, nhếch miệng. Được rồi, nhìn ngươi dạng nghèo kiết sắc này, đoán chừng cũng không bỏ ra nổi vật gì tốt. Hắn tiện tay từ nhẫn chứa vật của mình bên trong tìm tòi bắt đầu, Cái này nhận chữ vật là hắn 18 tuổi lễ thành nhân lúc, cái kia vị giao chỉ thánh chủ lão mụ tặng lễ vật, không gian bên trong to đến dọa người, lắp mười mấy cái bảo khố đều dư xài. Cái này muốn hay không? Cựu truyền kim đan, chí thánh cảnh cường giả bị thương, ăn một viên cũng có thể lập tức nhảy nhót tư mừng. Cố Uyên xuất ra một cái bình ngọc, tại Lạc Băng Giao trước mặt lung lay. Lạc Băng Giao trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Cựu truyền kim đan, đây không phải là trong truyền thuyết, chỉ có tiên nhân mới có thể luyện chế ra vô thượng thần đan sao? Còn vẫn là cho chí thánh cảnh cường giả dùng. Chí thánh cảnh lại là cái gì cảnh giới? Nàng cảm giác mình đã biết, đang bị một lần lại một lần địa đổi mới. Không cần. Cố Uyên nhìn nàng không có phản ứng, tiện tay lại đem bình ngọc ném vào đi, tiếp tục tại trong giới chỉ tìm kiếm. Vậy cái này đâu? Ngộ đạo cổ trà thụ lá trà, uống một ngụm có thể khiến người ta lâm vào đốn ngộ trạng thái, lĩnh hội đại đạo pháp tắc, hiệu quả vẫn được. Hắn lại lấy ra một bao dùng thần tơ tầm bao bọc lá trà. Lạc Băng Giao hô hấp đều nhanh dừng lại. Ngộ đạo cổ trà thụ, cái này nàng biết. Đây không phải là chỉ tồn tại ở cổ xưa nhất trong thần thoại thiên địa linh căn sao? Trong truyền thuyết, uống một ngụm nó diệp tử pha trà, liền có thể lập địa thành thánh. Hắn lại có một bao. Còn cần hiệu quả vẫn được để hình dung. Còn không cần. Cố Uyên gặp nàng vẫn là ngây ra như phỗng, có chút không kiên nhẫn được nữa. Ngươi người này làm sao như thế bất tích? Được rồi, bản tiểu chủ lười nhắc cùng ngươi nhiều lời. Hắn có chút bực bội địa tại nhẫn chứa vật bên trong phủi đi một cái, lấy ra một cái nhìn lên đến tầm thường nhất bình ngọc, trực tiếp ném đến Lạc Băng Giao trong ngực. Cái này cho ngươi, bên trong có 10 khỏa phá thánh đan thánh cảnh phía dưới người ăn, có thể trực tiếp đột phá một cái đại cảnh giới, không có gì tác dụng phụ, liền là hương vị không thế nào tốt. Người cái kia thanh kiếm mẹ, bản tiểu chủ coi như là mua. Nói xong, Cố Uyên cũng không đợi Lạc Băng Giao phản ứng, trực tiếp vươn tay, một cỗ lực lượng vô hình cuốn lên. Lạc Băng Giao trong tay Chu Tiên kiếm liền không bị khống chế rời khỏi tay, nhẹ nhàng rơi vào trong tay của hắn. Lạc Băng Giao vô ý thức ôm lấy trong ngực bình ngọc, cả người đều choáng váng. Nàng cúi đầu nhìn một chút trong ngực cái kia tản ra nồng đậm đan hương bình ngọc, lại ngẩng đầu nhìn cái kia đã bắt đầu thưởng thức mình bội kiếm thiếu niên, đại náo triệt để đứng máy. Phá thánh đan. Thánh cảnh phía dưới, trực tiếp đột phá một cái đại cảnh giới. Còn không có cái gì tác dụng phụ. Nàng cảm giác mình giống như là đang nằm mơ. Loại này nghịch thiên đan dược, hắn cứ như vậy tiện tay ném qua tới, còn đưa một cái liền là 10 khỏa. Liên vi đổi mình thanh này tàn phá Chu Tiên kiếm. Thế này sao lại là giao dịch? Đây rõ ràng liền là trần trụi bố thí. Một cỗ trước nay chưa có hoang đường cảm giác cùng trùng kích cảm giác, tại Lạc Băng Giao trong lòng nổ tung. Nàng vẫn cho là mình là Huyền Thiên Đại Lục đứng đầu nhất tồn tại, là nhân tộc thủ hộ thần, là vô số sinh linh ngưỡng vọng nữ đế. Có thể cho tới hôm nay, nàng mới phát hiện mình là cỡ nào vô tri, cỡ nào nghèo khó. Ở trước mặt những người này, mình vẫn lấy làm kiêu ngạo hết thảy, đều lộ ra buồn cười như vậy không đáng giá nhắc tới. Kiếm cũng không tệ, liền là phá điểm. Cố Uyên cầm Chu Tiên kiếm, tương lượng vào tay hơi trầm xuống, trên thân kiếm cái tia cố bất khuất kiếm ý, để hắn có chút hài lòng. Tam bá, hắn quay đầu hô một tiếng. Ai? Uyên Nhi, chuyện gì? Một mực giống môn thần một dạng đâm ở bên cạnh Cố Huyết đạo, hấp tấp địa chạy tới. Thanh kiếm này phiền phức giúp ta tìm luyện khí sư cho ta xây một chút, thêm chút đi tốt liệu, làm cho sinh đạt điểm. Cố Uyên tiện tay đem Chu Tiên kiếm ném cho Cố Huyết đạo. Được rồi. Cố Huyết đạo tiếp nhận kiếm, nhìn thoáng qua, gật gật đầu. Ân, là khối mầm giống tốt. Quay đầu ta để trong gia tộc tốt nhất luyện khí đại tông sư chuẩn bị cho ngươi, cam đoan làm cho thật xinh đẹp, để ngươi mang đi ra ngoài có mặt mũi. Nói xong, hắn liếc qua bên cạnh vẫn còn hóa đá trạng thái Lạc Băng Giao, cười hắc hắc. Viên Nhi, cô nàng này xử trí như thế nào? Ta nhìn nàng căn cốt vẫn được, nếu không, cũng cho ngươi bắt trở về làm cái thị nữ. Chương 20, cho ngươi một cơ hội, làm người theo đuổi của ta. Chương 20, cho ngươi một cơ hội, làm người theo đuổi của ta thị nữ. Lạc Băng Giao toàn thân chấn động, từ hóa đá trong trạng thái giật mình tỉnh lại. Nàng xem thấy trước mắt cái này một mặt cười xấu xa tóc đỏ trắng hán, lại nhìn một chút cái kia một mặt không quan trọng thiếu niên, trong lòng dâng lên một cố khó nói lên lời bị thương. Ta đường đường huyền thiên nữ đế, lại muốn luân lạc tới cho người ta làm thị nữ tình chẳng sao. Nàng nắm chặt nắm đấm, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay. Khuất nhục, không cam lòng, phẫn nộ. Đủ loại cảm xúc trong lòng nàng xen lẫn, nhưng cuối cùng, đều hóa thành một cố thật sâu cảm giác bất lực. Phản kháng. Lấy cái gì phản kháng? Đối phương một ánh mắt, liền có thể để nàng thần hình câu diệt. Nàng hiện tại, liền là thịt cá trên đất gỗ, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Thị nữ. Cố Uyên nhìn thoáng qua Lạc Băng Giao, không thể không nói, nữ nhân này mặc dù ăn mặc phá điểm, nhưng nội tình quả thật không tệ. Dáng người cao gầy, dung mạo tuyệt mỹ, nhất là cái kia cố thanh lãnh lại quật cường khí chất, tại tiên vực những cái kia tiểu sinh quán dưỡng thánh nữ công chúa bên trong, thật đúng là không thấy nhiều. Bất quá, bên cạnh hắn thị nữ đã đủ nhiều. Thanh Nhi cùng Chu Nhi hai cái, đều là thánh nhân cảnh đạo tùy tùng, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, làm ấm giường xếp chăn càng là nhất tuyệt, hầu hạ cho hắn thư thư phục phục, tạm thời cũng không muốn lại thêm người. Được rồi, ta cái kia không thiếu người. Cố Uyên khoát tay áo, không hứng thú lắm. Hắn nhìn xem Lạc Băng Giao, ánh mắt kia tựa như là đang nhìn một kiện có cũng được mà không có cũng không sao vật phẩm. Bất quá, hắn lời nói xoay chuyển, sờ lên cái cằm, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Cái thế giới này bây giờ bị đánh cho rách rưới, ngay cả cái có thể người quản sự đều không có. Ta nhìn ngươi, tựa như là cái thế giới này thổ dân bên trong tu vi cao nhất. Lạc Băng Giao trong lòng căng thẳng, không biết vị này thần bí thiếu chủ trong hồ lô muốn làm cái gì, chỉ có thể kiên trì nhẹ gật đầu. Về các hạ lời nói, tiểu nữ tử Lạc Băng Giao là Huyền Thiên Đại Lục nhân tộc đế. Nói xong lời cuối cùng cái kia đế chữ, thanh âm của nàng nhỏ đến giống con muỗi hừ hừ. Ở trước mặt những người này, nàng thực sự không mặt mũi tự xưng là đế.
A, nữ đế a.
Cố Uyên gật gật đầu, một bộ thì ra là thế biểu lộ.
Được thôi, đã ngươi là nữ đế, vậy sau này cái thế giới này liền giao cho ngươi để ý tới.
Hắn thuận miệng nói ra, tựa như là tại an bài một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ.
Cái gì?
Lạc Băng Giao lần nữa sửng sốt, hoài nghi mình lỗ thai xảy ra vấn đề.
Hắn
nói cái gì?
Đem cái này thế giới giao cho ta để ý tới.
Đây là ý gì?
Ý của ta là, từ hôm nay trở đi, ngươi, Lạc Băng Giao, chính là ta Cố Uyên ở cái thế giới này người đại diện.
Cố Uyên nhìn xem nàng bộ kia chưa thấy qua việc đời dáng vẻ, hơi không kiên nhẫn giải thích nói,
nhiệm vụ của ngươi liền là giúp ta quản lý tốt cái thế giới này, khôi phục trật tự, trấn an sinh linh, thuận tiện giúp ta sưu tập một cái thế giới này có cái gì thiên tài địa bảo, chơi vui đổ bật loại hình.
Đương nhiên, ngươi cũng không phải làm không công.
Về sau, ngươi chính là của ta người.
Có ta bảo kê ngươi, ở cái thế giới này, ngươi có thể đi ngang.
Nếu ai không phục, ngươi liền báo tên của ta.
Cố Uyên hai tay ôm ngực, cái cằm khẽ nâng, tư thái nắm đến nước chừng.
Cho ngươi một cơ hội, làm người theo đuổi của ta.
Thế nào?
Có làm hay không?
Tùy tùng.
Người đại diện.
Lạc Băng Giao đại não đã triệt để không cách nào suy tư.
Hạnh phúc?
Không, là rung động, tới quá đột nhiên.
Nàng muốn cho là mình tốt nhất hạ tràng, liền là bị trộm tới làm cái hèn mọn thị nữ, từ đó mất đi tự do, mặc cho người định đoạt.
Lại không nghĩ rằng đối phương chẳng những không có tổn thương nàng, ngược lại cho nàng một cái nàng nằm mơ cũng không dám nghĩ hứa hẹn,
trở thành tùy tùng của hắn,
quản lý toàn bộ Huyền Thiên Đại Lục.
Cái này,
đây là sự thực sao?
Nàng xem thấy người thiếu niên trước mắt này, hắn mặc dù ngựa khí ngạo lớn, thần thái tiêu căng, nhưng này song thanh triệt trong đôi mắt lại mang theo một loại bẩm sinh, không thể nghi ngờ uy nghiêm.
Lời hắn nói liền là chân lý,
hắn nói ra khỏi miệng hứa hẹn, liền nhất định sẽ thực hiện.
Đây là một loại bắt nguồn từ thực lực tuyệt đối cùng chí cao địa vị tự tin.
Làm sao?
Còn không nguyện ý?
Cố Uyên nhìn nàng nửa ngày không có phản ứng, mày níu lại lên, ta cho ngươi biết, muốn làm ta Cố Uyên tùy tùng người, từ tiên vực Nam Thiên Môn, có thể xếp tới Bắc Thiên Môn đi.
Cho ngươi cơ hội này, là nhìn ngươi coi như thuận mắt, đừng không biết điều.
Bên cạnh Cố Huyết Đạo cũng nói giúp bảo, liền là,
cô nàng, ngươi có thể nghĩ rõ ràng,
đây chính là thiên đại tạo hóa,
thiếu chủ của chúng ta là ai?
Đây chính là,
khu khu, tóm lại, là chúng ta Cố gia tôn quý nhất tồn tại.
Có thể khi hắn tùy tùng, là ngươi tám đời đã tu luyện phúc khí.
Lạc Băng Giao toàn thân run lên, cuối cùng từ to lớn trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần.
Nàng xem thấy Cố Uyên, cặp kia nguyên bản tràn ngập tuyệt vọng cùng cảnh giác mắt vượng bên trong, giờ phút này chỉ còn lại vô tận kích động cùng cuồng nhiệt.
Nàng biết, đây là nàng cơ hội duy nhất,
là chính nàng, cũng là toàn bộ Huyền Thiên Đại Lục cơ hội duy nhất.
Ôm vào đầu này thô đến không thể lại thô đuổi, đừng nói trùng kiến Huyền Thiên Đại Lục, liền là để Huyền Thiên Đại Lục đi hướng trước nay chưa có huy hoàng, cũng không phải không có khả năng.
Nàng đã không còn bất cứ chút do dự nào, đối Cố Uyên, quỳ một chân trên đất, tay phải xoa ngực, đi một cái Huyền Thiên Đại Lục cổ xưa nhất, cũng nhất trang trọng kỵ sĩ lễ.
Lạc Băng Giao nguyện đi theo thiếu chủ, thể sống chết thuần phục, vĩnh viễn không bao giờ phản bội.
Thanh âm của nàng âm vang hữu lực, nói năng có khí phách.
Từ giờ khắc này, nàng không còn là cái kia đau khổ trèo trống tứ cố vô thân Huyền Thiên nữ đế,
nàng là Trường Sinh đế tộc vạn cổ đệ nhất thiên tiêu Cố Uyên thiếu chủ tùy tùng.
Ân, rất tốt.
Cố Uyên thỏa mãn gật gật đầu,
cuối cùng tìm cái miễn phí sức lao động, về sau cái thế giới này việc mặt lãnh cũng không cần mình quan tâm.
Hắn tử nhẫn chữ vật bên trong lại móc ra một khối khắc lấy cố chữ lệnh bài, ném cho Lạc Băng Giao.
Đây là của ta thân phận lệnh bài, ngươi cầm.
Về sau gặp được không giải quyết được phiền phức, liền bóp nát nó, ta sẽ phái người tới giúp ngươi.
Mặt khác, đừng gọi ta thiếu chủ, nghe khó chịu, gọi ta công tử là được.
Là, công tử.
Lạc Băng Giao hai tay tiếp nhận lệnh bài, như nhặt được chí bảo.
Nàng có thể cảm giác được, khối này nhìn lên đến bình thường trên lệnh bài, ẩn chứa một cỗ để nàng tim đập nhanh lực lượng, phảng phất cùng trong cõi u minh cái nào đó vĩ đại tồn tại thành lập liên hệ.
Đi, không có việc gì ngươi thì đi giải quyết trước đi.
Cố Uyên phất phất tay, giống như là tại sai một cái hạ nhân,
đúng. Nhớ kỹ đem ngươi thủ hạ những cái kia tàn binh bại tướng đều triệu tập lên đến, ta tam bá bọn hắn móc ra những này rất rưởi.
A không, là chiến lợi phẩm, vẫn phải tìm người chuyển đâu.
Lạc Băng Giao,
nàng nhìn thoáng qua cái kia phiến bị đào đến mấp mô táng thiên cổ địa, cùng chúng quanh trồng chất như núi, bất luận cái gì một kiện xuất ra đi đều đủ để thánh nhân điên cuồng thần tài liệu bảo dược, khóe miệng nhịn không được kéo ra.
Những này đều là rác rưởi.
Vị công tử này đối rác rưởi định nghĩa có phải hay không có cái gì hiểu lầm?
Bất quá nàng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể cung cung kính kính đáp,
là công tử. Băng Giao cái này đi làm.
Nói xong, nàng liền đứng dậy, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phương xa bay đi.
Chỉ là lần này, bóng lưng của nàng không còn là quyết tuyệt cùng bi tráng, mà là tràn đầy trước nay chưa có hy vọng cùng
nhiệt tình.
Nhìn xem Lạc Băng Giao bóng lưng rời đi, Cố Huyết Đạo tiến đến Cố Uyên bên người, cười hắc hắc nói, "Uyên Nhi, ngươi chiêu này cao à? Không đánh mà thắng, liền thu phục một cái chuẩn thánh làm tay chân, còn thuận tiện giải quyết cái thế giới này quản lý vấn đề, có cha ngươi năm đó phong phạm."
Cố Uyên lườm hắn một
cái gì gọi là tay chân, cái này để cho người mới đưa vào.
Đi thôi, ta bá, nơi này cũng đào đến không sai biệt lắm, mang ta đi kế tiếp cấm khu nhìn xem.
Chương 21, không có công tử, cái thế giới này còn có thể cứu sao?
Chương 21, không có công tử, cái thế giới này còn có thể cứu sao?
Lạc Băng Giao bằng nhanh nhất tốc độ, về tới nhân tộc sau cùng căn cứ, Thiên Toàn Thánh Địa. nơi này vốn là Trung Châu một cái đỉnh tiêm tu luyện thánh địa, nhưng ở Hắc Ám động loạn bên trong sớm đã hủy diệt, bây giờ chỉ còn lại một mảnh đổ nát thê lương, bị Lạc Băng Giao trở thành lâm thời đại bản doanh. Khi nàng đạo thân ảnh quen thuộc kia xuất hiện tại Thiên Toàn Thánh Địa trên không lúc, phía dưới lưu thủ mấy vạn danh nhân tộc tu sĩ, bộc phát ra chấn thiên reo hò. Là nữ đế, nữ đế trở về. Quá tốt rồi. Nữ đế bình yên vô sự. Một tên tóc trắng xóa, tu vi đã tới 14 chuẩn thánh cảnh lão giả, run run rẩy rẩy địa bay lên đến đây, khắp khuôn mặt là sống sót sau hai nạn may mắn. Hắn là Thiên Toàn Thánh Địa đời trước lao thánh chủ, cũng là bây giờ Lạc Băng Giao bên người, đối phận cao nhất, thực lực mạnh nhất giả lão. Vậy hạ, ngài rốt cục trở về. Táng Thiên cổ địa bên kia, lao thánh chủ trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy cùng sợ hãi. Trước đây không lâu, cái kia cô từ Táng Thiên cổ địa truyền đến khí tức khủng bố, cơ hồ khiến tất cả mọi người đều lâm vào tuyệt vọng. Bọn hắn đều coi là, bọn hắn nữ đế, lần này đi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lạc Băng Giao nhìn trước mắt những này đi theo mình, mặt mũi tràn đầy ân cần con dân, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nàng hít sâu một hơi, dùng hết khí lực toàn thân, cao giọng tuyên bố: "Chư vị, nghe ta nói, từ Táng Thiên cổ địa thức tỉnh Hắc Ám cổ hoàng, đã bị thiên ngoại thần nhân trấn áp, tàn phá bừa bãi chúng ta Huyền Thiên đại lục mấy trăm năm Hắc Ám động loạn, đã kết thúc." Vâng. Nàng giống như một đạo kinh lôi tại tất cả mọi người trong đầu nổ vang. Toàn bộ Thiên Toàn Thánh Địa đầu tiên là lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, ngay sau đó bộc phát ra so trước đó mãnh liệt ngàn vạn lần khó có thể tin tiếng hoan hô. Cái gì? Hắc Ám động loạn kết thúc? Trời ạ, ta không phải đang nằm mơ chứ? Chúng ta được cứu. Vô số người ôm nhau mà khóc, vui đến phát khóc. Bọn hắn bị Hắc Ám áp bách quá lâu đến bọn hắn cơ hồ đã quên đi hy vọng là tư vị gì, mà bây giờ hy vọng lấy một loại bọn hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng phương thức từ trên trời giáng xuống. Lão Thánh Chủ càng là kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt, hắn bắt lấy Lạc Băng Giao tay, nói năng lộn xộn mà hỏi thăm: "Bệ hạ, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Kia thiên ngoại thần nhân lại là thần thánh phương nào?" Lạc Băng Giao nhìn xem đám người kích động bộ dáng, trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Nàng đem mình tại Táng Thiên cổ địa chứng kiến hết thảy, ngoại trừ mình trở thành Cố Huyên tùy tùng chuyện này bên ngoài, đều từ đầu chí cuối địa nói cho đám người. Nghe tới những cái kia đủ để hủy diệt thế giới, để vô số sinh linh tuyệt vọng hắc ám chí tôn, tại đám kia kỵ sĩ giáp vàng trước mặt, yếu ớt như là sâu kiến, bị chặt dưa thái thịt bừng dạng, nhẹ nhõm tiêu diệt lúc, tất cả mọi người đều bị chấn kinh đến nói không ra lời. Nghe tới ngay cả trong truyền thuyết hắc ám cổ hoàng, đều bị trong đó một tên tóc đỏ thần tướng, một quyền đánh nổ, cuối cùng bị trộm tới làm thú cưới lúc, bọn hắn càng là cảm giác mình tam quan đều bị chấn bể. Cái này đã vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ. Vậy rốt cuộc là như thế nào một đám vĩ đại tồn tại? Vậy hạ, ý của ngài là, chúng ta Huyền Thiên đại lục bị những ngày kia ngoại thần người cứu vớt? Lão Thánh Chủ tiêu hóa hồi lâu, mới miễn cưỡng hiểu Lạc Băng Giao ý tứ trong lời nói. Có thể nói như vậy. Lạc Băng Giao gật gật đầu, thần sắc trở nên vô cùng trang trọng. Nhưng bọn hắn không phải đến làm chúa cứu thế, bọn hắn là đến chinh phục. Từ giờ trở đi, Huyền Thiên đại lục đã đổi chủ. Nó tân chủ nhân là một vị tên là Cố Huyên công tử. Mà ta, Lạc Băng Giao, đã tuyên thệ hiệu chung với công tử, từ nay về sau, ta đem làm công tử ở cái thế giới này người đại diện, phụ trách quản lý Huyền Thiên đại lục hết thảy sự vụ. Lời nói này vừa ra, vừa mới còn đắm chìm trong vui sướng đám người, lần nữa ngây mẩn cả người. Thế giới, đội chủ, nữ đế bệ hạ, hướng người khác thuần phục. Tin tức này, so Hắc Ám động loạn kết thúc, còn muốn cho bọn hắn cảm thấy chấn kinh. Bệ hạ, cái này, làm sao có thể? Một tên tính cách cương liệt tuổi trẻ tướng lĩnh, nhịn không được đứng ra phản đối, chúng ta nhân tộc, thật vất vả mới thoát khỏi Hắc Ám động loạn, sao có thể lại chịu làm kẻ dưới? Ngài là chúng ta Huyền Thiên đại lục nữ đế, có thể nào hướng người ngoài thuần phục? Làm càn. Lão Thánh Chủ biến sắc, nghiêm nghị quát, bệ hạ làm như thế, tự có nàng thâm ý. Há lại cho ngươi ở đây xem bảo. Tên kia tuổi trẻ tướng lĩnh bị uống đến rụt cổ một cái, nhưng trên mặt vẫn như cũ viết đầy không phục. Không chỉ là hắn, ở đây rất nhiều người trong lòng đều có tương tự ý nghĩ. Bọn hắn kính nể nữ đế là người, cũng cảm kích thiên ngoại thần nhân ân cứu mạng. Nhưng là để bọn hắn đem thế giới của mình quyền thống trị, chắp tay tặng cho một cái chưa từng gặp mặt ngoại nhân, bọn hắn từ trên mặt cảm tình, trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Lạc Băng Giao nhìn xem phản ứng của mọi người, tựa hồ sớm có đoán trước. Nàng không có sinh khí, chỉ là bình tĩnh nhìn xem tên kia tuổi trẻ tướng lĩnh, hỏi: "Trương tướng quân, ta hỏi ngươi, nếu không có công tử cùng dưới trướng hắn thần binh trên trời rơi xuống, chúng ta có thể chiến thắng Hắc Ám cổ hoàng sao?" Trương tướng quân ha to miệng, nói không ra lời. "Chúng ta có thể bình định Hắc Ám động loạn sao?" Trương tướng quân đầu chôn đến thấp hơn. "Chúng ta có thể làm cho cái này cảnh hoang tàn khắp nơi, pháp tắc vỡ vụn thế giới, khôi phục sinh cơ sao?" Trương tướng quân trầm mặc. Lạc Băng Giao ánh mắt đảo qua tất cả mọi người ở đây, thanh âm trở nên cao mà hữu lực. "Cũng không thể. Chúng ta cái gì đều làm không được. Chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn cái thế giới này trở hướng vực sâu hủy diệt. Xem chúng ta thân nhân, đồng bào của chúng ta, tại một lần lại một lần như là luân hồi Hắc Ám động loạn bên trong từng cái chết đi. Là công tử cho chúng ta hy vọng, là hắn cho cái thế giới này tân sinh cơ hội. Các ngươi cảm thấy hướng hắn tuân phục là khuất đủ sao? Ta nói cho các ngươi biết, đây không phải khuất đủ, đây là vinh quang. Có thể đi theo tại công tử vĩ đại như vậy tồn tại sau lưng, là chúng ta toàn bộ Huyền Thiên đại lục 8 đời đều tu không đến phúc phận." Thanh âm của nàng tại toàn bộ Thiên Toàn Thánh Địa quanh quẩn, đinh hai nhức óc. Tất cả mọi người đều bị trong lời nói của nàng cảm xúc lây, từng cái đều cúi đầu xuống, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. "Đúng vậy a, bọn hắn có tư cách gì đi chất vấn nữ đế quyết định? bọn hắn lại có cái gì tư cách đi bắt bẻ cứu vớt bọn hắn thần nhân? Có thể còn sống cũng đã là thiên đại ban ân. Lạc Băng Giao nhìn xem mọi người trầm mặc, ngữ khí hòa hoãn lại. Nàng từ trong ngực cẩn thận từng ly từng tí xuất ra Cố Huyên ban cho nàng cái kia bình ngọc. Ta biết mọi người trong lòng khả năng còn có lo nghĩ, nhưng làm ta để cho các ngươi nhìn thấy công tử tiện tay ban thưởng đồ chơi nhỏ lúc, các ngươi liền sẽ rõ ràng chúng ta cùng hắn ở giữa chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Nàng mở ra nắp bình ngọc. Và anh, một cỗ không cách nào hình dung nồng đậm đan hương trong nháy mắt từ trong bình ngọc dâng lên mà ra, hóa thành từng đạo tường vân thủy thải bao phủ toàn bộ thiên toàn thánh địa. Tất cả người được cỗ này đan hương người, vô luận tu vi cao thấp, vô luận thương thế đa trọng, đều tại thời khắc này cảm giác mình thương thế bên trong cơ thể tại lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị khôi phục. Một chút kẹt tại bình cảnh nhiều năm tu sĩ, thậm chí cảm giác mình tu vi đều có một tia buông lỏng dấu hiệu. Cái này, đây là cái gì thần đan? Lão thánh chủ cách gần nhất, cảm thụ cũng rõ ràng nhất, hắn chỉ là hít một hơi đan hương, cũng cảm giác mình cái kia sớm đã khô cạn khí huyết, vậy mà một lần nữa trở nên tràn đầy bắt đầu. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Băng Giao bình ngọc trong tay, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Lạc Băng Giao đổ ra một hạt lớn chừng trái nhãn, toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh, che kín huyền ảo đan văn đang dược, nâng ở lòng bàn tay. Đan này tên là Phá Thánh Đan. Công tử nói, thánh cảnh phía dưới, phục dụng một viên, liền có thể không nhìn bình cảnh, trực tiếp đột phá một cái đại cảnh giới. Cái gì? Lần này, liền ngay cả lão thánh chủ đều cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa, là thất thanh đi ra. Trực tiếp đột phá một cái đại cảnh giới. Cái này sao có thể? Cái này hoàn toàn vi phạm với tu hành lẽ thường. Bệ hạ, ngài không phải đang nói đùa chứ? Một tên trưởng lão run giọng hỏi. Lạc Băng Giao không có trả lời, mà là đem ánh mắt rơi vào tên kia vừa mới đứng ra phản đối tuổi của nàng nhẹ tướng lĩnh trên thân. Trương tướng quân, ngươi bây giờ là 13 cảnh thần vương cảnh, khoảng cách thánh cảnh chỉ có cách xa một bước, lại chậm chạp không cách nào khám phá, đúng không? Trương tướng quân gật gật đầu, trên mặt có chút hổ thẹn. Viên đan dược kia, liền ban cho ngươi. Lạc Băng Giao đem trong tay Phá Thánh Đan đưa tới. Ngươi dám ngay ở mặt của mọi người ăn vào nó sao? Chương 22, một hạt đan dược, hiện trường tạo thánh. Chương 22, một hạt đan dược, hiện trường tạo thánh. Trương tướng quân nhìn xem Lạc Băng Giao đưa tới viên đan dược kia, cả người đều cứng đờ. Thân thể của hắn tại vì phát run, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì một loại khó mà ức chế kích động. Hắn gọi Trương Nhận, là nhân tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong xuất sắc nhất tướng lĩnh, đi theo nữ đế Nam Trinh bắt chiến, lập xuống chiến công hiển hách. Hắn thiên tư chắc tuyệt, tuổi còn trẻ liền tu luyện tới 13 cảnh đỉnh phong, được vinh dự có hy vọng nhất tại trong vòng trăm năm tiến nhập thánh cảnh thiên tài. Có thể chỉ có chính hắn biết, một bước này xa, với hắn mà nói, như là lệch trời. Hắn bị vây ở bình cảnh này đã trọn vẹn 50 năm. 50 năm bên trong, hắn nếm thử vô số phương pháp, bế qua tử quan, xông qua tuyệt địa, thậm chí cựu tử nhất sinh mới đến một gốc thánh dược, có thể đều không làm nên chuyện gì. Thánh cảnh, đó là một đạo nhìn không thấy sờ không được, nhưng lại chân thực tồn tại cánh cửa, gắt gao đem hắn ngăn tại ngoài cửa. Mà bây giờ, nữ đế nói cho hắn biết, trước mắt viên này nho nhỏ đáng dược, có thể làm cho hắn trực tiếp vượt qua ngưỡng cửa này. Cái này sao có thể? Hắn không phải không tin nữ đế, mà là không dám tin, trên đời này lại có như thế nghịch thiên chi vật. Làm sao? Trương tướng quân, ngươi không dám sao? Lạc Băng Giao nhìn xem hắn, thanh âm bình tĩnh, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ lực lượng, vẫn là nói, ngươi cảm thấy, ta sẽ dùng một viên độc dược đến hại ngươi. Mặt tướng không dám. Trương Nhận toàn thân giật mình, vội vàng quỳ một chân trên đất, mặt tướng chỉ là, chẳng qua là cảm thấy quá mức không thể tưởng tượng. Mặt tướng nguyện vì bệ hạ một thử. Trong ánh mắt của hắn, hiện lên một tia kiên quyết. Coi như đây là một viên độc dược lại như thế nào? Mệnh của hắn, vốn là bệ hạ cứu. Có thể vì bệ hạ nghiệm chứng đan dược thật giả, chết cũng không tiếc. Huống chi, vạn nhất là thật đây này. Đây chính là thánh cảnh a. Hắn tha thiết ước mơ cảnh giới. Nghĩ tới đây, Trương Nhận đã không còn bất cứ chút do dự nào, hắn rỗi ra run rẩy hai tay, từ Lạc Băng Giao lòng bàn tay, tiếp nhận cái viên kia Phá Thánh Đan. Hắn không chần chờ chút nào, tại mấy vạn đạo ánh mắt nhìn soi mói, ngửa đầu, đem đan dược nuốt vào trong bụng. Đan dược vào miệng tức hóa thành một cỗ ôn hòa dòng nước ấm, trong nháy mắt chạy khắp tứ chi bách hải của hắn. Không như trong tưởng tượng cuồng bạo năng lượng, cũng không có bất kỳ thống khổ. Trương Nhận thậm chí cảm giác không thấy bất kỳ biến hóa nào, phản phất chỉ là uống một ngụm nước ấm. Hắn ngây mẩn cả người. Chẳng lẽ là giả? Mọi người chung quanh cũng đều ngừng thở, từng cái giớn cổ lên, nhìn chằm chằm Trương Nhận, muốn nhìn một chút hắn đến cùng sẽ có phản ứng gì. Một hơi, hai hơi, ba hơi, không có cái gì phát sinh. Trương Nhận vẫn như cũng là cái kia 13 cảnh đỉnh phong Trương Nhận. Ai? Trong đám người vang lên một tiếng nhỏ không thể thấy thở dài, không ít người trên mặt đều lộ ra vẻ thất vọng. Quả nhiên, trên đời này nào có thần kỳ như vậy đan dược. Xem ra, nữ đế bệ hạ cũng là bị kia thiên ngoại thần nhân lừa gạt. Ra ngay tại tên kia tuổi trẻ tướng lĩnh trên mặt cũng lộ ra một tia đắng chát tiểu dung, chuẩn bị hướng nữ đế thỉnh tội thời điểm. Và anh, một cỗ kinh khủng tuyệt luân khí tức, không có dấu hiệu nào từ Trương Nhận trong cơ thể ầm vang một phát. Kim sắc thánh quang giống như là núi lửa phun trào, phóng lên tận trời, trực tiếp đem thiên toàn thánh địa trên không tầng mây đều lao ra một cái to lớn lỗ thủng. Pháp tắc trong thiên địa, tại thời khắc này, phản phất nhận triệu hoán, điên cuồng hướng lấy Trương Nhận thân thể tụ đến. Tương đạo huyền ảo thánh đạo phù văn, tại hắn quanh thân hiển hóa, vờn quanh, phát ra trận trận đại đạo cùng reo vang thanh âm. Cái này, đây là thành thánh hiện ra. Lão thánh chủ phản ứng đầu tiên, hắn trừng lớn hai mắt, miệng há đến có thể tắt hạ một cái năm đấm, chỉ vào bị thánh quang bao phủ Trương Nhận, thanh âm đều bởi vì kích động mà trở nên bén nhọn bắt đầu. Hắn thật muốn đột phá. Tất cả mọi người đều choáng váng. Trước một khắc còn không hề có động tĩnh gì, sau một khắc liền trực tiếp dẫn động thành thánh dị tượng. Cái này, đây cũng quá nhanh a. Đó căn bản không phù hợp lẽ thường. Người bình thường đột phá thánh cảnh, cái nào không phải chuẩn bị từ sớm mấy chục năm, tắm rửa trai giới, điều chỉnh trạng thái, sau đó bế quan mấy năm thậm chí mấy chục năm, tại cựu tử nhất sinh bên trong mới có thể khám phá cái kia một tia nguyên cơ. Có thể Trương Nhật đâu? Hắn liền ăn một viên đan dược, đứng ở chỗ này, trước sau bất quá thời gian mấy hơi, liền muốn thành thánh. Thế này sao lại là đột phá? Đây rõ ràng là ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Tại tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, Trương Nhật chậm rãi lên không, hắn nhắm hai mắt, cảm thụ được trong cơ thể cái kia cố liên tục không ngừng, phảng phất sức mạnh vô cùng vô tận. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cái kia đạo làm phức tạp hắn 50 năm bình cảnh, tại cái kia cố dược lực trước mặt, liền như là giấy một dạng, bị dễ như trở bàn tay địa xuyên phá. Thần hồn đang thăng hoa, nhục thân tại thủy biến. Hắn đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ, tại lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, điên cuồng tăng vọt. Thánh cảnh, đây chính là thánh cảnh lực lượng. A, Trương Nhật ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, tiếng gào như rồng gầm, chấn động cửu tiêu. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, hai đạo như thực chất thần mang vàng nóng nổ bắn ra mà ra, toàn bộ thiên toàn thánh địa đều tại hắn thánh uy phía dưới, run nhẹ nhẹ. Hắn thành công, hắn thật bước vào 14 cảnh chuẩn thánh cảnh. Với lại, khí tức của hắn còn tại lấy một loại tốc độ khủng khiếp, ổn định kéo lên. Chuẩn thánh cảnh sơ kỳ, chuẩn thánh cảnh trung kỳ, thẳng đến chuẩn thánh cảnh hậu kỳ mới chậm rãi dừng lại. Một viên đan dược không chỉ có để hắn trực tiếp vượt qua thần đạo lĩnh vực đến thánh đạo lĩnh vực lại trời, còn để hắn liên phá ba cái tiểu cảnh giới, trực tiếp đạt tới thánh cảnh hậu kỳ tu vi. Tĩnh, toàn bộ thiên toàn thánh địa yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người đều như là bị thi định thân thuật đồng dạng, ngơ ngác nhìn trên bầu trời cái kia đạo tản ra ngập trời thánh uy thân ảnh, đầu óc trống rỗng. Thần tích, đây cũng không phải là thần tích, đây là thần thoại, là đủ để phá vỡ bọn hắn tất cả mọi người nhận biết cùng tam quan thần thoại. Bịch, Trương Nhận rơi xuống từ trên không, không chút do dự, trực tiếp đối lạc bằng dao, đối phía sau nàng không có một hai phương hướng, đầu giảm xuống đất, nặng nề mà đập xuống dưới. Tôi đem Trương Nhận khấu tạ công tử tái tạo tri ân. Từ nay về sau, Trương Nhận cái mạng này liền là công tử. Công tử để cho ta hướng đông, ta tuyệt không hướng tây. Công tử để cho ta giết ai, ta tuyệt không một chút nhíu mày. Thanh âm của hắn đã không còn nửa phần khúc phục, chỉ còn lại vô tận của nhiệt cùng thành kính. Giờ khắc này, hắn mới chính thức minh bạch, là băng giao câu kia đây không phải quất đủ, đây là vinh quang chân chính hàng nghĩa. Có thể đi theo loại tồn tại này, nào chỉ là vinh quang. Đây quả thực là thiên đạo hạ xuống vô thượng ban ân. Nhìn xem vì trên mặt đất tân tấn thánh nhân Trương Nhận, ở đây tất cả nhân tộc tu sĩ không còn có bất kỳ lo nghĩ. Ánh mắt của bọn hắn đồng loạt nhìn về phía Lạc Băng Dao, nhìn về phía trong tay nàng cái kia bình ngọc, tràn ngập cùng Trương Nhận đồng dạng của nhiệt. Bịch, bịch. Lấy Lao Thánh chủ cầm đầu, ở đây mấy vạn danh nhân tộc tu sĩ đồng loạt quỳ xuống. Chúng ta nguyện đi theo nữ đế bệ hạ. Chúng ta nguyện vì công tử quên mình phục vụ. Như núi kêu biển gầm thanh âm, vang tận mây xanh. Lạc Băng Dao nhìn trước mắt một màn này, trong lòng cũng là khuấy động không thôi. Nàng biết, từ giờ khắc này, Huyền Thiên Đại Lục đem triệt để bệnh thành một sợi dây thừng, không còn có bất kỳ thanh âm gì có can đảm chất vấn quyết định của nàng, có can đảm chất vấn vị công tử kia ý chí. Đều đứng lên đi. Lạc Băng Giao giơ tay lên một cái, thanh âm khôi phục nữ đế uy nghiêm cùng bình tĩnh. Lao Thánh chủ, Trương tướng quân, thần tại, có mặt tướng. Hai người cùng kêu lên đáp. Các ngươi lập tức chỉnh hợp tất cả còn có thể một trận chiến tướng sĩ, kiểm kê tất cả có thể sử dụng vật tư, trước hừng đông sáng, theo ta xuất phát, tiến về Táng Thiên cổ địa. Tuân mệnh. Hai người không có chút gì do dự, lập tức lĩnh mệnh mà đi. Vậy hạ, chúng ta đi Táng Thiên cổ địa làm cái gì? Một tên trưởng lão tò mò hỏi. Lạc Băng Giao nhìn thoáng qua cái kia phiến bị đào đến mấp mô cấm khu phương hướng, nhếch miệng lên một vòng mình cũng chưa từng phát giác cười khổ. Đi, đi giúp công tử quét dọn chiến trường, vận chuyển chiến lợi phẩm. Chương 23, trộm lấy sinh cơ bất tử sơn. Chương 23, trộm lấy sinh cơ bất tử sơn. Làm Lạc Băng Giao mang theo trùng trùng điệp điệp tu sĩ nhân tộc đại quân đuổi tới Táng Thiên cổ địa lúc, nhìn thấy chính là càng thêm rung động một màn. Nguyên bản bị đào đến mấp mô Táng Thiên cổ địa, giờ phút này đã bị triệt để lật cả đáy lên trời. Một cái sâu không thấy đáy, phảng phất nối thẳng địa tâm hố to, xuất hiện tại cấm khu vị trí cũ. Hố to biên giới, chất đống lấy núi nhỏ đồng dạng các loại thần tài liệu, tiên cốt, cổ bảo, hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, cơ hồ muốn đem người con mắt đều cho lóe mù. Mà bị tia cao thâm mặt chắc Cố Uyên công tử, chính buồn bực ngán ngẩm ngồi tại một trường từ thần kim chế tạo trên đế, bên chân là đầu kia đã triệt để nhận bệnh, nhu thuận giống như chỉ đại hắc cầu hắc ám kỳ lân. Công tử, người của ngài muốn tay, ta cho ngài mang đến. Lạc Băng Giao kiên trì, tiến lên hành lễ. Phía sau nàng, lấy Lao Thánh chủ cùng tân tấn thánh nhân Trương Nhận cầm đầu mấy vạn danh nhân tộc tu sĩ, khi nhìn đến trước mắt cảnh tượng này lúc, tập thể nghẹn ngào. Bọn hắn cảm giác buồng tim của mình đều nhanh muốn ngưng đập. Trông chất như núi thánh dược, thần kim, đạo cốt, bất luận một cái nào đều đủ để tại Huyền Thiên Đại Lục nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, nhưng tại nơi này lại bị xem như rác rưởi một dạng, tùy ý địa chất đống trên mặt đất. Nhất là Trương Nhận, hắn vừa mới thành thánh, chính là hăng hái thời điểm, nhưng nhìn đến đám kia kỵ sĩ giáp vàng, mỗi một cái khí tức đều không thể so với lúc trước hắn thấp, thậm chí có không thiếu đều mang để tâm hắn kinh run rẩy cảm giác gáp bách lúc, điểm này vừa mới dâng lên ngạo khí, trong nháy mắt liền bị dội tắt đến sạch sẽ. Hắn giờ mới hiểu được, mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thánh cảnh, tại trong mắt những người này, có lẽ thật không tính là gì. Cố Uyên lười biếng trừng lên mí mắt, liếc qua Lạc Băng Giao mang tới bọn này tàn binh bại tướng, tu vi cao nhất bất quá là một cái vừa mới tiến nhập thánh cảnh chưa nhận, cùng một cái khí huyết khô cạn lao thánh nhân, còn lại ngay cả thần vương cảnh đều lắc đắc không có mấy. Hắn biết miệng, có chút ghét bỏ, nhưng nghĩ tới cái thế giới này đã bị đánh tàn phế, có thể kiếm ra như thế chọn người cũng không dễ dàng, liền không nói gì thêm nữa. Đi, tới là được. Hắn chỉ bên cạnh cái kia vài tòa bảo vật xếp thành núi nhỏ. Thấy không? Những vật kia đều là thưởng cho các ngươi. Cái gì? Lạc Băng Giao cùng nàng người đứng phía sau tộc các tu sĩ, lần nữa tập thể mở bức. Thưởng, thưởng cho chúng ta. Đây chính là chồng chất như núi trí bảo a. Trong đó không thiếu một chút chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần vật. Cứ như vậy, cho hết chúng ta. Công tử, cái này quá quý giá. Chúng ta nhận lấy thì ngại. Lao Thánh chủ run giọng nói ra. Bớt nói nhảm, để cho các ngươi cầm thì cứ cầm. Cố Uyên hơi không kiên nhẫn địa phất phất tay, bản công tử chướng mắt những này rách rưới, giữ lại còn lại chiếm chỗ. Các ngươi cầm lấy đi, tranh thủ thời gian khôi phục thực lực, đem cái này thế giới cho ta quản tốt, đừng suốt ngày cho ta thêm phiền phức. Cái này, đám người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Vị công tử này cũng quá hảo phóng đi. Lạc Băng Giao trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, nàng biết đây là công tử tại đến đỡ nàng, cũng là tại đến đỡ cả nhân tộc. Nàng không tiếp tục chối từ, đối Cố Uyên thật sâu cúi đầu. Băng Giao, thay mặt Huyền Thiên Đại Lục ước vạn sinh linh, tạ công tử trọng thượng. Tạ công tử trọng thượng. Sau lưng mấy bạn người đồng loạt quỳ xuống, thanh âm bên trong tràn ngập phát ra từ phế phủ cảm kích cùng cung nhiệt. Được rồi, tranh thủ thời gian bắt đầu làm việc. Cố Uyên khoát tay, đem còn lại những vật này đều cho ta phân loại sắp xếp gọn, sau đó đưa đến trên xe kéo của ta đi. Vâng, công tử. Có cái kia vài tòa bảo sơn khích lệ, tu sĩ nhân tộc nhóm trong nháy mắt nhiệt tình mười phần, từng cái cùng như điên cuồng, xông đi lên bắt đầu làm khoái hoạt công nhân bút bát. Nhìn xem cái này khí thế ngất trời tràn diện, Cố Uyên thỏa mãn gật gật đầu. Miễn phí sức lao động, liền là dùng tốt. Tam bá, điều tra xong chưa? Kế tiếp cấm khu là cái nào? Chúng ta đi. Cố Uyên từ trên ghế đứng lên đến, duỗi lưng một cái. Kế tiếp là Bất Tử Sơn. Cố Huyết Đạo từ hố to bên trong bay ra ngoài, mang trên mặt hưng phấn, "Uyên Nhi, ta vừa mới thẩm vấn đầu kia Hắc Kỳ Lân tàn hồn, nghe nói cái kia bất tử trên núi, cất giấu một gốc trường sinh tiên dược, nghe đồn năng có thể khiến người ta lập tức thành tiên đâu." Trường sinh tiên dược. Cố Uyên tới điểm hứng thú. Chính hắn liền là trường sinh tiên thể, đối với trường sinh hai chữ có liên quan đồ vật, đều tương đối mẫn cảm. Vậy hắn vì cái gì mình không đi vào ăn, còn muốn làm cái gì hắc ám độc loạn? Nghe nói là bởi vì bên trong tồn tại để hắn cảm thấy tim đập nhanh, nghĩ đến các loại đột phá đến tiến cảnh, cũng chính là chúng ta 18 cảnh chí tôn cảnh sau lại đi vào tìm kiếm. Đi, đi xem một chút. Cố Uyên ra lệnh một tiếng, Cửu Long Trầm Hương liễn lần nữa khởi động, đầu kia Hắc Ám Kỳ Lân cũng tận chức tận trách cùng ở bên cạnh làm hộ vệ, một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng lấy Bất Tử Sơn phương hướng bay đi. Chỉ để lại Lạc Băng Giao cùng một nhóm nhân tộc tu sĩ, nhìn xem bị triệt để chuyển chống không táng thiên cổ địa, hai mặt nhìn nhau, trong lòng ngũ vị tạp trần. Một cái truyền thừa mấy cái kỳ nguyên, để vô số thánh nhân nghe mà biến sắc sinh mệnh cấm khu, cứ như vậy. Không có. Bất Tử Sơn, Huyền Thiên Đại Lục một chỗ khác nổi danh sinh mệnh cấm khu. Truyền thuyết trong núi này, hữu thần suối không già, có tiên dược trường sinh, nhưng cũng chiếm cứ cấm kỵ tồn tại, phàm là tự tiện xông vào người, vô luận tu vi cao bao nhiêu, cuối cùng đều sẽ bị tước đoạt thọ nguyên, hóa thành trong núi thổi phồng xương khô. Làm Cửu Long Trầm Hương liễn dáng lâm tại Bất Tử Sơn bên ngoài lúc, tất cả mọi người đều cảm giác được một cỗ cùng Táng Thiên Cổ Địa hoàn toàn khác biệt khí tức. Nếu như nói Táng Thiên Cổ Địa là tĩnh mịch cùng không rõ, như vậy Bất Tử Sơn chính là một loại quỷ dị sinh cơ. Nơi này cổ mục che trời, dây leo như long, các loại ngoại giới sớm đã tuyệt tích kỳ hoa dị thảo, ở chỗ này khắp nơi có thể thấy được nồng đậm sinh mệnh tinh khí, cơ hồ hóa thành thực chất sương mù ở trong núi chảy xuôi. Nhưng ở mảnh này sinh cơ giạt rào cảnh tượng phía dưới, lại ẩn giấu đi một loại làm người sợ hãi tự ý phản phất tất cả sinh mệnh, cũng chỉ là ngọn núi lớn này chất dinh dưỡng. Có ý tứ. Cố Uyên đi ra xe kéo, hắn có thể cảm giác được mình trường sinh tiên thể đối với nơi này khí tức sinh ra một tia như có như không cảm giác bài xích, thật giống như gặp được một cái đồng loại, nhưng là đi nhầm đường đồng loại. Đều cho lão tử giữ vững tinh thần đến. Cố Huyết Đạo đối sau lưng Thiên Qua quân tướng sĩ nhóm hét lớn một tiếng, nơi này có chút tà môn, cải lấy đạo. Tuân mệnh. Mấy ngàn tên Thiên Qua quân tướng sĩ cùng kêu lên ứng hòa, từng cái sát khí trùng thiên, kim sát khí huyết chi lực như là hỏa lò, đem chung quanh những cái kia quỷ dị sinh mệnh sương mù đều xua tan đến sạch sẽ. Bọn hắn nện bước chỉnh tề bộ pháp, đi theo Cửu Long Trầm Hương liễn về sau, bước vào Bất Tử Sơn. Mới vừa vào núi, dị biến nảy sinh. Chung quanh những cái kia nhìn lên đến thường thường không có gì lạ cổ thụ dây leo, phảng phất sống tới đồng dạng, hóa thành từng đầu tráng kiện vô cùng xúc tu, hướng phía Thiên Qua quân trận doanh điên cuồng quật mà đến. Mỗi một đầu dây leo phía trên đều lóe ra thánh đạo phù văn, uy lực của nó đủ để tùy tiện rào sát một tôn phổ thông thánh nhân. Hừ, điều trùng tiểu kỹ. Một tên Thiên Qua quân giáo úy hừ lạnh một tiếng, trong tay Thiên Qua quét qua. Một đạo dài đến ngàn trượng kim sắc qua mang quét ngang mà ra, trong nháy mắt liền đem đến hàng vạn mã tính dây leo chém thành một mịn. Nhưng mà những cái kia bị chém đứt dây leo lại tại rơi xuống đất trong nháy mắt, lại lần nữa hóa thành sinh mệnh tinh khí, dung nhập đại địa. Ngay sau đó, càng nhiều dây leo từ lòng đất chui ra, phảng phất vô cùng vô tận. Cùng lúc đó, nơi núi rừng sâu xa vang lên từng đợt quỷ dị gào thét. Từng đầu từ núi đá cổ mục ngưng tụ mà thành thạch nhân, thụ yêu từ trong ngủ mê thức tỉnh, bọn chúng hai mắt màu đỏ tươi, trên thân tản ra có thể so với thánh nhân khí tức khủng bố, hung hãn không sợ chết hướng lấy Thiên Qua quân bỏ tới. Giết! Thiên Qua quân các tướng sĩ không có bối rối chút nào. Bọn hắn tạo thành chiến trận, khí huyết tương liên, hóa thành một cái vô kiên bất tồi chỉnh thể. Chiến mâu màu vàng nóng vung dậy, đem từng đầu nhào lên quái vật, xé thành mảnh nhỏ. Nhưng những quái vật này, cùng những cái kia dây leo mở dạng, bị đánh nát về sau, rất nhanh lại sẽ một lần nữa ngưng tụ, phản phất căn bản giết không chết. Tam bá, nơi này có chút cổ quái. Cố Uyên nhìn xem một màn này, khẽ nhíu mày. Sát thực tà môn. Cố Huyết Đạo cũng sắc mặt nghiêm trọng, những quái vật này, tựa hồ cùng cả tòa Bất Tử Sơn nối liền thành một thể, chỉ cần núi bản nguyên bất diệt, bọn chúng liền có thể vô hạn chúng sinh. Với lại, ta cảm giác được, bọn chúng đang không ngừng hấp thu chúng ta tướng sĩ tản ra sinh mệnh lực. Hắn chỉ những cái kia nhìn như nồng đậm sinh mệnh sương mù. Những sương mù này có vấn đề. Bọn chúng tại chộp lấy sinh cơ. Chương 24, cái này núi có vấn đề. Trường sinh tiên dược. Chương 24, cái này núi có vấn đề. Trường sinh tiên dược. Trộm lấy sinh cơ. Cố Uyên nghe được Tam Bá Cố Huyết Đạo phân tích, chân mày nhíu chặt hơn. Chính hắn trường sinh tiên thể, đối với sinh mạng khí tức cảm giác viễn siêu thường nhân. Từ một bước vào tòa này Bất Tử Sơn bắt đầu, hắn cũng cảm giác được một loại cực độ không thoải mái. Tựa như là có người tại bên cạnh ngươi, cầm một cây ống hút, mặc dù còn không có cắm đến trên người ngươi, nhưng này sợi ý đồ đã để ngươi toàn thân nổi da gà. Cái này Bất Tử Sơn mang đến cho hắn một cảm giác chính là như vậy. Nó không giờ khắc nào không tại tản ra một loại đối với sinh mạng tham lam cùng khát vọng. Uyên Nhi, nơi này quá quỷ dị, không thể lại để cho các tướng sĩ như thế rông dài. Cố Huyết Đạo nhìn về phía trước trong chiến trận, mặc dù các tướng sĩ khí huyết vẫn như cũ tràn đầy, 10 năm 8 năm cũng sẽ không có việc. Nhưng trên thân cái kia cỗ sinh mệnh tinh khí đúng là lấy một loại nhỏ không thể thấy tốc độ lưu trôi qua. Thiên qua quân tướng sĩ, đó cũng đều là cố gia cục cương quý giá, mỗi một cái đều là dùng lượng lớn tài nguyên tích tụ ra tới cỗ máy chiến tranh, nếu là hao tổn ở chỗ này, hắn trở về không phải bị đại ca lột ra không thể. Những này quỷ đồ vật giết lại giết bất tử, còn biết hút người dương khí, cùng cái hút máu con muỗi ổ mở dạng, phiền người chết. Cố Huyết Đạo càng nói càng nổi giận, toàn thân chí tôn khí tức không bị khống chế tán phát ra. Uyên Nhi ngươi lui ra phía sau, nhìn Tam Bá ta một quyền đem cái này phá núi cho san bằng. Ta ngược lại muốn xem, đem núi đánh không có, những này quỷ đồ vật còn có thể hay không sống. Nói xong, hắn liền muốn hiển hóa ra vạn trượng pháp thân, chuẩn bị dùng hắn am hiểu nhất phương thức giải quyết vấn đề. Hắn thấy, không có vấn đề gì là một quyền không giải quyết được, nếu có, vậy liền hai quyền. Chờ một chút, Tam Bá. Cố Uyên vội vàng lên tiếng ngăn lại. Con mối lại phiền, cũng không thể đem phòng ở cho điểm a. Với lại vạn nhất bên trong tồn tại liền là đang chờ hắn xuất thủ làm sao bây giờ? Uyên Nhi, thế nào? Ngươi yên tâm, Tam Bá có chừng mực, cam đoan sẽ không lan đến gần xe của ngươi liễn. Cố Huyết Đạo còn tưởng rằng Cố Uyên là sợ bị ngộ thương. Ta không phải ý tứ kia. Cố Uyên có chút không nói nhìn xem mình vị này trong đầu đều là bắp thịt Tam Bá. Ta nói là, cái này núi đã gọi Bất Tử Sơn, khẳng định có nó môn đạo. Cứ như vậy một quyền đánh không có, rất đáng tiếc a. Hắn chắp tay sau lưng, đi đến xe kéo phía trước, nhìn phía xa những cái kia hung hãn không sợ chết, không ngừng trùng sinh quái vật đại quân, trong ánh mắt chẳng những không có e ngại, ngược lại tràn ngập tò mò cùng xem kỹ. Một cái có thể bản thân tuần hoàn, còn có thể trộm lấy sinh cơ sinh thái hệ thống. Cái đồ chơi này nếu là nghiên cứu triệt để, nói không chừng so trực tiếp đánh nổ nó giá trị càng lớn. Cố Uyên sờ lên cằm, trong lòng tính toán nhỏ nhặt đánh cho lốp bốp vang. Cái này Bất Tử Sơn vận hành hình thức, đơn giản liền là một cái khác loại động cơ vĩnh cửu a, mặc dù đường đi sai lệch, biến thành cướp đoạt hình thức, nhưng hắn hoạch tâm phát tác, khẳng định có chỗ thích hợp. Nếu có thể đem bộ pháp tắc này phân tích ra, dung nhập vào gia tộc Hộ Sơn đại trận bên trong, cái kia cố gia phòng ngự chẳng phải là lại có thể cái trước bậc thang. Cái này nhưng so sánh đơn thuần tìm tới một gốc trường sinh tiên dược phải có ý tứ nhiều. Uyên Nhi, ý của ngươi là? Cố Huyết Đạo có chút không có minh bạch chính mình cái này chất tử ý nghĩ. Hắn thấy, loại này tà môn ma đạo đồ vật, trực tiếp hủy chính là, còn nghiên cứu nó làm gì? Ý của ta là, bắt giặc trước bắt vua, đánh rắn đánh bảy tấc. Cố Uyên chỉ vào dãy núi chỗ sâu, nói ra, những này tiểu quái không giết xong, bọn chúng đầu nguồn khẳng định trong núi. Chúng ta trực tiếp đi vào, đem nó hang ổ cho bừng, chẳng phải xong hết mọi chuyện. Dạng này đã có thể giải quyết vấn đề, lại có thể đem ngọn núi này giá trị tối đại hóa, bên trong bà bối, chúng ta cũng có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh nắm bắt tới tay. Cố Huyết Đạo nghe xong, sửng sốt một chút, lập tức vô đuổi. Đúng a, ta làm sao không nghĩ tới? Vẫn là Uyên Nhi đầu góc ngươi dễ dùng. Không giống ta, liền biết chém chém giết giết. Hắn có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, lập tức trên mặt lại lộ ra hưng phấn chiến ý đi. Vậy chúng ta liền trực tiếp giết đi vào. Ta ngược lại muốn xem, cái này trong núi đến cùng cất giấu cái gì như quỷ xà thần. Cố Huyết Đạo xoay người, đối thiên qua quân đoàn phát ra một tiếng quát lớn. Tất cả tướng sĩ nghe lệnh, kết huyền thiên chiến trận, cho lão tử một đường ép tới. Mục tiêu, Bất Tử Sơn hải tâm. Tuân mệnh. Mấy ngàn tên thiên qua quân tướng sĩ giận dữ hét lên, khí tức trên thân trong nháy mắt nối thành một mảnh. Bọn hắn không còn từ người tự chiến, mà là hóa thành một cái to lớn kim sắc mũi tên, lấy một tên tu vi đạt tới 17 cảnh chí thánh cảnh đô thống là phong, hung hăng hướng phía Bất Tử Sơn chỗ sâu đục quá khứ. Oanh. Chiến trận những nơi đi qua, vô luận là những cái kia không thể phá vỡ thành nhân, vẫn là quỷ dị khó lường dây leo, toàn đều trong nháy mắt bị ép thành một biển. Kim sắc khí huyết chi lực hội tụ thành dòng lũ, đem hết thể tà ma đều tịnh hóa đến sạch sẽ. Những cái kia bị nghiền nát quái vật, mặc dù vẫn tại thử nghiệm hấp thu sinh mệnh tinh khí chủ sinh, nhưng chúng nó trùng sinh tốc độ, viễn viễn theo không kịp chiến trận tiến lên tốc độ. Một đầu từ hủy diệt cùng tịnh hóa lát thành tiên đô tươi sáng, cứ như vậy ngạnh sinh sinh địa ở trong Bất Tử Sơn bị mở ra. Cửu Long trầm hướng liễn, thì không nhanh không chậm đi theo chiến trận hậu phương. Cố Huyên thành thơi địa trở lại xe kéo bên trong, một lần nữa nằm lại cái kia trương vạn niên noãn ngọc trên giường êm. Thanh Nhi cùng Chu Nhi hai người thị nữ vội vàng lại cho hắn đưa lên lột tốt linh quả. "Công tử, ngài nếm thử cái này, là mới từ Bất Tử Sơn bên trong hái trường sinh quả, nghe nói ăn có thể tăng thọ 600 năm đâu." Thanh Nhi ôn nhu nói. Cố Huyên cầm lấy viên kia nhìn lên đến trong suốt sáng long lanh, tản ra mê người mùi thơm ngát trái cây, nhìn thoáng qua, lại tiện tay bước qua một bên. Một cô trộm được hai tay sinh mệnh lực, hương vị có thể tốt đi nơi nào? Hắn biết miệng, một mặt ghét bỏ. Có được trường sinh tiên thể hắn, đối loại này thông qua cướp đoạt mà đến sinh, có loại bản năng chán ghét. Một bên Hắc Ám Kỳ Lân, thấy cảnh này, mỹ mắt nhịn không được nhảy lên. Trường sinh quả a, đây chính là Bất Tử Sơn bên trong cấp cao nhất thần vật thứ nhất, nó năm đó cũng đến qua. Đối thánh nhân đều có hiệu quả. Lúc trước nếu như không phải hảo vận nhặt được qua 10 cái, duyên thọ 6000 năm, chỉ sợ mình còn không có hôm nay đâu. Nhưng bây giờ, vị này tiểu tổ tông, vậy mà ghét bỏ nó hương vị không tốt. Còn nói là cái gì hai tay sinh mệnh lực, có thể còn sống sót không phải tốt sao? Ngay tại Hắc Ám Kỳ Lân hoài nghi nhân sinh thời điểm, Cửu Long Trầm Hương liễn chấn động mạnh một cái, ngừng lại. "Ân, làm sao ngừng?" Cố Uyên ngồi dậy, hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy phía trước Thiên Qua quân chiến trận cũng bị bách dừng lại. Tại bọn hắn phía trước, xuất hiện một mảnh rộng lớn hồ nước. Nước hồ cũng không phải là thanh tịnh, mà là bày biện ra một loại quỷ dị màu ngà sữa, trên mặt hồ tung bay một tầng nhàn nhạt sương mù, tản ra so trước đó nồng đậm gấp trăm lần sinh mệnh khí tức. Mà tại hồ nước trung ương, có một tòa không hơn trăm mét phương viên đảo nhỏ, ở trên đảo, sinh trưởng một gốc toàn thân bích lục, tỏa ra ánh sáng lung linh, phản phất từ phỉ thúy điêu khắc thành tiểu thụ. Trên cây, kết lấy một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, tương tự hải nhi trái cây. Cái kia trái cây còn tại có chút hô hấp lấy, mỗi một lần hô hấp, toàn bộ hồ nước hồ đều sẽ tùy theo dao động. Một cố để Cố Uyên đều cảm thấy kinh hãi sinh mệnh khí tức, chính là từ trái cây kia bên trên truyền đến. Trường sinh tiên dược. Cố Huyết Đạo cái kia tràn ngập chấn kinh cùng mừng như điên thanh âm ở bên ngoài vang lên đến. Chương 25, Trường sinh tiên dược. Lấy ra a ngươi. Chương 25, Trường sinh tiên dược. Lấy ra a ngươi. Cái kia chính là Trường sinh tiên dược. Cố Uyên đứng tại trên xe kéo, khi mắt đánh giá đảo giữa hồ bên trên cây kia tiểu thụ cùng trên cây cái viên kia tương tự hải nhi trái cây. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trái cây kia bên trong ẩn chứa sinh mệnh năng lượng cực lớn đến một loại không thể tưởng tượng tình trạng. Thậm chí so với hắn ra ra cho hắn dọn kia chân tiên tinh huyết, còn tinh khiết hơn, bàng bạc. Liền xem như hắn, sợ rằng cũng phải tiến nhập thánh đạo lĩnh vực mới có như vậy sinh cơ. Không biết đây là góp nhặt bao lâu, nhiều ít người sinh cơ mới có thể đúc thành một viên trưởng sinh tiên dược ga phát. Phát. Huyên Nhi, chúng ta lần này thật phát. Cố Huyết Đạo xoa xoa tay, kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nước bọt đều nhanh chảy xuống. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trái cây kia, ánh mắt kia tựa như là thèm 800 năm sắc lang nhìn thấy tuyệt thế mỹ nữ. Cái này, đây tuyệt đối là trong truyền thuyết hình người tiên dược. Hơn nữa nhìn bộ dáng, đã triệt để thành thục. Dược lực này, cho một vị trí tôn phục dụng, chỉ sợ đều có thể sờ đến thiên đế cảnh cánh cửa. Cố Huyết Đạo càng nói càng hưng phấn, hắn không thể hiện tại liền tiến lên, đem cái kia trái cây hái xuống một ngụm nước. Không chỉ là hắn, phía sau hắn những thiên qua đó quân tướng sĩ, từng cái cũng đều hô hấp dồn dập, ánh mắt cùng nhiệt. Trường sinh tiên dược a, đây chính là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại đồ vật. Bọn hắn chinh phạt qua vô số thế giới, gặp qua đủ loại thiên tài địa bảo, nhưng loại cấp bậc này tiên dược cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Thật không nghĩ tới, loại này ngay cả chí tôn đều không có thế giới, lại có như thế trọng bảo. Đều cho lão tử bình tĩnh một chút. Cố Huyết Đạo đến cùng là cường giả chí tôn, tâm tính phi phàm, rất nhanh liền từ cuồng hỉ bên trong tỉnh táo lại. Hắn một cuống họng giống quá khứ, để những cái kia có chút cấp trên thiên qua quân tướng sĩ nhóm đều giật cả mình. Càng là loại bảo bối này, bên cạnh liền càng có lợi hại ra hỏa trông coi. Đều đừng cho lão tử chủ quan. Ánh mắt của hắn ngưng trọng quét mắt cái kia phiến quỷ dị màu ngà sữa hồ nước. Hồ nước này cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Tam bá nói không sai. Cố Uyên cũng mở miệng, thanh âm của hắn rất bình tĩnh, nhưng lại làm cho tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Hồ nước này có vấn đề. Hắn chỉ vào cái kia phiến nhìn lên người tới xúc vô hại màu ngà sữa hồ nước, hồ nước này bên trong ẩn chứa căn bản không phải cái gì sinh mệnh tinh khí, mà là tinh thuần nhất thọ nguyên. Toàn này Bất Tử Sơn liền là một cái to lớn bẫy dập. Nó dùng những này nhìn như sinh cơ bừng bừng cảnh tượng, dẫn dụ kẻ ngoại lai tiến vào, sau đó vô thanh vô tức trộm lấy bọn hắn thọ nguyên, cuối cùng đều hội tụ đến mảnh này trong hồ, dùng để đổ vào cái này gốc tiên dược. Cố Uyên lời nói, để tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy một trận rùng mình. Trộm lấy thọ nguyên, cái này so trực tiếp giết bọn hắn còn muốn đáng sợ. Tu sĩ sợ nhất là cái gì? Không phải tử vong, mà là thọ nguyên hao hết, tại vô tận tuyệt vọng cùng không cam lòng bên trong hóa thành thổi phồng đất bảng. Mẹ nó, thủ đoạn thật là ác độc. Cố Huyết Đạo nghe xong cũng là một mặt nghĩ mà sợ. Hắn vừa rồi vào xem lấy kích động, kém chút liền nói, nếu là hắn thật không quan tâm tiến lên, coi như hắn là cường giả chí tôn, tại mảnh này chuyên môn trộm lấy thọ nguyên trong hồ, chỉ sợ cũng đến bị lột một lớp ra. Mà lấy hắn chí tôn thọ nguyên, chỉ sợ trong chớp mắt liền có thể triệt để thúc cái này gốc trường sinh tiên dược. Sau đó, người giật dây liền có thể mang theo hắn chạy trốn, hoặc là xưng đế, chứng đạo thiên đế. Viên Nhi, vẫn là ngươi quan sát đến cẩn thận. Cố Huyết Đạo lòng vẫn còn sợ hai nói ra, cái này trường sinh tiên thể, quả nhiên là môn đạo nhiều a. Hắn hiện tại đối với mình đứa cháu này, là càng ngày càng bội phục. Không chỉ có khí vận mỹ tiên, cái này nhãn lực độc đáo, cũng so với hắn cái này sống không biết nhiều thiếu vạn năm lao ra hỏa muốn gắt. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Cố Huyết Đạo hỏi, nếu không, ta trực tiếp dùng pháp lực, đem hồ nước này cho nó bốc hơi. đừng. Cố Uyên lần nữa ngăn lại hắn vị này bạo lực tam bá. Hồ nước này, thế nhưng là đồ tốt ta. Cố Uyên nhìn xem cái kia phiến màu ngà sữa hồ nước, trong mắt bốc lên tinh quang. Đây chính là tinh thuần nhất thọ nguyên tinh hoa, mặc dù là trộm được, nhưng chỉ cần nghĩ biện pháp đem bên trong tạp chất cùng oán niệm tịnh hóa rơi, cái kia chính là cấp cao nhất duyên thọ thần vật. Lấy về, phân cho trong gia tộc những cái kia thọ nguyên sắp hết các lão tổ, một người một ngụm, tối thiểu có thể làm cho bọn hắn sống lâu mấy vạn năm. Cái đồ chơi này, đối Cố Uyên mình vô dụng, nhưng hắn gia đại nghiệp đại a. Cố gia những cái kia ngủ say tại trong cấm địa lao quái vật, cái nào không phải thọ nguyên gần, chỉ có thể dựa vào ngủ say đến chỉ hoãn sinh cơ trôi qua. Nếu là có hồ này thọ nguyên tinh hoa, cái kia Cố gia nội tình, chẳng phải là lại có thể tăng vọt một đoạn. Đúng a? Cố Huyết Đạo nghe xong, con mắt cũng sáng lên. Cái đồ chơi này, đơn giản chính là vì chúng ta Cố gia đo thân mà làm đó a. Nói không chừng trong hồ liền biết Cố chữ đâu. Cố Uyên gật gật đầu, tam bá, vẫn là trước tiên đem gốc kia tiên dược đem tới tay lại nói. Việc này giao cho ta. Cố Huyết Đạo vỗ bộ ngực, xung phong nhận việc. Ta ngược lại muốn xem là cái gì đang trang thần dở trò. Hắn vừa xài bước ra, đi vào hồ nước bên cạnh, kinh khủng chí tôn uy áp, không giữ lại chút nào địa phóng xuất ra, hướng phía đảo giữa hồ nghiền ép mà đi. Cút ngay cho ta đi ra. Bành! Toàn bộ hồ nước tại Cố Huyết Đạo uy áp phía dưới, trong nháy mắt nhấc lên thao thiên cự lãng. Nhưng mà đảo giữa hồ bên trên, nhưng như cũng một mảnh yên tĩnh. Cây kia tiểu thụ, trái cây kia, phản phất căn bản không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Ân, còn không ra. Cố Huyết Đạo nhướng mày, cảm giác mình uy nghiêm nhận lấy khiêu khích. Hắn hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên, một trường vỗ hướng mặt hồ. Một trường này, hắn mặc dù không có dùng toàn lực, nhưng cũng đủ để đập nát một ngôi sao. Nhưng mà, một màn quỷ dị phát sinh. Cái kia đủ để hủy thiên diệt địa một trường, tại tiếp xúc đến màu ngà sữa nước hồ trong nháy mắt, vậy mà vô thanh vô tức tan rã. Phản phất châu đất xuống biển, không có nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào. Cái gì? Cố Huyết Đạo ngây ngẩn cả người. Hắn một trường này lại bị hóa giải. Có gì đó quái lạ. Sắc mặt hắn trầm xuống, đang chuẩn bị vận dụng lực lượng mạnh hơn. Đúng lúc này, cái kia bình tĩnh đảo giữa hồ bên trên, rốt cục có động tĩnh. Cây kia toàn thân bích lục tiểu thụ bắt đầu không gió mà bay, lá cây vang xào xạc. Ngay sau đó, một đạo giàn mua, mỏi mệt, nhưng lại mang theo một cỗ nhìn thấu thế sự tang thương xa xăm thanh âm từ ở trên đảo truyền đến. Ai? Đã bao nhiêu năm, lại có người tới quấy rầy ta thanh tịnh? Kẻ ngoại lai, rời đi a! Nơi này không phải là các ngươi nên tới địa phương. Trường sinh, không phải là các ngươi có thể theo dõi cấm kỵ. Thanh âm kia không lớn, lại rõ ràng vang ở mỗi người sâu trong linh hồn. Cố Huyết Đạo nghe được thanh âm này, chẳng những không có lùi bước, ngược lại chiến ý càng kiêu ngạo hơn. Giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, cút ngay cho ta đi ra nhận lấy cái chết. Hắn quát lên một tiếng lớn, liền muốn xuất thủ lần nữa. Tam bá chờ một chút. Cố Uyên lại lần nữa ngăn cản hắn. Cố Uyên nhìn xem đảo giữa hồ phương hướng, nhếch miệng lên một vòng ngoạn vị tiêu dung. Đi ra tâm sự a, có lẽ chúng ta có thể làm giao dịch. Hắn cao giọng nói ra. Đảo giữa hồ bên trên trầm mặc một lát. Giao dịch? Cái kia thanh âm giàn mua mang theo một tia nghi hoặc cùng khinh thường. Ngươi có thể có cái gì là ta cần? Ta có thể cho ngươi chân chính trường sinh. Cố Uyên nói từng chữ từng câu. Hắn lời này vừa ra, không riêng gì đảo giữa hồ bên trên tồn tại, liền ngay cả Cố Huyết Đạo cùng đầu kia Hắc Ám Kỳ Lân đều ngây mẩn cả người. Cho đối phương chân chính trường sinh. Uyên Nhi hắn, có phải hay không có chút thổi qua đầu? Trường sinh, đó là ngay cả chân tiên đều đang khổ cực truy tìm trung cực đại đạo. Hắn một cái bàn huyết cảnh tiểu tu sĩ, dựa vào cái gì dám nói loại này khoác lác? Nhưng mà, Cố Uyên lại là một mặt tự tin. Bởi vì hắn biết, đối phương loại này dựa vào kéo dài hơi tàn, cướp đoạt thọ nguyên duy trì tồn tại trạng thái, căn bản không tính là chân chính trường sinh. Đây chẳng qua là một loại thật đáng buồn kéo dài tính mạng thủ đoạn thôi. Mà hắn Cố gia, sau lưng của hắn lực lượng lại có hy vọng, làm cho đối phương nhìn thấy chân chính con đường trường sinh. Quả nhiên, tại hắn câu nói này nói ra miệng về sau, đảo giữa hồ bên trên cái kia tồn tại trầm mặc càng lâu. Tựa hồ là đang suy nghĩ, cũng tựa hồ là đang phán đoán Cố Uyên trong lời nói thật giả. Hồi lâu sau, ha ha, một tiếng cười khẽ truyền đến. Có ý tứ tiểu gia hỏa, ngươi vào đi, ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Tiếng nói vừa ra, cái kia phiến màu ngà sữa hồ nước vậy mà tự động từ giữa đó tách ra, nhường ra một đầu nối thẳng đảo giữa hồ thông đạo. Chương 26, ngươi quản cái này gọi trường sinh. Chết cười ta. Chương 26, ngươi quản cái này gọi trường sinh. Chết cười ta. Uyên Nhi, không thể. Nhìn thấy nước hồ tự động tách ra, Cố Huyết Đạo biến sắc, lập tức ngăn ở Cố Uyên trước người. Lão quái này vật rõ ràng không có ý tốt. Ai biết hồ này bên trong có cái gì bấy dập? Quá nguy hiểm. Hắn thấy, đây chính là Hồng Môn Yến. Đối phương khẳng định là ở trên đảo bày ra thiên la địa võng, liền đợi đến Cố Uyên tự đầu la võng. Ta bá, ngươi vội cái gì? Cố Uyên lại là một mặt không quan trọng, khinh khinh đẩy ra ngăn tại trước người Cố Huyết Đạo. Có ngươi vị này cường giả trí tôn ở chỗ này cho ta hộ giá hộ tống, còn có cái gì nguy hiểm? Lại nói, không vào hắn gọn, làm sao bắt được của con? Hắn vô vô Cố Huyết Đạo bà bay, một bộ đã tính trước dáng vẻ. Yên tâm đi, trong lòng ta có ít. Cố Huyết Đạo nhìn xem cháu mình cái kia bình tĩnh dáng vẻ, há to miệng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Đúng vậy a, có mình tại nơi này, ai có thể làm bị thương Nguyên Nhi? Trừ phi là tiên nhân đích thân đến. Có thể cái chỗ chết tiệt này, chim không thèm bị, làm sao lại có tiên nhân? Cái kia, vậy ngươi cẩn thận một chút, theo sát ta. Cố Huyết Đạo nghĩ nửa ngày, cũng chỉ có thể nói như vậy. Hắn quyết định, chờ một lúc chỉ cần người lão quái kia vật dám có bất kỳ dị động, hắn liền trước tiên xuất thủ, bất kể hắn là cái gì tiên dược không tiên dược, trước tiên đem hắn nghiền xương thành cho lại nói.
Tốt. Cố Uyên gật gật đầu, sau đó mở rộng bước chân, thành thơi tự tại địa đạp vào đầu kia từ nước hồ tránh ra thông đạo.
Cố Huyết Đạo đội vàng đuổi theo, bắp thịt cả người căng cứng, chí tôn chi lực tại thể nội điên cuồng vận chuyển, tùy thời chuẩn bị lôi đình một kích. Đầu kia hắc ám kỳ lân, do dự một chút, cũng đi theo. Nó hiện tại cùng Cố Uyên là trên một sợi thừng châu chấu, Cố Uyên nếu là xảy ra chuyện, nó cũng không sống nổi. Huống chi, nó cũng rất tò mò, cái này bất tử sơn bên trong, đến cùng cất giấu cái thứ gì, thậm chí ngay cả nó năm đó cũng không dám tùy tiện đặt chân. Một đoàn người, cứ như vậy tại tiên qua quân đoàn mấy ngàn danh tướng sĩ khẩn trương nhìn soi mói, đi vào hồ nước chỗ sâu. Vừa bước lên thông đạo, Cố Uyên cũng cảm giác được, chung quanh cái kia cố trộm lấy thọ nguyên lực lượng, trong nháy mắt mãnh liệt gấp trăm ngàn lần. Phản phất có vô số song bàn tay vô hình, tại xé rách lấy linh hồn của hắn, muốn đem hắn sinh mệnh bản nguyên từ trong thân thể rút ra ngoài. Bất quá những này tay lại bị giới hạn chủ nhân phân phó, chỉ dám đứng xa nhìn, mà không dám tới gần. Cố Uyên thô sơ giản lược cảm thụ một phen, nếu là bình thường thần đạo lĩnh vực tu sĩ lại tới đây, chỉ sợ không ra ba hơi, liền sẽ bị hút thành người khô. Thậm chí Cố Uyên có thể cảm giác được, cố lực lượng này bản nguyên, cùng hắn mình trưởng sinh tiên thể, tựa hồ có như vậy từng tia đồng nguyên tính. Cái này có lẽ liền là ngay từ đầu loại kia quen thuộc thân thiết, lại cảm giác chán ghét, có chút ý tứ. Cố Uyên trong lòng càng thêm tò mò. Thông đạo không dài, rất nhanh, bọn hắn liền đi tới đảo giữa hồ bên trên. Ở trên đảo rất nhỏ, ngoại trừ cây kia tỏa ra ánh sáng lung linh hình người tiên dược tiểu thụ, cũng chỉ có một khối màu xanh cự thạch. Một người mặc đạo bào màu xám, tóc trắng xóa, khuôn mặt tiểu tụy lão đạo, chính khoanh chân ngồi tại trên tảng đá. Khí tức của hắn như có như không, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ theo gió tán đi. Cặp mắt của hắn đóng chặt, trên thân quấn quanh lấy từng đạo từ thọ nguyên chi lực ngưng tụ mà thành pháp tắc xiển xích, một chỗ khác thì thật sâu cắm rễ tại dưới chân bất tử sơn bên trong. Hắn phảng phất cùng cả tòa bất tử sơn hòa thành một thể. Hắn liền là núi, núi liền là hắn. 18 cảnh đỉnh phong chí tôn. Cố Huyết Đạo khi nhìn đến lão đạo trong nháy mắt, con ngươi liền là co rụt lại. Lão già này thực lực, cư nhiên như thế cường đại. Không phải nói cái kia kỳ lân mới là mảnh thế giới này người mạnh nhất sao? Tại sao lại xuất hiện cái? Với lại, trên người hắn cái kia cố cùng bất tử sơn hòa làm một thể khí tức, để hắn cảm giác phi thường khó giải quyết, thậm chí còn có thiên đạo. Người đã đến. Lão đạo chậm rãi mở hai mắt ra, đó là một đôi như thế nào đục ngầu con mắt ta, bên trong không nhìn thấy bất kỳ thần thái, chỉ có vô tận thuế nguyệt tang thương cùng. Tĩnh mịch. Ánh mắt của hắn vượt qua Cố Huyết Đạo, trực tiếp rơi vào Cố Uyên trên thân. Trường sinh tiên thể. Ha ha, thật sự là hoài niệm khí tức a. Lão đạo nhìn xem Cố Uyên, trên mặt lộ ra một vòng thần tình phức tạp, có hoài niệm, có hâm mộ, còn có một tia ghen ghét. Quả nhiên là ngươi. Cố Uyên nhìn xem lão đạo, cũng cười. Ta đã nói rồi, cố lực lượng này, làm sao quen thuộc như vậy? Tự giới thiệu mình một chút, lão phu đạo hiệu Trường Sinh, chính là tốt nhất cái kỳ nguyên, phương thế giới này sơ sinh ra lúc vị thứ nhất chứng đạo người. Lão đạo chậm rãi nói ra, trong thanh âm mang theo một tia ngạo nghễ. A, Trường Sinh đạo nhân a. Cố Uyên gật gật đầu, danh tự cũng không tệ, chỉ là có chút hữu danh vô thực. Ngươi quản ngươi hiện tại bộ này nửa chết nửa sống, dựa vào trộm người thọ nguyên kéo dài hơi tàn dáng vẻ, gọi Trường Sinh. Cố Uyên không khách khí chút nào giễu cợt nói, ngươi cái này là Trường Sinh, ngươi cái này gọi khổ thân. Ngươi. Trường Sinh đạo nhân cái kia không hề bận tâm trên mặt, rốt cục xuất hiện vẻ tức giận. Hắn sống mấy cái kỷ nguyên, còn là lần đầu tiên có người dám như thế cùng hắn nói chuyện. Tiểu bối, chớ có vô lễ. Một cỗ kinh khủng uy áp từ trên người hắn phát ra, hướng phía Cố Uyên nghiền ép mà đi. Nhưng mà, Cố Uyên bên cạnh Cố Huyết Đạo chỉ là hừ lạnh một tiếng. Hừ. Chí tôn uy áp ầm vang một phát, trực tiếp đem Trường Sinh đạo nhân uy áp xông đến thất linh bát lạc. Lão giả, tại thiếu chủ nhà ta trước mặt, ngươi cũng dám làm càn. Cố Huyết Đạo tiến lên một bước, ngăn tại Cố Uyên trước người, mặt mũi tràn đầy sát khí mà nhìn chằm chằm vào Trường Sinh đạo nhân. Trường Sinh đạo nhân biến sắc, lúc này mới một lần nữa xem kỹ lên Cố Uyên bên cạnh cái này, nhìn lên đến thường thường không có gì lạ tóc đỏ trắng hán. Chí tôn. Hắn tử Cố Huyết Đạo trên thân, cảm nhận được một cỗ không kém gì hắn lực lượng kinh khủng.